Chương 168, Nữ Vương Trầm Luân, Ma Vương ban thưởng. Chương 168, Nữ Vương Trầm Luân, Ma Vương ban thưởng. Đối mặt Phó Diên bất thình lình, không giữ lại chút nào ôm ấp yêu thương, cùng kia mang theo tiếng khóc nước nở hèn mọn cầu xin. Lục Thừa cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế, lập tức liền mềm lòng mà đưa nàng ôm vào trong ngực, cho nàng khát vọng đã lâu an ủi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý nàng giống một cái bất lực, ngâm nước con mèo giống như, ôm thật chặt chính mình. Trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nghiền ngẫm cười yếu ớt, như là đang thưởng thức con mồi cuối cùng dãy rủa. Thẳng đến Phó Diên tiếng khóc, thời gian dần qua, theo lúc đầu tan nát cõi lòng, biến thành đè nén, đứt quãng nước nở. Lục Thừa mới chậm rãi vươn tay, không phải đi ôm ấp nàng, cũng không phải đi trấn an nàng, mà là dùng kia khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng khơi gợi lên nàng tấm kia lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, ép buộc nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia đã sớm bị nước mắt mơ hồ xinh đẹp đôi mắt cùng mình đối mặt. A, thanh âm của hắn ôn hòa vẫn như cũ, nhưng nghe tại Phó Diên trong tai lại là mười phần băng lãnh. Không quan tâm, kia nôn chuyện đâu, ngươi tạo nên ra cái kia hoàn mỹ cái bóng cũng bỏ được ném đi. Với anh, câu này nhìn như tùy ý, kỳ thực tràn đầy chu tâm ý vị tra hỏi. Nếu như nói trước đó Lục Thừa đề cập bật thay thế ba chữ, chỉ là sẽ mở nàng sau cùng ngụy trang, như vậy hiện tại theo trong miệng hắn chính miệng nói ra nôn triệt cái tên này, thì là đưa nàng cuối cùng cũng là buồn cười nhất điểm tự ái này cho hoàn toàn vô tình nghiền nát ấy. Hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, hắn biết ta ba năm này đều tại làm lấy như thế nào buồn cười lại thật đáng buồn chuyện. Hắn biết ta tìm một cái vật thay thế đến hài lòng chính mình kia phần hèn mọn tưởng niệm. Tại nàng tự cho là đúng kiêu ngạo cùng bố cục phía dưới, nàng tựa như một tên hề, tự cho là đúng biểu diễn, lại không biết đã sớm bị người xem thấu tất cả. Giờ phút này Phó Diên tất cả tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, nàng từ bỏ tất cả chống cự, cũng từ bỏ kia một điểm cuối cùng buồn cười tôn nghiêm. Nàng nhìn xem Lục Thừa cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt, dùng một loại gần như hèn mọn, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào run rẩy thanh âm cầu xin, hắn chỉ là đồ chơi một cái ta dùng để tưởng niệm công cụ của ngươi mà thôi, ta sai rồi. Lục Thừa, ta thật biết sai trong lòng ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình ngươi thật, chỉ có ngươi. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này hoàn toàn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, hèn mọn tới bụi bặm bên trong bộ dáng, hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Rất tốt, cái này tiêu ngạo, toàn thân mọc đầy gai sắc khổng tước, rốt cục bị hắn hoàn toàn san bằng tất cả gai nhọn, thu hồi lời chào, sắp biến thành một cái có thể tùy ý hắn tùy ý thưởng thức chim hoàng yến. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là duỗi ra hai tay, trực tiếp đem Phó Diên kia mềm mại tiểu mỹ, lại bởi vì kích động cùng xấu hổ mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, chặn ngang ôm lấy. Sau đó, nện bước cung dung bộ pháp, hướng phía Tử Thần Điện tầng cao nhất, gian kia đã sớm mở tốt phòng tổng thống, chậm rãi đi đến. Đồng thời, dùng kia giống nhau tràn đầy lòng ham chiếm hữu thanh âm, tại bên tai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ, "Kia, ban thưởng ngươi, đêm nay, ngươi là ta." Phòng tổng thống bên trong, to lớn rơi ngoài cửa sổ, là toàn bộ đế đô lộng lẫy nhất, cũng phồn hoa nhất vô địch cảnh đêm. Nhưng giờ phút này Phó Diên, lại hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức đây hết thảy. Nàng toàn bộ thế giới bên trong, đều chỉ còn lại nam nhân trước mắt này. Lục Thừa đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở tấm kia mềm mại lớn trên giường, cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế, lập tức liền, hắn chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chỉ tủ rượu bên cạnh bên trên kia bình tĩnh tốt rượu vang đỏ, chậm rãi mở miệng ra lệnh, rót rượu. Phó Diên hơi sững sờ, nhưng lập tức, nàng liền lập tức minh bạch Lục Thừa ý tứ. Nàng không có chút nào do dự cùng kháng cự, chỉ là thuận theo, từ trên giường đi xuống, trần trụi một đôi tuyết trắng phấn nộn chân ngọc, giẫm tại mềm mại trên mặt thảm. Nàng đi đến trước tủ rượu, dùng cặp kia bởi vì khẩn trương cùng kích động mà hơi có chút tay run rẩy, cầm rượu lên mình, là Lục Thừa cũng vì chính mình rót hai chén đỏ thắm như máu đỉnh cấp rượu ngon. Sau đó, như cùng một cái nhất dịu dàng ngoan ngoãn, hèn mọn nhất hầu gái, vương chén rượu một lần nữa đi tới Lục Thừa trước mặt, đem bên trong một chén cung kính đưa tới trong tay của hắn. Lục Thừa tiếp nhận chén rượu, lại không có uống, chỉ là nhẹ nhàng đung đưa trong chén kia đỏ thắm chất lỏng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, tiếp tục dùng kia không thể nghi ngờ ngữ khí hỏi, nói một chút đi, ngươi nói trong lòng chỉ có ta vậy những ngày năm, ngươi là thế nào nghĩ tới ta? Phó Diên nhìn xem hắn, cũng không còn cách nào ức chế trong lòng mình kia sớm đã như là núi lửa giống như đọng lại nhiều năm tình cảm. Nàng đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, tại cồn cùng cảm xúc song trọng tác dụng dưới, hoàn toàn châm luân. Nàng một bên tiếp tục uống rượu, vừa bắt đầu đứt quãng, nói năng lộn xộn, hướng hắn thổ lộ hết lấy những năm gần đây tưởng niệm. Nàng nói cho hắn biết, năm đó, tại bị phụ thân cưỡng ép ngăn trở cùng hắn lui tới về sau, nàng là thống khổ giường nào cùng tuyệt vọng. Nàng nói cho hắn biết, mấy năm qua này, nàng là như thế nào tại mỗi một cái gối đầu một mình khó ngủ ban đêm, điên cuồng tưởng niệm lấy hắn, thậm chí không tiếc đi tìm một cái vật thay thế đến bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Cuối cùng là khi nhìn đến bên cạnh hắn vây quanh nhiều nữ nhân như vậy lúc, trong lòng kia phần cơ hồ muốn đem cả người nàng đều thôn vệ ghen tị và không cam lòng. Nàng khóc, cười, giống người điên, lại giống đứa bé. Đem chính mình tất cả yếu ớt, tất cả không chịu nổi, tất cả yêu cùng hận, đều tại thời khắc này, không giữ lại chút nào, hiện ra ở trước mặt người đàn ông này. Nàng chủ động dâng lên chính mình tất cả. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy vào kia trương lăng loạn lớn trên giường lúc, Phó Diên tại một hồi đau nhức bên trong, chậm rãi mở mắt. Nàng nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia vẫn tại ngủ say, anh tuấn đến như là thiên thần giống như nam nhân. Cảm thụ được cái kia cường kiện hữu lực nhịp tim cùng đều đều hô hấp, cùng cái kia như cũ chăm chú, bá đạo vòng tại bên hông mình cánh tay. Trong lòng của nàng, có một loại trước nay chưa từng có, to lớn không chân thật cảm giác. tối hôm qua phát sinh tất cả như là một trận điên cuồng mà ngọt ngào mộng cảnh. Nhường nàng Trầm Luân, nhường nàng si mê, nhường nàng An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Nhưng ngộng cuối cùng là phải tỉnh. Một cố khó nói lên lời mê mang cùng sợ hãi, lặng yên không một tiếng động bò lên trên trong lòng của nàng. Hắn sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Là sẽ giống như trước như thế lạnh lùng đẩy ra, chỉ là điên cuồng một đêm, vẫn là sẽ đem chính mình cũng đặt vào hắn cái kia khổng lồ vật siêu tập bên trong, trở thành bên trong một cái gọi là chiến lợi phẩm. Nàng không biết rõ, nhưng nàng biết chính mình rốt cục đạt được nàng muốn nhất. Loại này trưởng không chính mình vận mệnh cảm giác, nhưng nàng hiện tại muốn làm nhất ngược lại là trở lại phó gia, nhường phụ thân thật tốt nhìn xem. Nàng xưa nay không là một cái nhận mệnh quân cờ, nàng phải có nhân sinh của mình, lựa chọn của mình. Chương 169, bậc cha chú lựa giận, quân cờ giã tâm. Chương 169, bậc cha chú lựa giận, quân cờ giã tâm. Cứ như vậy, Phó Diên mang theo một thân mập mờ bất tích, về tới tòa kia tượng trưng cho quyền thế cùng uy nghiêm phó gia trang viên. Nàng cũng không có giống có tật giật mình tiểu tình nhân như thế, tận lực dùng cao cổ quần áo hoặc là khăn lụa đi che lấp cái cổ cùng xương quai xanh trôi những cái kia ấn ký. Ngược lại, nàng cứ như vậy thản nhiên, thậm chí có thể nói là mang theo một tia khiêu khích cùng khoe khoang ý vị, đem lục thừa ở trên người nàng lưu lại tất cả chiến công không che giấu chút nào, bại lộ tại trong không khí. Nàng mới vừa vặn bước vào trong đại sảnh, liền thấy được cái kia phụ thân của nàng, phó gia bây giờ người cầm quyền, Phó Trường Thanh, đang chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh tại trước bàn, im lặng không nói. Hắn dường như có lẽ đã ở chỗ này chờ đã lâu. Làm Phó Trường Thanh cặp kia luôn luôn mang theo xem kỹ sắc bén đôi mắt, nhìn thấy nữ nhi tận lực lộ ra ngoài những cái kia trướng mắt vết tích lúc, cái kia trương nhiều năm giữ vững bình tĩnh gương mặt, trong nháy mắt liền âm trầm đến sắp chảy ra nước. Một cỗ vô hình lửa giận từ trên người hắn ầm vang một phát. Hắn đều không cần đến hỏi, liền biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng biết cái kia gan to bằng trời, dám ở hắn phó gia thái tuế xúc phạm người có quyền thế nam nhân, đến cùng là ai? Người Phó Trường Thanh rỗi ra kia chỉ vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ ngón tay, chỉ lên trước mặt cái này hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy vô tận thất vọng cùng phẫn nộ nữ nhi. Ngươi còn biết trở về? Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn thể thống gì? Ta phó gia mặt đều nhanh muốn bị ngươi cho mất hết. Đối mặt phụ thân cái này tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ gào thét, Phó Diên trên mặt lại không có chút nào bối rối cùng ấy nấy. Nàng chỉ là bình tĩnh đón phụ thân kia cơ hồ muốn phun lửa dọa người ánh mắt. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt giờ phút này cũng là hiếm thấy, lóe ra một loại gần như phản nghịch của tường. Nàng kia trương tổng là mang theo vài phần cao ngạo tuyệt mỹ trên mặt, thậm chí còn chậm rãi khơi gợi lên một vẻ tràn đầy ý trào phúng nhàn nhạt đường cong. Cũng là lần đầu tiên dạng này cùng phụ thân của nàng chống đối trở về, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần hắn. Phó Diên, Phó Trường Thanh bị nữ nhi bất thình lình chống đối cho hoàn toàn chọc giận, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hắn chỉ vào Phó Diên, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Vì một cái thương nhân chi tử, một cái chỉ có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ cùng tiền tài để ăn mòn lòng người tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả tôn nghiêm của mình, gia tộc mặt mũi cũng không cần. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi còn muốn đi? Ngươi không phải muốn lựa chọn cùng gia tộc đi ngược lại sao? Nhưng mà Phó Diên lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái cố tình gây sự người xa lạ. Tương lai của ta, hạnh phúc của ta, trong mắt ngươi không cũng chỉ là dùng để củng cố ngươi quyền thế thẻ đánh bạc cùng công cụ sao? Đã như vậy, vậy ta lựa chọn ai, lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi? Phó Trường Thanh bị nàng lời nói này cho đối đến cứng miệng không trả lời được, một gương mặt mo âm trầm đến cực hạn. Hắn chỉ vào Phó Diên, ngươi nửa ngày, cuối cùng lại chỉ còn lại một tiếng tràn đầy thất vọng cùng mệt mỏi gầm thét. Tốt, rất tốt, ngươi thật sự là trưởng thành, cánh cứng cắp rồi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta cái này làm phụ thân không niệm cha con chi tình. Hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái, không còn nhìn nhiều cái này nhường hắn thất vọng cực độ nữ nhi một cái, quay người đi trở về thư phòng. Chỉ để lại Phó Diên một người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bi ai. Sau đó không lâu, Phó gia thư phòng, Phó Trường Thanh triệu kiến cái kia một mực bị hắn xem làm quân cờ sắp là con rể ngôn triệt. Giờ phút này trên mặt của hắn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng uy nghiêm. Hắn đem một phần sớm đã chuẩn bị xong văn kiện tuyệt mật đẩy lên ngôn triệt trước mặt, thanh âm băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm. Trong này là ta Phó gia trưởng khống bộ phận tài nguyên. Hắn dừng một chút, cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm ngôn triệt, gàn từng chữ ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, những này đều giao cho ngươi đến điều động. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng. Cho ta đem lục thị tại đế đô tất cả nghiệp vụ đều cho ta hung hăng đánh xuống. Ta còn muốn ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp ly gián lục thừa cùng Diên Nhi quan hệ trong đó. Ta muốn để cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết đắc tội ta Phó Trường Thành kết quả, cũng làm cho Diên Nhi cái kia bị mỡ heo làm tâm trí mê muội nha đầu ngốc thấy rõ ràng nàng chọn nam nhân kia đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Nôn Triệt nhìn lên trước mặt kia phần tượng trưng cho lớn quyền lực lớn cùng tài phú văn kiện, viên kia vốn là tràn đầy dã tâm trái tim, tại thời khắc này, điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hắn biết, đây là Phó Trường Thanh đang lợi dụng hắn, tại coi hắn là thành một thanh đối phó lục thừa đao. Nhưng cùng lúc, đây cũng là hắn thoát khỏi thế thân cái này thật đáng buồn thân phận, đánh cắp phó gia quyền hành, thậm chí trở thành chấp cờ người tuyệt hảo cơ hội. Hắn cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cung kính mà khiêm tốn bộ dáng, đối với Phó Trưởng Thành, thật sâu vai chào. Mời bá phụ yên tâm. Nôn Triệt, định không có nhục sứ mệnh. Hắn không còn thỏa mãn với, chỉ coi một cái thật đáng buồn quân cờ. Hắn cũng muốn làm cái kia. Chấp cờ người. Hắn muốn để tất cả xem thường hắn, lợi dụng hắn người, đều bị bọn họ ngu xuẩn cùng ngạ mạ, nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Hắn muốn lấy được tất cả. Bao quát Phó Diên, bao quát Phó Gia, thậm chí bao gồm. Cái kia Lục Thừa có tất cả. Mà liên tại Nôn Triệt ở sâu trong nội tâm, đang tiến hành một trận tràn đầy dã tâm cùng dục vọng phong bạo thời điểm. Lục Thừa, vị này hắn tự cho là đúng số mệnh chi địch lại đang nhàn nhã ngồi phòng tổng thống bên trong, tùy ý liếc nhìn trong tay một phần văn kiện. Hứng thú của hắn hoàn toàn không tại Nôn Triệt cái này tiểu nhân vật trên thân. Huống chi, chỉ cần cầm chắc lấy Phó Diên, Nôn Triệt liền không lật được trời. Giờ phút này, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên văn kiện cái kia nhìn thường thường không có gì lạ bình thường sinh viên ảnh chân dung bên trên. Lăng Thiên gần đây độc tĩnh, bởi vì tại Ma Đô tìm kiếm cơ duyên nhiều lần gặp khó, đã ở ngày trước đến Đế Đô. Căn cứ hoạt động quỹ tích phân tích, mục tiêu vô cùng có khả năng cùng Đế Đô phụ cận bức bỏ Hoàng Lăng có quan hệ. Lục Thừa nhìn xem phần này liên quan tới Lăng Thiên quỹ tích báo cáo, lộ ra một vẻ săn người ý vị băng lãnh đường cong. Ha ha, lúc này mới có chút ý tứ đi. Chuột bự thật đi đào mộ. Hy vọng có thể mang đến cho ta điểm. Không giống việc vui. Chương 170, theo người khác trong túi móc tới chính là thoải mái. Chương 170, theo người khác trong túi móc tới chính là thoải mái. Đế Đô, kia phiến đã sớm bị thế nhân quên lãng vứt bỏ Hoàng Lăng. Lúc đêm khuya vắng người, một đạo thân ảnh thon gầy, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động qua lại những cái kia tàn phá bia đá cùng hoang vu cổ mộ ở giữa. Chính là từ Ma Đô đường xa mà đến, tìm kiếm bảo bối tiên đế Lăng Thiên. Cái kia song trong đêm tối sáng đến đáng sợ đôi mắt, giờ phút này đang lóe ra một loại gần như tham lam cực nóng quan mang. Không sai được, chính là chỗ này. Kia cố mặc dù yếu ớt, nhưng lại tinh thuần vô cùng khí tức, chính là theo mảnh này địa mạch chỗ sâu phát ra. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, chỉ biết là đào móc mặt đất những cái kia không có chút giá trị gạch đá gạch nói vụn, lại không biết, cái này Hoàng Lăng chân chính bảo tàng, kỳ thật đều giấu ở địa mạch chỗ sâu kia bí ẩn không muốn người biết không gian bên trong. Hắn nương tựa theo thần niệm cảm giác, rất nhanh, liền tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp, bị loạn thạch cùng cỏ dại nơi bao bọc dưới vách núi đá, tìm tới một cái bị tuế nguyệt chỗ phủ bụi, sớm đã không muốn người biết. Bí ẩn nhập khẩu. Lăng Thiên trong lòng tràn đầy tình thế bắt buộc đắc ý cùng đối phạm nhân trí tuệ vô tình xem thường. Như thế bí ẩn nhập khẩu, lại thêm lăng mộ cấm chế dày đặc, chắc hẳn liền xem như phương thế giới này đứng đầu nhất cái gọi là chuyên gia khảo cổ cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện. Xem ra cái này mộ huyệt bảo vật liền nên là ta Lăng Thiên đoạt được. Bản đế đã chiếm hết tiên cơ, nhưng mà hắn cũng không biết rõ. Ngay tại hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, chui vào kia Hoàng Lăng bí đạo đồng thời, khoảng cách nhập khẩu cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong, Lục Thừa đang lười biếng nghiêng dựa vào một gốc cổ thụ trên cành cây, trong tay vớt vớt một chương mới vừa từ hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra, tản ra nhàn nhạt linh quang phụ triện. Cao cấp truy tung phủ, duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, giá bán 2000 phản phái giá trị. Sử dụng sau có thể khóa định đặc biệt mục tiêu khí tức, tại một cây số phạm vi bên trong, không nhìn bất kỳ vật lý có lẽ có thể lựa bình chứng, tiến hành duy trì liên tục 24 giờ tinh chuẩn truy tung. Hắn chỉ là đem một tia thần niệm rót vào trong đó, phụ triện liền lập tức hóa thành một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy lưu quang, lặng yên không một tiếng động, bám vào tại nơi xa cái tia đang chuẩn bị tiến vào bí đạo Lăng Thiên trên thân. Có người mở đường cảm giác, coi như không tệ. Lục Thừa khoe miệng, khơi gợi lên một vệt mèo vờn chuột giống như nghiền ngẫm nụ cười. Lập tức, hắn lại lấy ra một cái khác trương ẩn nặc phù hướng trên người mình nhẹ nhàng vỗ. Cả người liền trong nháy mắt cùng chung quanh bóng đêm, hoàn toàn hòa thành một thể, giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động, theo đuôi tại Lăng Thiên sau lưng. Ẩn nặc phù, giá bán 4000 phản phái giá trị, sử dụng sau có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tức cùng thân hình, chỉ cần không chủ động tiến hành công kích, lại cùng mục tiêu khoảng cách bảo trì tại 3 mét bên ngoài, mục tiêu liền không thể nhận ra cảm giác. Hoàng Lăng thông đạo, tĩnh mịch mà khúc chiết, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức. Lăng Thiên nương tựa theo tiên đế kinh nghiệm, rất nhanh liền khám phá trong thông đạo kia đủ để cho bất kỳ phàm nhân đều có đến mà không có về tam thải độc chứng trận. Hắn mặc dù tu vi mất hết, nhưng tầm mắt cùng kiến thức vẫn như cũ viễn siêu thường nhân. Tại hao phí thật vất vả khôi phục đi ra một tia hồn lực về sau, hắn cuối cùng là miễn cưỡng phá giải cái này thượng cổ lưu truyền xuống ác độc trận pháp. Khi hắn lảo đảo bước chân đi đến kia làm là trận nhãn tồn tại trong thạch thất lúc, cái kia song bởi vì tiêu hao quá độ mà hơi có vẻ ảm đạm đôi mắt, trong ngáy mắt lần nữa bộc phát ra vô cùng sáng chói ngạc nhiên mừng rỡ quan mang. Chỉ thấy trong thạch thất, một gốc toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa vầng sáng kỳ lạ cỏ nhỏ, đang lặng lặng sinh trưởng ở nơi đó. Dưỡng hồn thảo. Hơn nữa còn là ngàn năm dưỡng hồn thảo. Ha 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 ha. Cái này dưỡng hồn thảo, dù chỉ là trăm năm, đều đủ để nhường phổ thông tu sĩ thần hồn cường độ tăng gấp bội. Mà cái này gốc ngàn năm phần, ẩn chứa trong đó lực lượng, càng là tinh thuần vô cùng. Đủ để cho bản đế cái này sợi tàn phá thần hồn, đạt được to lớn tầm bổ cùng bổ sung. Ha 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 ha. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Lăng Thiên mừng rỡ như điên. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí, đem cái này gốc đủ để cho bất kỳ tu chân giả cũng vì đó đỏ mắt bà bối, nhổ tận gốc, cất giấu trong người tốt. Có cái này gốc ngàn năm dưỡng hồn thảo tầm bổ, cái kia tàn phá thần hồn, rốt cục có thể có được trên phạm vi lớn khôi phục. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng chắc chắn sẽ ra bay vọt về chất. Ngay tại Lăng Thiên bởi vì cái này niềm vui ngoài ý muốn mà kích động không thôi, làm sơ chỉnh đốn về sau, tiếp tục hướng phía Hoàng Lăng chỗ càng sâu, tìm kiếm kia tinh thuần khí tức nơi phát ra lúc. Một thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện ở đầu này vừa mới khôi phục bình tĩnh trong thông đạo, chính là lục thừa. Nhập khẩu bí ẩn như vậy, còn có cơ quan, khó trách nơi này có thể an an ổn ổn địa tạm nhiều năm như vậy, liền những cái kia đội khảo cổ trộm mộ đều không thể phát hiện. Bất quá hắn nhìn về phía trước cái kia còn tại không biết chút nào, tiếp tục hướng phía trước dò đường Lăng Tiên bóng lưng, khoe miệng nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Vẫn là cơ duyên của ngươi nhiều à, cái này đến cái khác tiếp lấy đến hắn tính toán mình cùng Lăng Tiên ở giữa khoảng cách. Tại xác nhận đã đạt đến ẩn nặc phù có khả năng duy trì 3 mét bên trong cực hạn nhất khoảng cách gần về sau, Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Diệu thủ không không, phát động. Ngay tại thông đạo chỗ sâu, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy con đường phía trước Lăng Tiên. Đương nhiên, hắn cảm giác chính mình kia dán chặt lấy ngực cất giữ, còn mang theo một tia ấm áp xúc cảm ngàn năm dưỡng hồn thảo, dường như đột nhiên chợt nhẹ. Trong lòng của hắn đột nhiên lộn bộ một chút, một cú cực kỳ dự cảm bất tường, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn liền vội vươn tay ra, hướng phía trong ngực của mình hung hăng sờ một cái. Trống không, lại là trống không. Gốc kia đủ để cho hắn thần hồn đạt được to lớn tầm bổ vô thượng chí bảo, ngàn năm dưỡng hồn thảo. Vậy mà liền như thế, không cánh mà bay. Không. Một tiếng tràn đầy khó có thể tin cùng vô tận phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt tại toàn bộ tĩnh mịch mộ đạo bên trong quanh quẩn ra. Hắn lập tức liền đem chính mình kia cường đại thân niệm, giống như nước thủy triều, hướng về bốn phía, điên cuồng quét sạch mà đi. Ý đồ tìm ra cái kia dám can đảm đoạt thức ăn trước miệng của kẻ trộm. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào dò xét, như thế nào quét hình, trung quanh, ngoại trừ kia băng lãnh bách đá cùng tĩnh mịch không khí, không có cái gì. Liên một tơ một hào khả nghi khí tức đều cảm giác không thấy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái này hoàng lăng bên trong có cái gì bản đế đô không thể nhận ra cảm giác quỷ dị cấm chế? Vẫn là nói, vừa rồi không cẩn thận xúc động cái gì vết nứt không gian, đem kia dưỡng hồn thảo nuốt chửng lấy. Hán, đường đường cựu thiên tiên đế, vậy mà tại dưới mí mắt của mình, đem chính mình thật vất vả mới đến tay bà bối, làm mất rồi. Loại này tràn đầy hoang đường ly hôn kỳ to lớn đả kích, nhường cái kia khỏa bản cũng bởi vì nhiều lần gặp khó mà biến có chút yếu ớt đạo tâm. Lần nữa, dao động, đem bảo vật mất đi quy tội hoàng lăng quỷ dị, vì hoàng lăng bên trong càng lớn cơ duyên, hắn đè xuống lửa giận, tiếp tục thâm nhập sâu. Đúng lúc này, theo thông đạo phía trước chuyển đến từng đợt kỳ quái tiếng ma sát. Chương 171, khôi lỗi. Vậy coi như khôi lỗi a, chương 171, khôi lỗi. Vậy coi như khôi lỗi a, u ám cuối thông đạo, rộng mở trong sáng. Một tòa đủ để dung nạp ngàn người to lớn cung điện xuất hiện ở Lăng Thiên trước mặt. Cung điện trung ương là một đầu từ hán bạch ngọc lát thành rộng lớn đường hành lang, nối thẳng hướng chỗ sâu nhất tòa kia tản ra yêu ớt kim quang thanh đồng vương tọa. Mà tại đường hành lang hai bên thì chỉnh tề sắp hàng mấy trăm cỗ người mặc trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao. Khôi lỗi võ sĩ, bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững ở đó, như là trung thành vệ sĩ bảo hộ lấy tòa này ngủ say ngàn năm địa cung. Hừ, chỉ là mấy cố không có linh hồn cục sắt cũng muốn ngăn trở bản đế bước chân. Buồn cười, Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, cặp kia bởi vì bị mất dưỡng hồn thảo mà tràn đầy lửa giận trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn bước chân liền phải trực tiếp xuyên qua mảnh này khôi lỗi phương trận, nhưng mà ngay tại chân của hắn vừa mới đạp vào kia hán bạch ngọc đường hành lang khối thứ nhất gạch trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia mấy trăm câu nguyên bản còn như pho tượng đứng im bất động khôi lỗi võ sĩ, trong mắt kia trống rỗng trong hốc mắt, vậy mà đồng loạt sáng lên hai điểm tinh ánh sáng màu đỏ. Bọn chúng như là theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ hung thú đồng dạng, phát ra từng đợt rợn người kim loại tiếng ma sát, chấm dãi, đổi qua bọn chúng đầu lâu. Đem kia tràn đầy băng lãnh sát ý ánh mắt, gắt gao khóa ổn định ở Lăng Thiên cái này khách không mời mà đến trên thân. Một giây sau, giết. Đương theo lấy một tiếng dường như đến từ địa ngục thâm viên gào thét. Kia mấy trăm cố khôi lỗi võ sĩ, giống như nước thủy triều, theo đường hành lang hai bên, hướng phía trung ương Lăng Thiên điên cuồng, hung hãn không sợ chết, trùng sát mà đến. Mỗi một bộ khôi lỗi trên thân đều bạo phát ra có thể so với minh kình đỉnh phong khí thế cường đại. Đao quang kiếm ảnh, hàn khí bức người, trong nháy mắt liền đem Lăng Thiên cho bao phủ hoàn toàn. Đáng chết. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, những này nhìn thường thường không có gì lạ cục sát, vậy mà mỗi một bộ đều có được như thế thực lực không tầm thường. Mấy trăm cỗ minh kình đỉnh phong khôi lỗi, hung hãn không sợ chết, phối hợp ăn ý, hình thành chiến lực, hiển nhiên không phải một người có khả năng ngăn cản. Mà hắn hiện tại, không chỉ có thần hồn bị thương, chân khí càng là tiêu hao hầu như không còn, trạng thái thân thể chênh lệch tới cực điểm. Đối mặt cái này giống như nước thủy triều vô cùng vô tận công kích, hắn trong nháy mắt liền lầm vào trước nay chưa từng có trong khổ chiến. Phanh! Hắn khó khăn lắm tránh thoát một cái đối diện bổ tới cho kiếm, lại bị bên cạnh một cái khác cố khôi lỗi trường thường hung hăng quét trúng phía sau lưng. To lớn lực đạo, nhường hắn một cái lảo đảo, kém chút tại chỗ ngã sắp xuống. Phốc phốc! Không đợi hắn ổn định thân hình, lại một thanh sắc bén chiến đao lao cánh tay của hắn sẽ qua, mang theo một chuỗi máu đỏ tươi trâu. Đau đớn, chật vật, khuất đủ. Hắn, đường đường cựu thiên tiên đế, chưa từng nhận qua cái loại này điều khí, lại bị một đám không có linh hồn cục sắt cho dồn đến chật vật như thế hoàn cảnh. A, một đám đáng chết sâu kiến, đều cho bản đế đi chết. Lăng Thiên hoàn toàn bị chọc giận, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cặp kia bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Hắn không còn có bất kỳ giữ lại, trực tiếp bốc cháy lên chính mình kia sợi vốn là còn thừa không có mấy tàn hồn tiên đế, lấy một loại gần như tự mình hại mình phương thức, cưỡng ép nghiền ép ra lực lượng cuối cùng. Một cỗ viễn siêu trước đó tràn đầy khí tức hủy diệt khí thế khủng bố, theo cái kia yếu đuối trong thân thể ầm vang một phát, toái tinh chỉ, Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại điểm điểm tinh quang, hướng lên trước mặt kia giống như nước thủy triều vọt tới Khôi Lỗi đại quân, ngang nhiên điểm ra. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tiếng kim loại vỡ vụn rên rỉ, tại tòa này tĩnh mịch trong cung điện, chậm rãi tiêu tán lúc, toàn bộ đại điện đã là cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất đều là những cái kia bị hắn dùng bó kỹ, cho mạnh mẽ hoành thành mảnh vỡ Khôi Lỗi hải cốt. Mà Lăng Thiên thì quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia thân vốn là cũ nát trường sang màu xanh, giờ phút này tức thì bị máu tươi cùng mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm, biến rách bước. Sắc mặt càng là tái nhợt đến như là người chết đồng dạng, không có một tơ một hào huyết sắc. Thiêu đốt tàn hồn mang đến to lớn phản vệ, nhường hắn cảm giác thần hồn của mình đều nhanh muốn hoàn toàn tiêu tán. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng. Hắn nhìn trước mắt mảnh này vừa buồn cảnh tượng, tấm kia mặt tái nhợt bên trên vẫn là không bị khống chế, lộ ra một vẻ thuộc về người thắng, tràn đầy ngạo nghễ nụ cười. Hừ, một đám cục sắt mà thôi. Phàm nhân tuyệt đối không thể thông qua nơi đây. Bảo vật này cuối cùng vẫn là thuộc về ta Lăng Thiên. Hắn nhìn thoáng qua thông hướng chủ mộ thất phương hướng, trong ánh mắt lần nữa bốc cháy lên tham lam hỏa diễm, hướng phía kia tràn đầy bất ngờ cùng dụ hoặc hoàng lăng chỗ sâu, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò mà đi. Thẳng đến Lăng Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất, rốt cuộc nghe không được chút nào động tĩnh. Một thân ảnh mới rốt cục nện bước nhàn nhã ung dung bộ pháp, chấm dãi đi ra. Người tới chính là Lục Thừa. Hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều trên mặt đất những cái kia thất linh bát lạc Khôi Lỗi hải cốt, dường như đối cứng mới trận kia thảm thiết chiến đấu, không có chút nào hứng thú. Chỉ là trực tiếp đi tới tòa kia tản ra hào quang nhỏ yếu thanh đồng vương tọa về sau. Sau đó, vươn tay, ở đằng kia nhìn như thường thường không có gì lạ trên vách tường, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ầm ầm, nương theo lấy một hồi trầm muộn cơ quan âm thanh. Một cái dấu ở vách tường về sau cường ầm, chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong cái kia tràn đầy hoa văn phức tạp, lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Khôi Lỗi trung tâm. Đối mặt cái này để lại thượng cổ cấm chế, Lục Thừa chỉ là khóe miệng có chút dương lên, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, sử dụng kịch bản editor. Đốt. Tiêu hao phản phái giá trị 10.000 điểm. Kịch bản biên tập bên trong Khôi Lỗi trung tâm quyền hạn đã sửa chữa. Trước mắt người quyền hạn cao nhất, Lục Thừa làm xong đây hết thảy. Lục Thừa mới xoay người, nhìn xem đầy đất vừa bụi, trên mặt lộ ra một cái thiện ý nụ cười. Sau đó, tâm niệm vừa động. Một giây sau, nhưng bất luận kẻ nào đều khó có thể tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy bên trong đại điện, những cái kia nguyên vốn đã bị Lăng Thiên hao tổn tận tâm huyết, thậm chí không tiếc tiêu đốt tàn hồn mới miễn cưỡng phá hủy Khôi Lỗi võ sĩ hải cốt. Vậy mà như là đã có được sinh mạng đồng dạng, tại một hồi ken két kim loại gây dựng lại âm thanh bên trong, một lần nữa tổ hợp, đứng thẳng lên. Sau đó, tại không có một hai đại điện bên trong, cái này mấy trăm cố khí tức cường đại Khôi Lỗi võ sĩ đều nhịp. Đối với cái kia đang mỉm cười nhìn đây hết thảy nam nhân, quỳ một chân trên đất. Phục Lam chủ, Lục Thừa hài lòng mà nhìn trước mắt chi này đối với hắn tuyệt đối trung thành Khôi Lỗi đại quân. Hắn cũng không có lập tức để bọn chúng đuổi theo giết cái kia sớm đã sợ vỡ mật tiên đế, mà là mệnh làm chúng nó tiếp tục nguyên địa chờ lệnh, chờ phân công. Chính mình thì theo Lăng Tiên vừa mới xâm nhập cái hướng kia, chậm rãi đi đến. Chân Long chi khí, có thể để ngươi đạt được, vậy thì không phải là Chân Long. Chương 172, ngươi tại cái này đùa ta chơi đâu? Chương 172, ngươi tại cái này đùa ta chơi đâu? Lục Thừa cảm thụ được Lăng Tiên định vị, đồng thời lại thêm liễm tức phủ kia gần như hoàn mỹ ẩn nấp hiệu quả. Nhưng hắn như là một vị chân chính thợ săn, từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng quan sát đến con mồi của mình. Lăng Thiên giờ phút này đang kéo lấy bộ kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đi ở đằng kia đầu thông hướng chủ mộ thất thâm thúy đường hành lang bên trong. Cái kia song một mực mang theo ngạo mạn đôi mắt, giờ phút này lại tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này hoàng lang chỗ sâu, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó càng cường đại hơn cấm chế cùng nguy cơ chí mạng. Nhưng này cố càng ngày càng mãnh liệt bảo tàng khí tức dụ hoặc, nhưng lại như là chí mạng nhất độc dược đồng dạng, khu xử hắn không thể không tiếp tục hướng phía trước. Lục Thừa từ một nơi bí mật gần đó, có chút hăng hái, nhìn xem hắn bộ này đã tham lam lại sợ hãi mâu thuẫn bộ dáng. Thú vị, thật thú vị. Rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, lại vẫn là vì điểm này đáng thương cơ duyên mà lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu hang hổ. Không hổ là khí vận chi tử a, phần này đối tìm đường chết chấp nhất, thật đúng là khiến người khâm phục. Rốt cục, tại vắt hết óc, hao phí vô số tâm thần, thậm chí đem hắn liên quan tới bên trên cổ trận pháp cơ quan ký ức đều lật cả đáy lên trời về sau. Lăng Thiên, cuối cùng là miễn cưỡng phá giải chủ mộ thất cái kia đạo phức tạp vô cùng cuối cùng cấm chế. Khi hắn đẩy ra kia phiến nặng nề vô cùng cửa đồng lớn, nhìn thấy chủ mộ trong phòng trên bệ đá, chỗ thờ phụng biển kia toàn thân tản ra màu vàng kim nhạt vầng sáng ngọc tỷ lúc, cả người hắn đều hoàn toàn lâm vào một loại mừng rỡ như điên điên cuồng trạng thái. Ngọc tỷ, ở trong đó ẩn chứa bàng bạc long khí. Ha ha ha, thiên mệnh sở quy, ta Lăng Thiên, trung quy là thiên mệnh sở quy a. Lục Thừa thưởng thức Lăng Thiên bộ kia mừng rỡ như điên, cho là mình rốt cục thời lai vận chuyển, sắp lịch thiên cải mệnh ngu xuân bộ dáng, như cùng ở tại thưởng thức vừa ra đặc sắc tuyệt luân xiết thú. Có cơ quan hay không còn không biết, đi lên liền mở cười cuồng là thật cuồng, cái này đầu óc cũng là thật không dùng được. Lăng Thiên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vui mừng như điên, vươn tay, liền phải đi đụng vào viên kia tượng trưng cho vô thượng khí vận ngọc tỷ chân long. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến ngọc tỷ trong ngáy mắt. Bang! Một tiếng tràn đầy kim thạch thanh âm vang nổ đùng, đột nhiên theo bên cạnh chỗ bóng tối nổ vang. Một đạo người mặc cổ lão chiến giáp, cầm trong tay huyền nguyệt đao khôi ngô thân ảnh, như là theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ chiến thần giống như, đột nhiên theo quan tài bên cạnh, đứng lên. Chính là bảo hộ phương này ngọc tỷ, Minh Dũng tướng quân. Quả nhiên, nào có bảo bối là không có đồ vật bảo hộ. Chỉ là, thứ này, đan kình. Lục Thừa lấy cái kia đan kình cường giả tầm mắt, trong nháy mắt liền đã đoán được cái này binh dũng tướng quân thực lực. Nhưng là, giống như hắn cảm giác không thấy khí tức của ta có ý tứ, vẫn là hệ thống bên trong đổi đi ra đồ vật lợi hại. Nhìn, cũng là thời điểm, đến phiên đạo diễn tự mình kết quả, hoàn thành cái này ra hảo hí. Mắt thấy Lăng Thiên cùng kia thức tỉnh binh dũng tướng quân, lâm vào trước nay chưa từng có trong khổ chiến, đồng thời bởi vì lúc trước to lớn tiêu hao, mà dần dần đã rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Lục Thừa biết, là lúc này rồi. Hắn tâm niệm vừa động, thông qua kia đã sớm bị hắn trưởng khống khôi lỗi trung tâm, hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Ầm ầm, toàn bộ địa cung đều dường như trong nháy mắt này run rẩy kịch liệt. Kia mấy trăm câu nguyên bản còn tại trong sảnh chờ lệnh khôi lỗi võ sĩ đại quân, trong mắt đồng loạt sáng lên tinh ánh sáng màu đỏ, như là nhận được đế vương hiệu lệnh quân đoàn đồng dạng, hướng phía chủ mộ thất phương hướng trào lên mà đến. Lăng Thiên khi nhìn đến chi tiết như thủy triều tuôn ra khôi lỗi đại quân lúc, đầu tiên là đột nhiên sửng sợ. Không tốt, khôi lỗi xuống lại, muốn bị vây công. Sau đó, phát sinh một màn, lại làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn mắt thấy kia mấy trăm cố khôi lỗi võ sĩ, khí thế hung hăng lao đến. Thật là, mục tiêu của bọn nó lại trực chỉ cái kia đang tay cầm miệng ngựa đao, uy phong lẫm lẫm binh dũng tướng quân. Những này cục sắt, là tới giúp ta. Chẳng lẽ là bọn chúng bị bản đế sau khi đánh bại, tin phục tại bản đế, đến đây trợ trận. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sắt thép va chạm. Khôi lỗi đại quân cùng kia thực lực mạnh mẽ binh dũng tướng quân, trong nháy mắt liền kịch chiến ở cùng nhau. Mặc dù một cái khôi lỗi thực lực, kém xa kia đã đạt đàn kình binh dũng tướng quân, nhưng chúng nó thắng ở số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết. Vậy mà thật đem binh dũng tướng quân thế công cho ngắn ngủi kiềm chế. Mà từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy xem kịch vui Lục Thừa, lông mày lại mấy không thể xem xét hơi nhíu. "Ân, chuyện gì xảy ra? Ta hạ chỉ thị, không phải để bọn hắn đi công kích người xâm nhập sao?" Hắn nhìn xem đám kia trí thông minh đáng lo cục sắt, vậy mà cùng cái kia đồng dạng là không phải sinh vật binh dũng tướng quân đánh thành một mảnh, không khỏi có chút buồn cười. Cái này thượng cổ khôi lỗi hệ thống chức năng, xem ra cũng không thế nào đáng tin vậy a. Vẫn là nói, cái này hai đồ vật vốn cũng không phải là một nhà. Lập tức, Lục Thừa lần nữa thông qua kia khôi lỗi trung tâm, hạ đạt càng thêm tinh chuẩn chỉ lệnh công kích, mục tiêu trực chỉ Lăng Thiên. Lăng Thiên mới vừa từ chiến đấu bên trong thoát thân, mắt thấy là phải vòng qua vòng chiến, lao thẳng tới kia ngọc tỷ. Nhưng mà, chỉ thấy những cái kia nguyên bản còn tại cùng binh dũng tướng quân kịch liệt chiến đấu khôi lỗi đại quân, đột nhiên, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, tập thể thay đổi công kích phương hướng. Bọn chúng từ bỏ cái kia gần trong gang tấc binh dũng tướng quân, mà là đem kia lóe ra tinh hồng quang mang băng lãnh đôi mắt, đồng loạt khóa ổn định ở hắn cái này duy nhất người sống trên thân. Sau đó cùng binh dũng tướng quân cùng một chỗ, theo hai cái phương hướng, tạo thành một vòng dây, đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Lăng Thiên hoàn toàn động. Trước một giây, hắn vẫn là tọa sơn quan hổ đấu ngư ông. Một giây sau, hắn làm sao lại đã thành bị hai con mãnh hổ giáp công? Đáng thương cừu non. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. Ngay tại Lăng Thiên bị cái này tràn đầy hoang đường ly hôn kỳ quỷ dị vây công, đánh cho liên tục bại lui, bắt đầu lựa chọn leo cao bên trên thấp, tránh né lúc công kích. Lục Thừa, nện bước cũng dung bộ pháp, giải trừ ẩn nặc phù tác dụng, chậm rãi đi ra. Hắn đi bộ nhàn nhã, xuyên qua chiến trường hỗn loạn kia, đi tới tòa kia thả có ngọc tỷ bệ đá trước mặt. Sau đó, tại Lăng Thiên kia bừng tỉnh hiểu ra giống như ánh mắt oán độc hạ, đem viên kia tượng trưng cho vô thượng khí vận ngọc tỷ chân long hời hợt thu nhập trong túi. Lục Thừa tay nắm lấy viên kia ôn nhuận như ngọc, ẩn chứa bàng bạc long khí ngọc tỷ, cảm thụ được từ trong đó truyền đến lực lượng cường đại. Thứ này, có phải hay không cầm đều có thể xứng đế? Kém nhất, hẳn là cũng có thể học một chút tôn sách. Cầm cái đồ chơi này đổi điểm binh ngựa hắn cũng chưa quên cái kia một đường vất vả phá giải cơ quan trở ngại người dẫn đường xoay người, nhìn xem cái kia vì thoát khỏi khối lỗi, theo bên tường leo đến chỗ cao, không dám xuống tới Lăng Thiên. Lộ ra một cái như là như ma quỷ mỉm cười. Chương 173, thể chất tiến hóa. Dạn Đở Giở bị giam lỏng chương 173, thể chất tiến hóa. Dạn Đở Giở bị giam lỏng Lục Thừa tay nắm lấy viên kia ôn nhuận như ngọc ngọc tỷ chân long. Đương nhiên, hắn cảm giác được một tia cực kỳ tinh thuần, mang theo vô thượng uy nghiêm chân long chi khí vậy mà chủ động theo ngọc tỷ bên trong chậm rãi tràn ra. Sau đó, như là bị hấp dẫn đồng dạng, không kịp chờ đợi, dung nhập trong cơ thể của hắn. Cùng trong cơ thể hắn kia nguyên bản đã chí cương chí dương thuần dương thánh thể, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công hấp thu một tia chân long chi khí bản nguyên. Thể chất đặc thù thuần dương thánh thể đã phát động tiến hóa. Đốt. Chúc mừng túc chủ thuần dương thánh thể tiến hóa làm chân long thánh thể. Lục Thừa cảm thụ được thể nội kia cố bởi vì dung hợp chân long chi khí mà trở nên càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng bá đạo. Cái này thể chất thật không có mua thua thì ta, còn có thể tiến hóa. Nhưng mà, hắn còn không tới kịp cao hứng. Trong tay hắn viên kia ngọc tỷ chân long, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Phát ra một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang, cao vút trong mây trong trẻo long âm. Ngừng. Lập tức, tại Lục Thừa kia ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Ngọc tỷ bên trong ẩn chứa đa số chân long chi khí vậy mà hóa thành mấy đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu quang, như là đã có được sinh mạng cùng trí tuệ đồng dạng. Trong nháy mắt xông phá tòa này ngàn năm hoàng lăng mái vòm, hướng phía kia không biết bốn phương tám hướng bay trốn đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một cái quang hoa dấu kỹ, biến có chút tạm đạm vô quang bình thường ngọc tỷ lặng lặng nằm ở trong tay của hắn. Bất thình lình kinh thiên biến cố, nhường Lục Thừa cặp kia luôn luôn mang theo vài phần nghiền ngẫm đôi mắt cũng hiếm thấy lóe lên một tia kinh ngạc. cái này đến miệng con vịt, vậy mà còn biết tự mình bay. Cái này long khí, lại còn có linh tính. Bất quá, hắn dù sao cũng là thường thấy sóng to gió lớn, tâm tính sớm đã viễn siêu thường nhân lục đại thiếu. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn có loại không hiểu cảm giác xông lên đầu. Dường như trong cơ thể hắn kia đã cùng thuần dương thánh thể dung hợp chân long chi khí, cùng những cái kia bay trốn đi long khí ở giữa, vẫn tồn tại như cũ lấy một loại cực kỳ yếu ớt kỳ diệu cảm ứng. Chỉ cần hắn bằng lòng, liền có thể theo cái này kia cảm ứng, đem kia chạy trốn con mồi một lần nữa đuổi bắt trở về. Cái này 100% là muốn xuất hiện kế tiếp khí vận chi tử. Những cái kia long khí, khẳng định là bị người nào đó hút đi lục thừa trong mắt, lần nữa lóe lên kia tràn đầy trường không ý vị băng lãnh quang mang. Hắn thu hồi viên kia mặc dù đã mất đi long khí, nhưng vẫn như cũ có đại dụng ngọc tỷ. Sau đó, đem ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia chạy tới chạy lui, cuối cùng vẫn bị khôi lỗi bắt được, một trận loạn đánh tiên đế lang tiên. Hắn ra lệnh chung quanh những cái kia còn tại không biết mệnh mỏi tiến hành lấy vật lý siêu độ khôi lỗi đại quân, ngừng tất cả công kích. Mà thực lực kia cường hành binh dũng tướng quân, tại cảm nhận được lục thừa thể nội kia cỗ chân long thánh thể khí tức về sau, cũng giống như là gặp đế vương đồng dạng. Vậy mà, cũng chậm rãi thu hồi trong tay điển nguyệt đao, vì một chân trên đất, đối với lục thừa, túi xuống hắn cái đầu kia. Lục thừa cứ như vậy, đi tới cái kia thoi thoát, co quắp ngã xuống đất lăng thiên trước mặt. Sát ý lộ ra. Lúc đầu xem ở ngươi còn tính là thú vị đồ chơi phân thượng, ta còn muốn giữ lại ngươi một cái mạng chó, để ngươi nhảy nhót thêm mấy ngày. Nhưng bây giờ hắn từ trên cao nhìn xuống lăng thiên, thanh âm băng lạnh đến như cùng đi tự cửu u phía dưới hàn phong. Đã, cái này lớn nhất cơ duyên đã bay mất. Cái kia giữ lại ngươi cái này chỉ có thể ong ong kêu con ruồi, cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền não mà thôi. Ngay tại lục thừa chuẩn bị một trường vô hạn, đem cái này hậu hoạn vô tận tiên đế cho hoàn toàn ách giết từ trong trứng nước thời điểm, đã lâm vào tuyệt vọng lăng thiên, lại đột nhiên phát ra một hồi điên cuồng mà lại thê thảm cười thảm. Ha ha, a a a a muốn giết bản đế. Lục thừa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một trương đã sớm bị máu tươi chỗ thẩm thấu, hiện đầy huyền ảo phù văn cổ lão phù lục. Sau đó, không chút do dự, đem nó đột nhiên bóp nát. Lục thừa, thú này không báo, ta thể không thành tiên. Nương theo lấy một tiếng tràn đầy vô tận đoán độc cùng hận ý ngập trời điên cuồng gầm thét. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị một đạo sáng chói bạch quang bao vây. Sau đó, tại lục thừa kia có chút hăng hái ánh mắt nhìn soi mói. Trong nháy mắt, theo biến mất tại chỗ. Lục thừa nhìn xem lăng thiên biến mất địa phương, gương mặt anh tuấn kia bên trên không chỉ có không có chút nào phẫn nộ cùng không cam lòng, ngược lại còn lộ ra một cái càng thêm nụ cười nghiền ngẫm. Không gian truyền tống phủ, nhân vật chính liền là nhân vật chính a, cái này bảo mệnh át chủ bài thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá ngươi còn có thể chạy đi đâu đâu? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay viên kia mặc dù ảm đạm vô quang, nhưng vẫn như cũ tản ra cổ pháp khí tức ngọc tỷ. Ngọc tỷ này mặc dù long khí đều bay mất, nhưng bản thân xem như gánh chịu ngàn năm long khí, tượng trưng cho đế vương chí bảo, dường như còn có thể có khác tác dụng. Làm lục thừa theo tòa kia hoàng lăng bên trong đi ra, ngồi lên chờ đợi ở đây đã lâu rồi, sơ lúc đã là dạng sáng thời gian. Trong xe, hắn nuốt nuốt viên kia mặc dù vẫn như cũ ôn nhuận nặng nề ngọc tỷ. Trở về chỗ thể nội kia cố bởi vì dung hợp chân long chi khí lực lượng, tâm tình càng thêm mong đợi. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới trở lại chỗ ở về sau, liền nhận được phó diên bị tra chỗ giam lỏng tin tức. Thủ hạ khẩn trương đứng ở một bên hồi báo dò thăm tình báo. Đối ngoại tuyên bố lý do là phó tiểu thư bởi vì đoạn thời gian trước bị kinh sợ dọa, cần trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng trên thực tế, theo chúng ta xếp vào tại phó gia nội tuyên báo cáo, phó tiểu thư không chỉ có bị hoàn toàn tước đoạt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, thậm chí liền bên người nàng những cái kia đắc lực nhất tâm phúc thủ hạ cũng tất cả đều bị phó trưởng thanh lấy các loại lý do cho xử lý xong. Lục thừa nghe xong trên mặt lại không có toát ra chút nào kinh ngạc, ngược lại còn chậm rãi khơi gợi lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Giam lỏng các ngươi liền thỏa thích biểu diễn a, nhường ta xem một chút các ngươi những này tự cho là đúng kỳ thủ đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Bất quá trong mắt của hắn lóe lên một tia làm người sợ hãi hàn mang. Kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là một mẹ hốt gọn. Đêm khuya, phó gia trang viên, phó diên trong phòng ngủ, vị này từng tại đế đô hô phong hoán vũ, nói 102 nữ vương, giờ phút này lại như là bị bẻ gãy cánh chim hoàng yến đồng dạng, bị vô tình cầm tù tại cái này từ phụ thân nàng tự tay vì nàng chế tạo hoa lệ lao trong lồng. Nàng từ chối phụ thân vì nàng an bài những tâm lý kia bác sĩ, chỉ là một người mặc một thân đơn bạc tơ chất váy ngủ, trần trụi một đôi tuyết trắng chân nhỏ, lẳng lặng ôm hai đầu gối ngồi ở kia băng lãnh trên bệ cửa sổ. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo vài phần cao ngạo cùng hờ hững xinh đẹp đôi mắt, giờ phút này lại mang theo làm lòng người đau mỏi bệnh cùng một loại gần như cố chấp nóng rực tưởng niệm. Kia mắt kia dường như xuyên thấu cái này nặng nề cửa sổ thủy tinh, xuyên qua cái này vô biên bóng đêm, kiên định nhìn qua nơi xa lục thừa vị trí. Lục thừa ngươi thật sẽ đến cứu ta sao? Chương 174, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Chương 174, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Đế đô nơi nào đó để phòng xâm nghiêm biệt tự, nơi này là phó trưởng thanh ban cho ngôn triệt để mà chiêu binh mãi mã xúc tích lực lượng cứ điểm tạm thời. Nhưng đối ngôn triệt mà nói, nơi này càng giống là một tòa vàng son lộng lẫy lồng giam, một thanh treo tại hắn trên đỉnh đầu, đã có thể khiến cho hắn một bước lên trời, cũng có thể nhường hắn trong nháy mắt thịt nát xương tan thanh kiếm đả mồ cỡ. Trong thư phòng, tia sáng hơi có vẻ mờ tối. Ngôn triệt một thân một mình, lặng lặng mà ngồi ở đằng kia cái tủ sách sau. Trong đầu của hắn, chính nhất khắp lại một lần, đánh giá lại lấy chính mình bây giờ có tất cả. Phó trưởng thanh ban cho hắn, những cái kia đủ để tại đế đô nhấc lên kinh đảo hải lãng lực lượng. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, bây giờ nhưng lại không thể không đối với hắn túi đầu nghe lệnh thế lực khắp nơi. Cùng cái kia thanh tên là phó gia treo đỉnh chi kiếm, quân cờ, luôn triệt khoe miệng, khơi gợi lên một vệt băng lãnh, tràn đầy tự giễu ý vị độ cong. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay cái kia băng lãnh ly hịch kỳ, cảm thụ được chuyển đến hàn ý, giống nhau hắn giờ phút này tâm cảnh. Phó Trường Thanh, ngươi cái lao hổ ly này, thật đúng là để mắt ta hả? Coi ta là thành một cây đao, một thanh dùng đến sò xét lục thừa sâu cạn, thuận tiện còn có thể giúp ngươi diệt trừ đối lập. Đao, sử dụng hết, liền ném đi, thậm chí còn muốn trái lại, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên ta thanh này không nghe lời trên thân đao. Ha ha, hắn đem trong chén kia màu hổ phách chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Một cỗ cay độc mà tràn đầy lực lượng cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải của hắn. Nhường cái kia song thanh lạnh trong đôi mắt, dấy lên như là liệt hỏa giống như lừng hực. Dạ tâm, làm chó. Ta Ngôn Triệt, cho dù chết, cũng sẽ không lại như quá khứ như thế, làm một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ, mặc cho người định bạc chó. Càng sẽ không vĩnh viễn sống ở một cái nam nhân khác cái bóng bên trong. Hắn đột nhiên đem chén rượu trong tay, nặng nề mà đống nhiên trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Phó Trường Thanh, ngươi cho rằng ngươi cho ta một cây đao, ta liền sẽ ngoan ngoãn, thay ngươi đi giết người sao? Ngươi sai. Ta muốn làm, không là trở thành đao của ngươi, mà là muốn mượn lấy ngươi ban cho ta cố này thế đem tất cả có thể làm việc cho ta lực lượng, đều trưởng khống trong tay ta. Ta muốn thành làm một cái, có thể cùng các ngươi những này cái gọi là kỳ thủ, bình khởi bình toạn, thậm chí có thể đưa ngươi nhóm đều dẫm tại dưới chân Tân Vương. Luôn Triệt biết rõ, mong muốn thực hiện sở hữu cái này có thể xưng điên cùng giá vọng, bước đầu tiên liền tuyệt không thể dựa theo Phó Trưởng Thanh lão hổ ly tiêu kịch bản đi, trực tiếp công kích Lục Thị tập đoàn, cùng Lục Thừa đối kháng chính diện. Đây không phải là tại tiến công, kia là tại tự sát. Lục Thừa, cái này như là mê vụ giống như sâu không lường được nam nhân, là hắn trong kế hoạch biến số lớn nhất, cũng là hắn nhất định phải tạm thời đứng ở đó một cái hoàn mỹ biếm đắm. Thậm chí hắn cần phải có Lục Thừa như thế một cái biếm đắm, một mực cây đứng ở đó. Chỉ cần cái bia này không ngã, chỉ cần đế đô bản cờ này cục còn chưa tới Trung Quốc, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem kia phần bốn thuộc về phó gia quyền hành, tiếp tục một mực nắm trong tay tâm. Hắn tỉnh táo trong đầu, nhanh chóng phân tích toàn bộ đế đô tất cả hào môn vọng tộc thế lực phân bố cùng lợi ích gốc mắc. Cuối cùng suy nghĩ của hắn tinh chuẩn khóa ổn định ở trong đó ba nhà phía trên: Vương gia, Tôn gia, Triệu gia. Cái này ba nhà đều từng là đế đô giới mậu dịch quát tháo phong vân tồn tại, đã từng có thuộc về bọn hắn thời đại huy hoàng, lại đều tại quá khứ trong vài năm bởi vì Lục Thị kia không giảng đạo lý bá đạo quyết trường mà bị hung hăng chèn ép, cơ hồ tới phá sản biên giới, chỉ có thể duy trì lấy mặt ngoài ngăn nắp. Không sai, chính là bọn họ. Nôn Triệt trong mắt lóe lên một tia như là thợ săn giống như tinh chuẩn hàn mang. Ta muốn không là một đám chỉ biết là nghe ta mệnh lệnh đám ô hợp, mà là một đám đối Lục Thừa có cộng đồng cựu hận, đồng thời tại đế đô trên vùng đất này vẫn như cũ có được đầy đủ lực ảnh hưởng, cũng đầy đủ tham lam. Đồng minh, hắn muốn làm chính là đem những này tản mát người báo thù nhóm tụ tập lại, đem bọn hắn kia ngập trời hận ý hóa thành một thanh đủ để dung chuyển Lục Thị tòa này quái vật khổng lồ lưỡi dao, mà hắn cũng tự nhiên trở thành vùng vậy thanh này lưỡi dao cầm kiếm người. Hạ quyết tâm về sau, Nôn Triệt đã không còn do dự chút nào. Hắn không có ăn nói khép nép đi thỉnh cầu hoặc là bái phòng ba vị này sớm đã mặt trời sắp lặn lao ra hỏa, mà là lấy phó ra người phát ngôn dáng vẻ, dùng một loại gần như thông chi cường ngạnh giọng điệu hướng bọn hắn ba vị phát ra cùng bàn đại sự mời. Hắn muốn để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch ai mới là trận này trò chơi chân chính chủ đạo người. Lục gia hành cung bên bể bơi, Lục Thừa mặc áo choàng tắm đang hưởng thụ lấy mộ huyền nhu tự tay vì hắn lột tốt nho. Diệp Sơ ảnh ở một bên, mặt không thay đổi báo cáo, Lục Thiếu, Vương, Tuân, Triệu ba nhà gia chủ đều nhận được Nôn Triệt lấy phó gia danh nghĩa phát ra yến hội mời. Bọn hắn đều chuẩn bị phó ước. Lục Thừa lười biếng đối bên người Mộ Uyển Nhu cười nói, ngươi nhìn, con cá muốn cắn câu. Mộ Uyển Nhu đem một quả óng ánh nho đút tới bên miệng hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo một vẻ lo âu cùng sùng bái, kia, chúng ta cần phải làm những gì sao? Lục Thừa cười cười, đưa nàng ôm vào trong ngực, đương nhiên, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn. Vương gia, Tôn gia, Triệu gia, làm ba vị gia chủ trong cùng một lúc tiếp vào phần này đến từ phó gia tìm từ cường ngạnh thư mời lúc, phản ứng của bọn hắn là thường nhất trí, đầu tiên là chấn kinh, lập tức chính là thật sâu bất an cùng không dám cự tuyệt biệt khuất. Phó gia, bọn hắn làm sao lại đỗng nhiên tìm tới chúng ta cùng ban đại sự? Thương cái đại sự gì? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp chúng ta nguyên khí đại thương thời điểm cũng tới kiếm một chén canh đem chúng ta hoàn toàn chiếm đoạt? Vẫn là nói cái này phía sau lại có cái gì chúng ta không biết rõ âm mưu? Bọn hắn mặc dù trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi, nhưng đối mặt phó gia cái này bọn hắn căn bản là không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tư cách cùng chỗ trống, chỉ có thể mang lòng thấp thỏm bất an tình chuẩn bị trận này theo bọn hắn nghĩ cùng Hồng Môn Yến không khác thần bí yến hội. Sau ba ngày đêm, đế đô nào đó bảy khách sạn cấp sao tầng cao nhất trong dạng, Luôn Triệt một thân một mình ngồi ở kia trương tượng trưng cho tuyệt đối chủ quyền bàn ăn chủ vị phía trên. Cái kia song luôn luôn mang theo vài phần thanh lãnh cùng u buồn đôi mắt, giờ phút này lại như là vực sâu giống như bình tĩnh mà băng lãnh. Hội sở bên ngoài, ba chi từ xe sang trọng tạo thành, đại biểu cho tam đại gia tộc đội xe, mang riêng phần mình lòng thấp thỏm bất an tình, lần lượt đến. Làm ba vị gia chủ, tại riêng phần mình tâm phúc chen chúc hạ, đi vào căn này sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong bao xương lúc. Nôn Triệt cũng theo đó chậm rãi đứng dậy. Cặp kia trong mắt lạnh như băng, bình tĩnh đảo qua trước mặt ba vị này, tại đế đô trên thương trường, đều từng là quát tháo phong vân đại nhân vật. Trên mặt, lộ ra một cái lễ phép, nhưng lại mang theo vài phần xa cách mỉm cười. Ba vị thúc bá, đã tới, liền mời vào chỗ a. Hắn dừng một chút, thanh âm bình thản, lại dẫn một tia khiến người vô pháp cự tuyệt uy hiếp ý vị. Đêm nay, chúng ta đàm luận một có quyết định các vị gia tộc, sinh tử tồn vong chuyện làm ăn. Chương 175, chúng ta dựa vào cái gì ăn người vẽ bánh? Chương 175, chúng ta dựa vào cái gì ăn người vẽ bánh? Tại cái này xa hoa mà đè nén bao xương bên trong, bầu không khí dường như ngưng kết băng. Vương, Tuân, Triệu ba nhà gia chủ, ba vị này tại đế đô trên thương trường sở soạn lần mò nửa đời, sớm đã tu luyện lão hồ ly thành tinh. Giờ phút này, lại như là ba cái dê lợi làm thịt, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn đều tại cẩn thận từng ly từng tí, suy đoán trước mắt cái này tuổi còn trẻ, nhưng lại khí thế cường đại người trẻ tuổi, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mang luôn chuyện đâu? Hắn chỉ là không nhanh không chậm, là đang ngồi mỗi một vị thuốc bá đều tự mình châm lên một chén tản ra nồng đậm thuần hương đỉnh cấp rượu ngon. Sau đó, mới chậm rãi, tại chủ vị phía trên, ngồi xuống lần nữa. Trên mặt của hắn, vẫn như cũng là bộ kia lễ phép mà xa cách mỉm cười, nhưng ánh mắt, lại như là sắc bén nhất chim ưng, tại ba vị gia chủ kia từng trương ra vẻ chấn định trên mặt, qua lại quét mắt. Ba vị thuốc bá, chắc hẳn, nhất định đều rất hiếu kỳ, vạn bối hôm nay, tại sao lại đem ba vị mời đến nơi đây à? Luôn triệt thanh âm bình hẳn, lại dẫn một cố lực xuyên đấu, tại yên tĩnh bao xương bên trong, chậm rãi vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ba vị gia chủ liếc nhau, lại ai cũng không có lập tức mở miệng. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi đối phương trước lộ ra át chủ bài. Luôn triệt nhìn lấy bọn hắn bộ này bộ dáng như lâm đại địch, khoe miệng ý cười sâu hơn, cũng càng lạnh hơn. Hắn cũng không có nóng lòng đi nói chuyện gì cái gọi là hợp tác, cũng không có trực tiếp mở miệng uy bức lợi dụng, mà là vươn tay cầm lên trên bàn một cái điều khiển từ xa, đối với trên tường kia mặt to lớn tinh thể lòng màn hình, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Một giây sau, màn hình trong nháy mắt sáng lên, từng tổ nhìn thấy mà giật mình băng lãnh số liệu hiện lên hiện tại ba vị gia chủ trước mặt. Vương gia, gần 3 năm đến, bởi vì Lục thị tập đoàn cũng mua cùng thị trường để ép, hạch tâm nghiệp vụ rút lại 70%, giá trị thị trường bốc hơi gần 500 ức. Tôn gia, bởi vì dưới cờ hạch tâm độc quyền kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên tại Lục thị tập đoàn kia bất kể chi phí kim nguyên thế công phía dưới bị chỉnh thể đảo đi, dẫn đến sản phẩm mới nghiên cứu phát minh kế hoạch hoàn toàn sinh non, trước mắt đã ở vào tùy thời đều có thể phá sản biên giới. Triệu gia càng là bởi vì trực tiếp đắc tội Lục gia, gia tộc kia hạch tâm thành viên tại ngắn ngủi trong vòng một năm liên tiếp tao ngộ các loại ngoại ý muốn, bây giờ đã là nhân khẩu tàn lụi. Nôn Triệt cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm, hắn chỉ là dùng loại này trực tiếp nhất, cũng phương thức tàn nhẫn nhất, đem cái này tam đại gia tộc năm gần đây bị Lục gia vô tình chèn ép thảm trạng, đấm máu xé mở, kích thích bọn hắn ở sâu trong nội tâm kia đối Lục gia, đối Lục thừa nguyên thủy nhất cũng nhất khắc cốt cựu hận cùng sợ hãi. Quả nhiên, khi nhìn đến kia từng hàng nhìn thấy mà giật mình số liệu, nhớ lại nhà mình kia từng đoạn nghĩ lại mà kinh huyết lệ sử về sau, ba vị gia chủ tấm kia ra vẻ chấn định mặt, trong nháy mắt liền biến như là đáy nồi đồng dạng, đen nhánh vô cùng. Trong ánh mắt càng là tràn đầy khó mà che giấu phẫn nộ cùng thật sâu cảm giác bất lực. Luôn triệt đem bọn hắn tất cả phản ứng thu hết vào mắt. Hắn biết, hỏa hầu đã không sai biệt lắm, là thời điểm nên là những này người báo thủ nhóm hỏa cái trước. Bọn hắn tuyệt đối không cách nào cự tuyệt bánh nướng. Ba vị thúc bá, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, phản phất có được mê hoặc nhân tâm ma lực. Ta biết các vị trong lòng đối Lục gia hận, đối Lục thừa oán sớm đã thâm nhập xương cốt tủy. Ta cũng biết các vị nhất định đều tại mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến như thế nào báo thù, như thế nào đoạt lại thuộc về mình tất cả. Hiện tại cơ hội tới, tại phó gia hết sức ủng hộ phía dưới, chúng ta không chỉ có thể sẽ bị Lục thị xâm chiếm những cái kia lợi ích gấp bội đoạt lại, càng có thể tại Lục gia quái vật khổng lồ này ngã xuống về sau, đem nó khổng lồ thương nghiệp đế quốc hoàn toàn chia cắt. Hắn nhìn xem kia tam đôi bởi vì lời của hắn mà trong nháy mắt phát sáng lên ánh mắt, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tà mị. Đến lúc đó ba vị có khả năng đạt được, đem xa xa không chỉ là thu phục mất đất đơn giản như vậy, mà là một trận đủ để cho các ngươi ba nhà đều nhảy lên thành là chân chính đỉnh cấp hảo môn thao thiết thịnh yến. Hán muốn đem trận này tràn đầy nguy hiểm báo thù đóng gói thành một trận, gồm có vô hạn dụ hoặc đầu tư đánh cược. Nhưng cái này ba cái đã sớm bị sợ hai chỗ chi phối lao hồ ly, một lần nữa dấy lên trong lòng cái kia tên là tham lam hỏa diễm. Nhưng mà ba vị gia chủ dù sao không phải cái gì mới ra đời lăng đầu thành, bọn hắn tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh cùng tâm động về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vương gia gia chủ, một cái nhìn lão thành nhất cẩn thận lão giả, dẫn đầu đưa ra hạch tâm nhất chất vấn, Nôn tiên sinh, ngươi vẽ cái này bánh, sắc thực rất lớn, cũng rất mê người. Nhưng Lục gia thâm căn cố đế, mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ. Lục thừa bản nhân càng là tâm ngoan thủ lạn, bụng dạ cực sâu nhân vật. Chúng ta dựa vào cái gì được? Tôn gia gia chủ cũng lập tức phụ hòa nói, không sai. Phó gia mặc dù thế lớn, quyền hành thông thiên, nhưng phó gia thật sẽ vì chúng ta mấy người này người ngoài liền đi cùng Lục gia tiến hành toàn diện sống mái với nhau sao? Cái này đại giới, e là cho dù là phó gia cũng chịu đựng không nổi a. Cuối cùng Triệu gia gia chủ càng đem kia xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi khóa ổn định ở Nôn Triệt trên thân. Nôn Triệt, chúng ta mặc dù không biết rõ ngươi cùng phó gia đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng nói cho cùng ngươi cũng bất quá là phó gia tại trước sân khấu đẩy ra một người thay mặt mà thôi. Chúng ta dựa vào cái gì đem toàn cả gia tộc tương lai cùng vận mệnh đều cược tại ngươi một tên mao đầu tiểu tử trên thân? Đối mặt ba người cái này tràn đầy chất vấn cùng ánh mắt không tín nhiệm, Nôn Triệt không những không giận mà còn cười. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm tự tin, cũng càng thêm cao thâm mặt chắc. Hắn chậm rãi theo chủ vị phía trên đứng người lên, đi tới cửa bao xương, tự mình kéo ra kia phiến nặng nghề đại môn. Sau đó quay đầu nhìn xem trong dạp kia ba vị còn đang đợi hắn trả lời gia chủ, lộ ra một cái nhường nội tâm người ta run rẩy nghiền ngẫm nụ cười. Bằng thực lực của các vị, tự nhiên là không đủ. Nhưng nếu như hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên biến băng lãnh, lại thêm một vị thực lực siêu phàm, đủ để không nhìn bất kỳ quy tắc cao thủ cổ võ đâu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo tiểu thụy thân ảnh phong gầy, chậm rãi theo ngoài cửa hắt trong bóng tối đi ra, chính là Tiên Đế Lăng Thiên. Chương 176, phản lục liên minh. Chương 176, phản lục liên minh. Làm Lăng Thiên cái kia đạo tiểu thụy thân ảnh phong gầy xuất hiện tại cửa bao xương trong nháy mắt, một cỗ vô hình nhưng lại dường như có thể đem người linh hồn đều hoàn toàn đông kết kinh khủng khí thế trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Vương, Tuân, Triệu ba nhà gia chủ, ba vị này tại đế đô trên thương trường sờ soạn lần mò nửa đời, tự nhận là sớm đã thường thấy các loại sóng to gió lớn lao hồ ly. Tại cảm nhận được cỗ này viễn siêu bọn hắn nhận biết phạm chủ kinh khủng ý áp lúc, bọn hắn biên kia bản cũng bởi vì Ngôn Triệt xuất hiện mà nỗi lòng lo lắng, tại thời khắc này càng là run rẩy kịch liệt. Bọn hắn thậm chí cảm giác hô hấp của mình đều biến đến vô cùng khó khăn. Dường như chỉ cần trước mắt cái này nhìn bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn làm trận thần hồn câu diện, hình thần đều tiêu. Cái này, đây cũng không phải là phàm tục thế giới bên trong cái gọi là võ đạo cao thủ có khả năng có lực lượng. Đây quả thực là trong truyền thuyết những cái kia chỉ tồn tại ở thần thoại chí quái trong tiểu thuyết, lục địa thần tiên. Nhưng mà cũng không phải là ở đây mỗi người đều như vậy cảm thấy. Ngoài cửa phòng đi theo Triệu gia chủ mà đến vị tiêu cao lớn vạm vỡ bảo tiêu đội trưởng, nhịn không được khẽ quát một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn tự cao vũ lực hơn người, đột nhiên bước về phía trước một bước, ý đồ dùng khí thế của mình đi đối kháng Lăng Thiên uy áp. Lăng Thiên đâu? Dựa vào Ngôn Triệt cung cấp thiên tài địa bảo, khôi phục một chút hồn lực hắn đã không thể so sánh nổi. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ồn ào. Lời còn chưa dứt, hắn tùy ý con ngón đúng ra. Một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy kinh khí, như là đạn ra khỏi nòng, trong nháy mắt phá không mà đi. Vị kia bảo tiêu đầu lĩnh trên mặt biểu lộ cũng không kịp cải biến, cả người liền đã giống như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Cả phòng tĩnh mịch. Giờ phút này, đứng ở một bên Ngôn Triệt, đem ba vị gia chủ kia hoảng sợ cùng hoảng sợ biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn biết, chính mình cái này trọng yếu nhất một lá vương bài đã làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Không sai, Lăng Thiên chính là hắn trong khoảng thời gian này tìm tới trung cực vũ khí. Phải biết, tại Lục Thừa đi vào đế đô về sau, phó gia mạng lưới tình báo một mực giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn. Tự nhiên, cũng bao gồm vài ngày trước, Lục Thừa tiến về vứt bỏ Hoàng Lăng dị thường hành tung, theo đuôi một người sinh viên đại học tiến vào Hoàng Lăng, sau đó một mình rời đi. Chính là cái này kỳ quái cử động, nhường Ngôn Triệt người được một tia khí tức không giống bình thường. Hắn lập tức điều động tài nguyên, đối cái kia thần bí sinh viên tiến hành hoàn toàn điều tra. Rất nhanh, Lăng Thiên, cái này thần bí cao thủ cổ võ liền tiến vào hắn ánh mắt. Căn cứ Lăng Thiên tại ma đồ phát sinh đủ loại, Ngôn Triệt bén nhạy phát hiện, hắn cùng Lục Thừa ở giữa dường như cũng tồn tại không thể điều hòa thâm cừu đại hận. Thế là, hắn chủ động xuất kích, lấy cung cấp Lăng Thiên mong muốn tất cả, tiền, quyền, thậm chí là nữ nhân làm điều kiện. Cùng vị này đồng dạng là cùng đường mặt lộ, nhu cầu cấp bách ngoại bộ lực lượng ủng hộ cao thủ đạt thành một phần mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hợp tác hiệp nghị. Lăng Thiên cần Ngôn Triệt trong tay tài nguyên cùng tình báo, đến trợ hắn khôi phục thực lực, hướng Lục Thừa báo thủ. Mà Ngôn Triệt thì cần muốn Lăng Thiên vị này võ đạo cao thủ đến xem như hắn uy hiếp tam đại gia tộc, đối kháng Lục Thừa tay chân. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngôn Triệt nhìn trước mắt kia ba vị đã sớm bị Lăng Thiên cho hoàn toàn trấn trụ lao hồ ly, nụ cười trên mặt càng thêm tự tin và thong dong. Hắn biết, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm trong tay trận này đàm phán tất cả quyền chủ động. Ba vị thúc bá, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy chúng ta không cùng Lục ra một trận chiến bốn liếng sao? Tại vũ lực uy hiếp cùng lợi ích dụ hoặc song trọng áp bách phía dưới, ba vị gia chủ, viên kia chưa quyết định tâm, rốt cục đảo hướng Ngôn Triệt bên này. Bọn hắn biết, mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Bay ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo Ngôn Triệt, đánh cược một lần. Thắng, gia tộc liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước. Thua, cũng bất quá chỉ là như bây giờ, kéo dài hơi tàn, chờ lấy bị Lục gia chậm rãi từng bước xâm chiếm hầu như không còn mà thôi. Về phần một con đường khác, ngay tại lúc này liền cự tuyệt Ngôn Triệt, sau đó bị trước mắt vị này cao thủ cổ võ cho tại chỗ xử lý sạch. Cái này căn bản cũng không phải là một đạo lựa chọn, mà là một đạo tất nhiên bài thi. Vương gia gia chủ, cái thứ nhất theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt của hắn mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, vương lên trước mặt ly kia rót đầy liệt ỉu, đối với Ngôn Triệt trầm giọng nói rằng: Nôn tiên sinh, ta Vương gia làm từ nay về sau, ta Vương gia trên dưới duy tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hai lời. Nói hắn liền đem trong chén bia cay độc rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Có cái thứ nhất dẫn đầu, Tuân, Triệu hai nhà gia chủ cũng lập tức liền hạ quyết tâm. Bọn hắn giống nhau bưng chén rượu lên, quả thực giống như là tuyên thệ đồng dạng, biểu đạt chính mình gia nhập liên minh phản lục quyết tâm. Một trận tất cả đều là âm mưu cùng tính toán bí mật minh ước, như vậy là thành. Nôn Triệt nhìn trước mắt ba vị này, rốt cục bị chính mình hoàn toàn thu phục lão hồ ly, cũng rốt cục lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Hắn cảm giác chính mình đã đạt đến đời người cái thứ nhất, nho nhỏ đỉnh phong. Bước ra, theo quân cờ tới kỳ thủ bước đầu tiên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đang nâng chén tương khánh, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai như thế nào đem Lục Thừa giẫm tại dưới chân, như thế nào đem nó chia cắt lúc, tại bọn hắn không thấy được khác một bên. Lục gia hành cung, Lục Thừa đang tựa ở mềm mại trên ghế salon, trước mặt hắn kia tấm phẳng phía trên, thình lình đang vô cùng rõ ràng, thời gian thực trực tiếp lấy trận này hồng môn yến hoàn chỉnh hình tượng. Hắn thậm chí còn có thể thông qua điều khiển tùy ý phóng đại, thu nhỏ hình tượng, đem kia trên mặt bọn họ mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thấy rõ rõ ràng ràng. Diệp Sơ Ảnh đang cung kính đứng bên cạnh hắn, thanh âm bình ổn tiến hành báo cáo. Lục thiếu, vương gia chủ, dựa theo phân phó của ngài, đem viên kia vi hình giám sát thiết bị thành công mang vào trong bao xương, hội nghị đã toàn bộ hành trình thu hình lại. Lục Thừa nghe vậy chỉ là hài lòng gật gật đầu. Hắn ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhẹ nhàng gạch một cái, hình tượng trong nháy mắt phóng đại, cuối cùng khóa ổn định ở gia chủ vương gia tâm kia tràn ngập quyết tuyệt trên mặt. Nhìn xem cái kia, dường như một giây sau sẽ vì gia tộc vinh dự mà anh dũng hy sinh tinh xảo biểu diễn. Lục Từ không khỏi cười khẽ một tiếng. Thật đúng là lao hy xương. Diễn kỹ này thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Nói cho hắn biết, diễn không tệ. Tháng sau, hắn công ty tại thành Nam cái kia địa sản hạng mục. Ta cho phép. Chương 177, liền cái này cũng muốn chơi theo dõi. Chương 177, liền cái này cũng muốn chơi theo dõi. Đang thưởng thức kết thúc Nôn Triệt kia ra đặc sắc tiết mục về sau, Lục Thừa liền tiện tay đem kia tấm phẳng ném vào một bên. Hắn đi tới rộng lượng cửa sổ sát đất trước, duỗi lưng một cái, bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, lế đâu cái này cuộn cuộn sóng ngầm ban đêm. Lúc này, hắn sau lưng đống nhiên dán lên một mảnh ấm áp mềm mại, mang theo quen thuộc sơn chi hương hoa. Mộ Uyển Nhu cái cằm nhẹ nhàng đặt tại trên lưng hắn, sợi tóc cọ đến hắn có chút ngứa. Đều đã trễ thế như vậy, còn tại bận điều sao? Thanh âm của nàng mềm hồ hồ. Lục Thừa phản tay đè chặt vòng tại bên hông tay, xoay người lúc, còn cố ý ngáp một cái, vừa làm xong. Hắn ánh mắt đảo qua Mộ Uyển Nhu kia hơi mở cổ áo, hầu kết bất động thanh sắc lăn lăn. Hiện tại hắn cúi người, đem vị này tuyệt sắc ưu vật, một thanh ôm ngang mà lên, đi hướng phòng ngủ. Mộ Uyển Nhu kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm lấy cổ của hắn, nên bận điều một chút. Hai người chúng ta việc tư. Mộ Uyển Nhu gương mặt liền đỏ lên, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, ta không phải nói cái này đảo đảo nói, phải chờ chúng ta video đâu. Lục Thừa tiện tay nắm qua tủ đầu giường điện thoại, bấm hắn nhỏ áo đông, Mộ Đào Đào video điện thoại. Ba ba. Mụ mụ. Thỉnh cầu gửi tới, cơ hồ là dây tiếp, video đầu kia lập tức liền chuyển đến tiểu công chúa kia tràn ngập sức sống non nớt giọng trẻ con. Đào Đào, muốn ba ba mụ mụ sao? Lục Thừa thanh âm mang theo làm cha dịu dàng cùng cưng chiều. Muốn. Mộ Đào Đào trọng trọng gật đầu, nhưng là lập tức, nàng tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra một cái mang theo bất mãn cùng u oán đáng yêu biểu lộ, ngại thanh mại khí kháng nghị nói. Ai nha? Ba ba, ngươi thế nào sớm không gọi, muộn không gọi, hết lần này tới lần khác lúc này đánh tới nha. Ngươi có biết hay không? Ta vừa rồi đang dùng Enzila, mắt thấy liền muốn cầm tới năm giết. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Đưa ta năm giết. Lục Thừa, một phen ấm áp thường ngày hố động về sau, cúp máy video. Lục Thừa giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, một bên dùng cái kia không thành thật đại thủ, ở đằng kia linh lung thích thú trên đường cong đi khắp, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Ai? Liên Đào Đào đều chơi điên rồi. Cũng không biết Toàn Nhi nha đầu kia, đang làm gì đâu. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ khẽ cắn chặt Mộ Uyển Nhu kia tiểu xảo bên tai, thanh âm mơ hồ không rõ, sợ không phải muốn đem bầu trời đều cho sốc. Nhưng mà Lục Thừa cũng không biết rõ, trong miệng hắn bị kia hiện đang giữ nhà bảo bối muội muội, giờ phút này cũng đã đến đế đô phi trường quốc tế xuất khẩu đại sảnh. Lục Tuyền đem màu đen mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, khẩu trang che khuất lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi quay tròn chuyển mắt to. Hừ hừ, ca ca, còn muốn đem ta một người bỏ ở nhà? Nam mơ, bản tiểu thư ngược lại muốn xem ngươi lần này tới đế đô lại đang làm cái gì yêu thiếu thân. Ngay tại Lục Tuyền mới vừa đi ra sân bay, đang chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi trước khách sạn dàn xếp lại, sau đó lại lặng lẽ dò xét ca ca hành trình thời điểm. Một trận gió theo khía cạnh thổi qua, Lục Tuyền bước chân đột nhiên dừng lại, không phải là bởi vì lạnh, mà là nàng kia phần viễn siêu thường nhân nhạy cảm trực giác hướng nàng phát ra cảnh cáo. Nàng cảm giác được chính mình giống như bị người theo dõi. Nàng bất động thanh sắc đưa tay sửa sang vành nón, khóe mắt quét nhìn nhanh chóng đảo qua bốn phía. Rất nhanh, liền tại chen chúc biển người bên trong phát hiện mấy cái kia ánh mắt bất thiện cái đuôi. Bọn hắn mặc dù cực lực ngụy trang, ý đồ dung nhập vào bình thường du khách bên trong, nhưng bọn hắn kia luôn luôn nhìn như trong lúc lơ đãng, khóa chặt ở trên người nàng ánh mắt sắc bén, vẫn là bại lộ bọn hắn thân phận chân thật. Thú vị, thật thú vị. Lục Tuyền suy cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là kìm nén không được hưng phấn. Bản tiểu thư mới vừa vặn tới đế đô, vậy mà liền có người đưa tới cửa, muốn chơi với ta chơi. Trước đó tại đế đô lâu như vậy, còn chưa thấy qua có người chủ động đưa tới cửa cũng không biết, các ngươi là hướng về phía ta tới, vẫn là hướng về phía ta cái kia ưa thích khắp nơi chiêu phong dẫn điệp hảo ca ca tới đâu. Nàng cũng không có chút nào bối rối cùng sợ hãi, ngược lại đem trận này đột nhiên xuất hiện theo dõi xem như một trận bọc lấy kích thích cùng khiêu chiến đi săn trò chơi. Chỉ thấy nàng suy cười một tiếng, liền lôi kéo dương hành lý bỗng nhiên mặc vào bên cạnh phòng vệ sinh. 3 phút sau, Lục Tuyền đổi kiện giấu ở trong bọc màu trắng áo thun, đem mũ lưỡi chai trái lại mang, dáng chân tường bước nhanh đi ra. khoe mắt liếc qua thoáng nhìn mấy nam nhân quả nhiên tại cửa phòng vệ sinh bồi hồi, nàng nết miệng lên một vệt rào hoặc cười, đột nhiên tăng tốc bước chân, chui vào một đội dơ hướng dẫn du lịch cờ lữ hành đoàn bên trong. Lục Tuyền lẫn trong đám người, đi theo đội ngũ rẽ trái bên phải lách, thỉnh thoảng cố ý đụng vào bên cạnh bác gái, còn cần tiếng địa phương phàn nàn hai câu. Đợi nàng theo lữ hành đoàn bên trong chui ra ngoài lúc, đã đến bãi đậu xe dưới đất lối vào. Quay đầu nhìn, mấy cái kia cái đuôi sớm đã bị vung đến không còn hình bóng. Liền cái này, còn muốn cùng bạn tiểu thư chơi theo dõi. Nhưng mà, Lục Tuyền cũng không có lập tức rời đi, bởi vì trong nội tâm nàng kia cố bị để mắt tới cảm giác cũng không có biến mất. Ngược lại, càng gần, nàng lặng yên không một tiếng động, núp ở bãi đỗ xe lập trụ đằng sau, bắt đầu đảo ngược quan sát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nàng nhìn thấy mấy cái kia vừa mới còn đang theo dõi nàng cái đuôi đang ủ rũ cúi đầu, hướng phía một chiếc rừng ở cách đó không xa màu đen xe con đi đến. Bên trong một cái giống như là đầu mục nhân vật mở cửa xe, đối với trong xe cung kính vô cùng, hồi báo cái gì. Một giây sau, làm nàng thấy rõ ràng trong xe nam nhân kia mặt lúc, nàng cặp kia nguyên bản còn có chút hưng phấn xinh đẹp đôi mắt, trong nháy mắt cũng bởi vì cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin mà đột nhiên thả lớn đến cực hạn. Kia là một trương thanh tú sạch sẽ, còn mang theo một vẻ ưu buồn khí tức mặt. Kia thâm thúy đôi mắt, kia sóng mũi cao, kia hoàn mỹ hình dáng, vậy mà cùng nàng ngày nhớ đêm mong ca ca có 7-8 phần tương tự. Ca ca, tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, ca ca đầu óc mới sẽ không nhường nàng dạng này vứt bỏ, đã sớm đem nàng xách lên xe. Mặc dù rất giống, nhưng ánh mắt của người đàn ông này cùng ca ca hoàn toàn không giống. Lục Thừa ánh mắt luôn luôn vẻ ngoài giống con nghĩ minh bạch giả hồ đồ hồ ly, mang theo điểm hứng hở trêu tức. Mà nam nhân này, ánh mắt của hắn đảo qua thủ hạ lúc băng lãnh đáng sợ, nhìn như trên mặt ý cười, trong tươi cười lại tất cả đều là tính toán cùng dạ tâm. Hắn là ai? Ngay tại Lục Tuyền tâm thần hoảng hốt trong nháy mắt, trong xe Ngôn Triệt dường như cảm ứng được cái gì, cặp kia trong mắt lạnh như băng, giống như là xuyên thấu mở tối bãi đỗ xe, vô cùng tinh chuẩn, cùng trốn ở lập trụ sau Lục Tuyền, đối mặt ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Ngôn Triệt trên mặt, đầu tiên là sửng sở, lập tức, một vệt hôn tạm nụ cười vui mừng, chậm rãi nở rộ. Mà Lục Tuyền thì tại kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn soi mói, trái tim đột nhiên chỉ trệ. Chương 178, chơi thật to lớn a. Chương 178, chơi thật to lớn a. Trong bãi đỗ xe, ngọn đèn hôn ám phía dưới, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một lát thất thần. Lục Tuyền viên kia cổ linh tinh quái cái đầu nhỏ bên trong, liền trong nháy mắt liền hoàn thành một lần cực kỳ tỉnh táo ăn khớp phân tích. Dáng dấp cùng ca ca cực kỳ tương tự. Hắn xuất hiện ở đây, còn phái người theo dõi ta đây cũng không phải là trùng hợp. Cái này nhất định là một cái nhằm vào ca ca, lớn đại âm mưu. Lục Tuyền ánh mắt, không chỉ có không có thường ngày nghịch ngợm sức lực, càng là lóe lên một tia cùng nàng bề ngoài cực không tương xứng chơi liều. Đi. Vậy thì bồi các ngươi chơi đùa. Tương kế tự kế. Nàng muốn nhìn, cái này đổ dọm đến cùng là ai, phía sau, lại ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Một giây sau, Lục Tuyền biểu lộ tới 180 độ bước ngoặt lớn. Vừa rồi cảnh giác, trong nháy mắt liền hoán đổi thành một bộ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vô tội bộ dáng. Nàng cố ý rơi chân mất tự do một cái, ai nha một tiếng, theo cây cột đằng sau lảo đảo đi tới, bộ dáng kia, giống như là vừa phát hiện mình bị theo dõi, sợ choáng váng. Nôn Triệt thủ hạ mấy cái kia áo đen trắng hắn nghe được tiếng vang, lập tức giống như là con sói đói, cùng nhau tiến lên. Đưa nàng thân ảnh tiểu tiểu, cho bao bọc vây quanh. "Ngươi, các ngươi là ai?" Lục Tuyền âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi, nhưng lại mang một ít cường ngạnh. "Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ca ca ta thật là Lục Thừa. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi." Nàng phen biểu diễn này, có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Đem một cái mặc dù xuất thân hào môn, nhưng lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần thứ nhất gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể vô ý thức chuyển ra ca ca tên tuổi tới dọa người ngây thơ đại tiểu thư hình tượng, cho diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, ăn vào gỗ sâu ba phân. Lúc này, Nôn Triệt cũng cuối cùng từ chiếc kia màu đen xe con bên trên chậm rãi đi xuống. Hắn cũng không có vội vã tiến lên, mà là cực kỳ thân sĩ cùng Lục Tuyền duy trì một cái dương phát hiện mình vô hại khoảng cách. Trên mặt mang cười, nụ cười kia thân sĩ dịu dàng, đủ để lừa qua vô số tiểu cô nương. "Xin hỏi, là Lục Tuyền tiểu thư sao?" Hắn mở miệng, thanh âm cố ý thả chậm ung dung, mang theo điểm Lục Thừa loại kia biếng nhắc liệu. "Ta gọi Nôn Triệt, người ca ca Lục Thừa, nắm ta tới đón ngươi." Lục Tuyền nghe được hắn lời nói này, trong lòng suy cười một tiếng, kém chút không có kéo căng ở hự. Quả nhiên là hướng về phía ca ca tới. Còn học anh ta nói, kém xa. Làm ta 3 tuổi đứa nhỏ đâu, nói tiếp liền tin. Nhưng trên mặt nàng vẫn như cũng là vẻ mặt ngộng, đầu hướng bên cạnh méo một chút, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn từ trên xuống dưới Ngôn Triệt. Anh ta lúc nào thời điểm tại đế đô, có người như thế một cái. Ta xưa nay cũng chưa thấy qua bằng hữu. Ngôn Triệt nhìn xem nàng cái bộ dáng này, trong lòng cười thầm. Hắn biết, muốn cho nàng hoàn toàn tin tưởng mình, đến thả điểm thật đồ vật đi ra. Lục Tuyền muội muội, ngươi chớ khẩn trương. Ngôn Triệt trên mặt cười thu điểm, lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, cùng thật rất lý giải dường như, ngươi ca hắn gần nhất, không là bình thường bận điệu a. Hắn người này, ngươi cũng biết, một bận rộn, liền dễ dàng chuyên chú, quên mất sự tình khác, hắn sợ ngươi vụng trộm chạy đế đô đến, đợi người đường không quen, đập lấy đụng, cố ý để cho ta tới đón ngươi, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Vì để cho những lời này của mình nghe càng thêm rất thật, hắn cũng không có thiếu chuẩn bị. Hắn còn nói, Nôn Triệt dừng một chút, nhìn xem Lục Tuyển ánh mắt, chậm ung dung bổ sung. Ngươi từ nhỏ đã thích ăn Thịnh Đường duyệt phủ bánh quế, ngọt mà không ngán, vào miệng tan đi, nhà khác đều trên lệch khẩu khí. Ta đã để cho người ta đi mua, lúc này đoán chừng nhanh đến chỗ rồi. Trước theo ta lên xe a, nhiều người ở đây nhãn tạm, không quá an toàn. Quả nhiên, Lục Tuyển nghe được bánh quế cái từ này thời điểm, ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái. Cái này, thật là chỉ có bên người nàng số ít người mới biết tin tức. Trên mặt nàng hoài nghi chậm rãi tản, thay vào đó là một loại hóa ra là dạng này bừng tỉnh hiểu ra, thậm chí còn mang theo điểm bị ca ca bán nhỏ bị quất. Thử, anh ta liền biết sai xử người. Nàng dẫm chân, trong thanh âm mang theo điểm nũng nịu phàn nàn, như cái bị đâm trúng uy hiếp đứa nhỏ. Lần này có thể xưng hoàn mỹ biểu diễn, nhường quan sát đến đây hết thảy ngôn triệt, cũng yên tâm bên trong sau cùng lo nghĩ. Hắn nhìn trước mắt cái này, bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay ngây thơ đại tiểu thư, nội tâm tràn đầy trí thông minh bên trên nghiền ép cảm giác ưu việt. Lục Thương muội muội, cũng không gì hơn cái này đi. Nhìn xem Cơ Linh, kỳ thật vẫn là không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu, vài câu lời hữu ích liền dỗ lại. Nhìn, Lục gia, cũng bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Lục Tuyền, ngoan ngoãn, lên ngôn triệt chiếc xe kia. Trên xe, nàng càng đem chính mình kia hồn nhiên ngây thơ muội muội nhân vật cho đóng vai tới cực hạn. Nàng giống một cái đối mọi thứ đều đầy lòng hiếu kỳ bà bảo, một hồi hỏi một chút ngôn triệt, ca ca của nàng tại Đế Đô đều làm những gì chuyện. Một hồi lại đập lên hắn cầu vồng cái rắm, hoa. Ngôn triệt ca ca, ngươi có thể trở thành ca ca ta bằng hữu, vậy ngươi nhất định cũng vô cùng ưu tú a. Nàng bộ kia nhỏ mê muội dáng vẻ, diễn rất sống động, liền khoe mắt sùng bái đều vừa đúng, tìm không ra một chút ma bệnh. Ngôn triệt nhìn bên cạnh cái này bị chính mình nắm đến xít sao tiểu nha đầu, hắn thậm chí bắt đầu liên tưởng, chờ đem Lục Thừa kéo xuống ngựa, chính mình thay vào đó thời điểm, nên xử lý như thế nào Lục gia những người này. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ. Ngay tại Ngôn Triệt còn đắm chìm trong chính mình kêu bảy mưu nghị kế thành công to lớn bên trong, không cách nào tự kềm chế thời điểm. Một bên khác, Lục gia hành cung bên trong. Lục Thừa điện thoại cũng đốt một tiếng, vang lên một chút, là đặc biệt thanh âm nhắc nhở. Trên màn hình, bắn ra một đầu đến từ cái kia vị bảo bối muội muội tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư, cực kỳ ngắn gọn, còn mang theo điểm đứa nhỏ tinh nghịch. "Kaka, bằng hữu của ngươi diễn kịch rất tốt ta." Lục Thừa xem hết tin nhắn, lộ ra xem kịch vui nghiền ngẫm nụ cười. Nha đầu này hắn lắc đầu, dường như còn có chút bất đắc dĩ. Nàng chơi thật đúng là lớn a. Chương 179, Hồng Môn Yến. Chương 179, Hồng Môn Yến. Màu đen xe con, một đường phi nhanh, dần dần nhanh chóng cách rời Đế Đô kia phồn hoa ồn ào náo động nội thành. Đi tới ở vào thành giao một chỗ, đề phòng sâm nghiêm, ngăn cách trong núi biệt thự. Lục Tuyên ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ kia càng ngày càng hoang vu, cũng càng ngày càng xa lạ cảnh tượng, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lóe lên một chút bất an. Nàng vẫn như cũng là bộ kia ngây thơ ngữ khí, đối với Ngôn Triệt, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta, cái này là muốn đi đâu nhỉ nha? Ngươi không phải nói muốn đi mua cho ta bánh quế sao? Thế nào càng đi càng lệch?" Ngôn Triệt nghe được nàng cái này ngây thơ tra hỏi, nụ cười càng thêm băng lãnh. Tầng kia cái gọi là nguy trang, tại lái rời thị khu thời điểm, liền đã bị hắn tự tay kéo xuống. Thanh âm của hắn biến băng lãnh mà đắc ý. "Lục đại tiểu thư, đừng diễn bánh quế, tất nhiên ăn ngon, nhưng ngươi còn có việc khác cần hoàn thành." Động cơ tắt lửa, Ngôn Triệt tự thân vì Lục Tuyển mở cửa xe ra làm một cái mời thủ thế. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng lại không phải trước đó như vậy dịu dàng, mà là vô cùng băng lãnh. "Mời đi." Lục Tuyển tin tưởng, nơi này đại khái là gia hỏa này hạ hộ, cho nên hắn dứt khoát từ bỏ ngụy trang. Nhưng nàng mặt ngoài, nhưng như cũng là một bộ yếu đuối bộ dáng. Bất đắc dĩ, đi theo Ngôn Triệt, đi vào biệt thự này. Nhưng mà, làm nàng đi vào gian kia trang trí đến cực kỳ xa hoa, nhưng bầu không khí lại băng lãnh đến như là hầm giống như phòng khách lúc. Nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, phòng khách trên ghế salon, vậy mà còn ngồi một người, một nữ nhân, một cái đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng lại toàn thân đều tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức tuyệt sắc nữ vương. Chính là bị Phó Trường Thanh lấy tính dưỡng làm tên, giam lỏng. Phó Diên. Giờ phút này nàng, hai mắt tràn đầy trống rỗng cùng chết lặng, thậm chí đều không có nhìn một chút, vừa mới đi tới Ngôn Triệt cùng Lục Tuyển. Dường như, trên thế giới này, đã không có bất cứ chuyện gì, có thể tái dẫn lên nàng chút nào hứng thú. Ngôn Triệt nhìn xem trên ghế salon cái kia thất hồn lạc phách Phó Diên, cùng bên cạnh cái kia đang dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá tất cả Lục Tuyển. Cái kia khỏa bởi vì nắm trong tay tất cả mà cực độ bành trướng lòng hư binh, tại thời khắc này, đạt được trước nay chưa từng có to lớn hài lòng. Hắn nện bước người thắng bộ pháp, từng bước, đi tới Phó Diên trước mặt. "Phó Diên, nữ vương của ta." Thanh âm của hắn, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt. "Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi tới lễ vật gì?" Hắn chỉ bên cạnh cái kia đang run lẩy bẩy Lục Tuyển, hiện ra nụ cười trên mặt, càng thêm dữ tợn cùng đắc ý. "Ngươi tâm tâm niệm niệm nam nhân kia, Lục Thừa muội muội. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi, ngay ở chỗ này, thật tốt làm bạn a." Nhìn thấy Lục Tuyển kia sợ hãi bộ dáng, Phó Diên kia tĩnh mịch mắt vượng bên trong, rốt cục giấy lên lửa giận, "Nôn Triệt, ngươi dám?" "Ta dám." Nôn Triệt giống như là nghe được chuyện cười lớn, hắn đột nhiên túi người, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng trả thù mớn. "Ta có cái gì không dám? Ba năm này, ngươi coi ta là thành chó như thế đến kêu đi hết, để cho ta mô phỏng nhất cử nhất động của hắn, ngươi cho rằng ta không biết rõ? Ngươi cao cao tại thượng, thuần thụ lấy trưởng khống một cái đồ giòm khoái cảm, hiện tại, phong thủy luân chuyển. Ta muốn để ngươi, nhường Lục Thừa, nhường tất cả người xem thường ta tất cả xem một chút. Ta cái này đồ giòm, là thế nào đem ngươi cái này nữ vương biến thành ta hèn mọn nhất nô lệ?" Hắn dừng một chút, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm tàn nhẫn. "Đúng rồi, quên nói cho ngươi, phụ thân của ngươi, Phó trưởng thành đã đáp ứng giữa chúng ta hôn sự. 3 ngày sau, hai chúng ta liền phải cử hành lễ đính hôn. Cho nên a, nữ vương của ta, ngươi, còn có ngươi tất cả hiện tại cũng tại trên tay của ta. Đến lúc đó, ngươi buồn cười nhất đến vui vẻ một chút. Hắn vừa nói, còn vừa cực kỳ hưởng thụ, thưởng thức Phó Diên tấm kia bởi vì cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, mà biến trắng bệnh như tờ giấy tuyệt mỹ khuôn mặt. Cùng nàng cặp kia rốt cục không còn là chết lặng, mà là bọc lấy hận ý ngập trời cùng khuất nhục đôi mắt. Hắn xoay người, nhìn xem một bên sắc mặt trắng bệnh Lục Tuyền. Về phần ngươi, Lục đại tiểu thư, ngươi chính là chúng ta ở lễ đính hôn đáng yêu nhất hoa đồng. Nếu như ngươi không nghe lời, ta không bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh. Lời nói này quả thực là uy hiếp trắng trợn, nhường Lục Tuyền cùng Phó Diên sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệnh. Đang thưởng thức xong hai người kia tràn ngập khuất nhục cùng phẫn nộ biểu lộ sau, Nôn Triệt lấy ra điện thoại ngay trước các nàng mặt bấm Lục Thừa dãy số. Hắn mở ra miễn đề, làm cho cả đại sảnh đều có thể nghe được. Lục Thừa, là ta, Nôn Triệt. Nôn Triệt thanh âm gần như bệnh trạng của nhiệt, cho ngươi nghe cái thứ tốt. Hắn ra hiệu thủ hạ, một tên tráng hán trực tiếp tiến lên, đem Lục Tuyền xách tới. Lục Tuyền tùy theo phát ra một tiếng kinh hô. Đã nghe chưa? Nôn Triệt đối với điện thoại cười như điên nói, muội muội của ngươi hiện tại rất cần ngươi đây. Không chờ Lục Thừa đáp lời, hắn liền trực tiếp ném ra hắn lần này trò chuyện mục đích cuối cùng nhất. 3 ngày sau, Đế đô quốc tế khách sạn, ta cùng Phó Diên lễ đính hôn. Ta hy vọng ngươi có thể tận mắt chứng kiến. Khoe miệng của hắn nụ cười càng thêm dữ tợn cùng bặm mẹo. Mặt khác, tốt nhất thành thật một chút ngoan ngoãn một người đến đầu bên kia điện thoại, tiến tĩnh như chết. Mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Ngay tại Nôn Triệt coi là Lục Thừa lại bởi vì nổi giận mà cúp điện thoại lúc, một cái bình tĩnh tới làm cho người sợn hết cả gai ốc thanh âm theo trong ống nghe truyền đến. Tốt, ta đến. Nôn Triệt đang đánh xong kia thông điện thoại về sau, tựa như cùng một cái tuần sát chính mình chiến lợi phẩm quân vương giống như, hài lòng rời đi. Chỉ để lại Phó Diên cùng Lục Tuyền hai cái này đồng dạng là thiên chi tiểu nữ, bây giờ lại biến thành tù nhân nữ nhân. Tại kinh nghiệm lúc đầu phẫn nộ, đối Nôn Triệt tên tiểu nhân kia đắc chí sắc mặt chán ghét về sau, hai cái này đồng dạng là băng tuyết nữ nhân thông minh, cực kỳ nhanh chóng theo lẫn nhau ánh mắt bên trong, đọc hiểu đối phương ở sâu trong nội tâm kia phần không cam lòng cùng sát ý. Các nàng nắm giữ cùng một cái địch nhân, cũng nắm giữ cùng một cái đồng minh. Phó Diên giờ phút này cũng khó được toát ra một vẻ lo âu. Nàng nhìn xem tỉnh táo dị thường Lục Tuyền, thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia chính nàng cũng không từng phát giác được yêu đất. Người ca ca hắn thật sẽ một người tới sao? Lục Tuyền nghe vậy lại là cực kỳ khẳng định, lắc đầu. Trên mặt nàng tràn đầy đối nhà mình ca ca gần như mù quáng tuyệt đối tín nhiệm. Anh ta hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn đã để chúng ta chờ. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm khẳng định. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui là được rồi. Cùng lúc đó, Nôn Triệt rời đi về sau, vị này liên minh phản Lục Minh chủ lập tức liền cùng các đồng minh của hắn biểu hiện ra lên chiến lợi phẩm. Các vị, thanh âm của hắn mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Lục Thừa hắn quan tâm nhất hai nữ nhân, bây giờ đều đã là trong lòng bàn tay của ta chi vật. Đợi đến ở lễ đính hôn, ngay trước khắp thiên hạ mặt của mọi người, ta không chỉ có muốn để hắn nhìn tận mắt hắn nữ nhân yêu mến trở thành vị hôn thê của ta, ta còn muốn nhường hắn nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn. Kế hoạch của chúng ta cũng liền vào lúc đó bắt đầu thi hành. Đợi đến Lục gia quái vật khổng lồ này ngã xuống về sau, chúng ta các vị đang ngồi đều sẽ thành trong cuộc thịnh yến này lớn nhất bên thắng. Hắn miêu tả lấy kia mỹ hảo bản kế hoạch, nhường đang ngồi tam đại gia chủ cả đám đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Mà ngồi ở trong góc, cái kia giữ im lặng tiên đế Lăng Thiên nhìn trước mắt bọn này bị thế tục quyền thế cùng dục vọng chỗ chi phối phàm nhân, hừ, một đám ngu xuẩn sâu kiến. Cái gì thương nghiệp đế quốc, cái gì quyền thế địa vị, tại bản đế trong mắt bất quá đều là thoáng qua như mây khói mà thôi. Chỉ có sức mạnh mới là duy nhất. Lục gia hành cung, Lục Thừa cũng không có giống Nôn Triệt tưởng tượng như thế, bởi vì nhận được hắn khiêu khích điện thoại mà biến sức đầu mẹ chán, hoặc là nổi trận lôi đình. Hắn thậm chí còn tại đều đâu vào đấy tiến hành hắn sau cùng chuẩn bị. Hắn gặp hai người, cái thứ nhất là Phó Diên vị kia một mực tại Phó gia ẩn nhẫn ẩn nút, đồng dạng là dã tâm bừng bừng thân thúc thúc Phó Trường Bách. Lục Thừa cũng không có dư thừa nói nhảm, chỉ là đem một phần liên quan tới cái kia vị hảo đại ca Phó Trường Thanh năm gần đây một chút tư liệu đặt ở Phó Trường Bách trước mặt. Sau đó ngữ khí bình thản dặn dò nói, tiến hội sau khi bắt đầu, ngươi biết nên làm như thế nào. Cái thứ hai thì là vị kia phong trần mệt mỏi liên minh phản Lục nội ứng gia chủ đưa ra. Lục Thừa giống nhau không có giải thích quá nhiều, chỉ là đem một cái chỉ có cúc áo lớn nhỏ vi hình thiết bị giao cho trong tay của hắn, đem nó chứa ở yến hội sảnh chủ camera bên trên. Ta cần một trận đặc sắc trực tiếp. 3 ngày sau, lễ đính hôn đêm đó, hết thảy mọi người đều đang đợi, chờ đợi đêm nay hai vị kia nhân vật chính đăng tràng. Đồng nhiên, một chiếc tại tràng cảnh này hạ, hơi có vẻ bình thường màu đen mây bạc, chấm dãi tại cửa tiểu điếm dừng lại. Cửa xe mở ra, Lục Thừa một thân một mình, thân mang một bộ đơn giản tây trang màu đen, theo trên xe chậm rãi đi xuống. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bình tĩnh đảo qua trước mắt kia nhốn nháo đầu người. Sau đó, từng bước đi vào cái kia sớm đã vì hắn bày cả bẫy. Cái kia cô đơn mà thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, như là đi hướng pháp trường quân vương. Chương 180, Lăng Thiên, đậu thủ. Chương 180, Lăng Thiên, đậu thủ. Đế đô quốc tế khách sạn, tiến hội sảnh. Du dương âm nhạc, sáng chói ánh đèn, hết thảy tất cả đều đang vì đêm nay đến hội làm lấy làm nền. Cái gọi là nhân vật chính, Nôn Triệt, không ngừng du tẩu cùng những cái kia đế đô đỉnh cấp quyền quý ở giữa. Trong những người này, không thiếu đã từng hắn gặp một lần đều tốn sức đại nhân vật, vậy mà hôm nay lại đến phiên hắn làm chủ. Trên mặt của hắn mang theo tươi cười đắc ý hưởng thụ lấy đây hết thảy, hưởng thụ lấy những cái kia bắn ra ở trên người hắn ánh mắt, kính sợ, hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Từng có lúc hắn cũng là trong đám người này một cái. Hắn cảm giác giờ phút này hắn đã không còn là cái kia sống ở đường bóng dáng bên trong thật đáng buồn thế thân. Hắn liền là chính hắn, là sắp trưởng không quyền thế, thậm chí đem toàn bộ đế đô đều dẫm tại dưới chân. Thân vương, mà tại phía sau hắn trong phòng nghỉ, Phó Diên cùng Lục Tuyển đang lặng lặng nhìn chăm chú lên dưới lầu kia phiến tràn đầy hư tình giả ý phun hoa. Tỷ tỷ, Lục Tuyển thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Một hồi, ngươi muốn tự tay thả pháo hoa sao? Phó Diên không có trả lời, nhưng trong mắt của nàng kia phần cao ngạo điên cuồng lại trở về. Lúc này, Lục Thừa một thân một mình, thân mang một bộ đơn giản tây trang màu đen, theo ngoài cửa chậm rãi đi đến. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra hắn bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là bình tĩnh đảo qua trước mắt mảnh này danh lợi trận mặt ngoài huy hoàng, thực tế tất cả đều là âm mưu cùng tính toán. Nôn Triệt chú ý tới độc thân đi gặp Lục Thừa, nụ cười mang theo lên mấy phần dữ tợn cùng kinh miệt. Thế mà thật đúng là dám một mình đến. Vậy ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng a? Hắn bưng chén rượu, nện bước người thắng bộ pháp, đi đến trong phòng yến hội trung tâm trên võ đài. Cầm ống nói lên, đối với dưới đài cái kia đang chậm rãi hướng hắn đi tới Lục Thừa, cao giọng nói rằng, nha, cái này không phải chúng ta hôm nay quý khách, Lục đại thiếu sao? Hoan nghênh ngươi tới tham gia ta cùng Phó Diên lễ đính hôn. Hắn lời nói này chính là vì trong hội trường ánh mắt mọi người không chỉ có là muốn tráng chính mình thanh thế, càng là muốn đem Lục Thừa tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân. Nhưng mà Lục Thừa lại dường như căn bản không có nghe được khiêu khích của hắn đồng dạng. Hắn cũng từng bước đi lên tòa kia sân khấu, bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn nhìn xem dưới đài những cái kia nhìn chăm chú lên hắn tân khách, những cái kia xem kịch vui ánh mắt. Rất hiển nhiên, người nào thắng bọn hắn liền duy trì ai, vĩnh viễn cỏ mọc đầu tường. Đây chính là những này cái gọi là quyền quý gia tộc có thể dài lâu tồn tại nguyên nhân. A, trên mặt hắn lộ ra một cái ôn hòa sán lạn nụ cười, theo Nôn Triệt lời nói nói tiếp. Nôn Triệt tiên sinh, hôm nay là ngài ngày đại hỷ, ta xem như Phó Diên bằng hữu, tự nhiên cũng phải vì ngài đưa lên một phần tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, biểu đạt một chút tâm ý của ta. Theo Lục Thừa vừa dứt tiếng, tiến hội sảnh phía sau kia mặt to lớn tinh thể lỏng trên màn hình trong nháy mắt hoán đổi hình tượng, bắt đầu phát ra lên một đoạn đủ để cho ở đây tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Bí mật thu hình lại, nội dung rõ ràng là Tô Dương, cái kia đã chết tại trong lao chiến thần người ở rể, tại bãi đậu xe dưới đất dũng đấu lưu manh cảnh tượng. Đương nhiên, trọng điểm không ở nơi này, mà là đánh nhau nhanh chóng kết thúc về sau, Nôn Triệt cùng Tô Dương giao lưu, hắn cứ như vậy giả mạo anh hùng cứu mỹ, đạt được Phó Diên thưởng thức. Sau đó, ngay sau đó là vài ngày trước, Nôn Triệt cùng ba vị gia chủ bí mật kết minh toàn bộ quá trình. Kia bánh vẽ cảnh tượng coi như bình thường, nhưng ở ba vị đưa ra chất vấn về sau, Lăng Thiên xuất hiện, quả thực chính là uy hiếp trắng trợn. Cái này hai đoạn video, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một câu đối thoại đều rõ rõ ràng ràng, thu hết vào mắt. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Dưới đài những này quyền quý vẫn như cũng là bộ kia xem kịch vui bộ dáng, chỉ là ánh mắt theo Lục Thừa trên thân chuyển rời đến Nôn Triệt trên thân. Video phát ra hoàn tất, một mực ngồi ghế khách quý thủ vị thở lạnh nhạt lấy đây hết thệ Phó Trường Thanh giận tím mặt. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy chỉ vào trên đài Lục Thừa, liền muốn mệnh khiến hộ vệ bên cạnh đem nó tại chỗ cầm xuống. Hộ vệ còn chưa kịp động, tiến hội sảnh cửa chính liền truyền đến rối loạn tương mừng. Mấy vị thân mang tiểu lão Tôn Trung Sơn, khí thế cường đại, cùng Phó Trường Thanh cùng cấp bậc trưởng lão các thành viên, mang theo một đội thần sắc trang nghiêm kỷ luật bộ môn nhân viên, chậm rãi đi đến. Cầm đầu là một vị nhìn khuôn mặt hiền lành, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén Lý trưởng lão. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia cỏ mọc đầu từng nhóm, chỉ là hướng về phía trên đài Lục Thừa, khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Sau đó, mới đưa kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia sớm đã bởi vì biến cố bất thình lình mà trợn mắt hốt hoồm. Phó Trường Thanh, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Trường Thanh đồng chí, ngươi dính liễu nhiều hạng nghiêm trọng làm trái kỷ vấn đề. Hiện tại, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Phó Trường Thanh nghe vậy, không dám tin gầm thét lên, các ngươi dựa vào cái gì? Chứng cứ đâu? Ta muốn nhìn chứng cứ. Lý trưởng lão cười lạnh một tiếng, chứng cứ? Những năm này, ngươi cùng sau lưng ngươi những người kia, làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, thật sự cho rằng không có người biết sao? Chúng ta chỉ là thiếu một cái có thể đưa ngươi nhóm một mẹ hốt gọn, tính tổng nợ lý do mà thôi. Lục Thừa nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Viên Tiêu Ngọc tỷ chân long, mặc dù long khí tan hết, nhưng bản thân nó chính là một cái đủ để cho trưởng lão các bên trong bất luận một vị nào đều không thể cự tuyệt. Bà bối, dùng nó đổi lấy vạn ngã Phó Trường Thanh quái vật khổng lồ này coi như có lời. Đương nhiên, Phó Trường Thanh rơi đài cũng không có nghĩa là Phó gia hủy diệt. Phó gia quyền thế mặc dù sẽ có suy yếu, nhưng là tại Lục Thừa an bài xuống, Phó Trường Bách sẽ tiếp nhận ca ca của hắn. Khi nhìn đến đệ đệ ra bây giờ đối phương trong đội ngũ lúc, Phó Trường Thanh cũng từ bỏ chống cự, hắn biết rõ mình đã làm gì, thậm chí còn có chút may mắn, ít nhất là người trong nhà báo cáo chính mình. Mà Phó Trường Thanh bị bắt, cơ hồ tuyên bố lấy Nôn Triệt tất cả ỷ vào, trong nháy mắt này đều ầm vang sụp đổ. Hắn hiện tại mặc dù mình có chút lực lượng, nhưng là cùng Phó gia so sánh vẫn không đáng giá nhắc tới. Cái này còn không phải Phó Trường Thanh xong đời thời điểm à, hắn còn cần tiếp tục dựa vào Phó Trường Thanh lực lượng khả năng tốt hơn thực hành đối lục gia kế hoạch, cũng có thể hấp thu càng nhiều thế lực cho mình sử dụng a. Không đúng, kịch lẽ ra không nên là như vậy. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ cùng cuồng loạn điên cuồng. Vì cái gì? Vì cái gì coi như tới cái địa vị này, vẫn là sẽ bị dễ như trở bàn tay cầm xuống? Không, hắn còn có át chủ bài. Hắn không có thua. Hắn muốn làm kỳ thủ, hắn mới là bên thắng. Hắn đột nhiên quay đầu, tìm tới nơi hẻo lánh bên trong, trong ánh mắt thiêu đốt lên phẫn nộ Lăng Thiên, phát ra hắn sau cùng nhất tuyệt vọng mệnh lệnh. Lăng Thiên sinh, động thủ. Hắn giống như điên gầm thét lên. Chương 181, đặc thủ cất giữ. Chương 181, đặc thủ cất giữ. Nương theo lấy ngôn triệt kia tuyệt vọng gào thét. Một mực trong góc, giữ im lặng Lăng Thiên, cặp kia tĩnh mịch trong đôi mắt, bạo phát ra một cỗ đủ để cho ở đây tất cả mọi người vì đó hít thở không thông khí tức khủng bố. Hắn làm sao không hận đâu? Cái này không chỉ có là ngôn triệt cuối cùng cơ hội, cũng là hắn cuối cùng cơ hội. Là hắn, hướng lục thừa cái này hủy hắn chỗ có cơ duyên kẻ đầu sỏ, khởi xướng trung cực báo thù cơ hội. Mở. Hắn không còn có bất kỳ giữ lại. Một cỗ viễn siêu phàm tục võ giả nhận biết phạm chủ kinh khủng uy áp, theo cái kia yếu đuối trong thân thể, ầm vang một phát. Cho dù phương thế giới này linh khí mỏng manh, trên việc tu luyện hạn cực thấp, hắn vẫn là khôi phục được chút cơ kỳ tu vi, chuyển đổi thành phương thế giới này bình xét cấp bậc, ít ra cũng là đáng kính. Toàn bộ yến hội sảnh không khí đều dường như trong nháy mắt này bị triệt để rút sạch. Tất cả tân khách đều tại cái này cỗ kinh khủng khí dưới trận, doa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều biến đến vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn muốn, không phải giết người, mà là đoạt xá. Hắn tự nhận là khôi phục thực lực, cũng nhiều nhất cùng lục thừa gọi chia 5 năm, cùng nó dạng này, không bằng trực tiếp đem lục thừa cỗ này hoàn mỹ, thậm chí cảm thấy tỉnh thuần dương thánh thể vô thượng đạo khu, chiếm làm của riêng. Sau đó, lại đem bên cạnh hắn những cái kia tuyệt sắc các nữ nhân, nguyên một đám, đều biến thành chính mình khôi phục tu vi chuyên môn lô đỉnh. Lục thừa, cho bản đế, lấy ra a. Hắn phát ra một tiếng oán độc gào thét. Mi tâm chỗ, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy vô hình thần ấn, trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Đúng là hắn áp đáy hòm, mạnh nhất thần hồn bí thuật, cựu chuyển đoạn hồn ấn. Kia đạo vô hình thần ấn mang theo đủ để xé rách tất cả thần hồn lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo vô hình lưu quang, hướng phía lục thừa mi tâm như thiểm điện kích bắn đi. Ngay tại kia vô hình thần hồn chi lực sắp chạm đến lục thừa trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh. Lục thừa trước người không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào, từ trên trời giáng xuống, theo trên nóc nhà rớt xuống ba bộ người mặc kim sắc trọng giáp, cầm trong tay cổ lão chiến kích khôi lỗi võ sĩ. Cùng lúc trước tại hoàng lăng bên trong nhìn thấy những khôi lỗi kia khác biệt chính là cái này ba cố khôi lỗi trên thân, vậy mà đều lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt kim sắc long khí. Khí tức của bọn nó so tại hoàng lăng thời điểm cường đại mấy lần không ngừng, mỗi một bộ đều vững vàng bước vào đan kình chi cảnh. Dùng ta cái này chân long thánh thể khí tức, ngày đêm càng không ngừng ôn dưỡng mấy người này cục sát, liền đợi đến thu thập ngươi đâu. Ba bộ khôi lỗi long khí quả thực là trung thành nhất bảo hộ thần, trong nháy mắt liền đem Lăng Thiên cái kia đạo đủ để miểu sát bất kỳ cao thủ hóa kình thần hồn công kích cho gắt gao ngăn cản bên ngoài. Lăng Thiên đoạt xá nếm thử, cứ như vậy bị lục thừa dễ như trở bàn tay hóa giải. Ba cố khôi lỗi đối với hắn cũng triển khai, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào vây đánh. Lăng Tiên mặc dù liều chết chống cự, nhưng đối mặt cái này ba bộ không biết mệt mỏi, không sợ tử vong cô máy chiến tranh, vẫn là bị đánh cho liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Không, Lăng Tiên nhìn trước mắt cái này ba bộ, bất luận chính mình như thế nào công kích đều không thể đem nó hoàn toàn phá hủy cục sát, trong lòng hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình hôm nay hai kiếp khó thoát. Một cỗ trước nay chưa từng có điên cuồng xông lên trong lòng của hắn. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Liều mạng bị trong đó một cỗ khôi lỗi trùng kích, hung hăng quán xuyên vai trái. Hắn cưỡng ép thúc dục chính mình bản nguyên chi lực, hóa thành một đạo so trước đó càng thêm ngưng thực, cũng càng thêm điên cuồng huyết sắc lưu quang. Vòng qua ba cố khôi lỗi vây công, lần nữa hướng phía lục thừa mi tâm kích bắn đi. Hắn phải dùng toàn bộ lực lượng của mình cưỡng ép đoạt xá. Nhưng mà đối mặt cuối cùng này liều mạng một kích, lục thừa lại chỉ là khinh miệt cười một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới, có chút như người. Cái kia đạo tràn đầy khí tức hủy diệt huyết sắc thần hồn lưu quang lao thân thể của hắn, hiểm lại càng hiểm bay qua. Sau đó lượn quanh một vòng, bước u một tiếng, thế mà chui vào cố kia vừa mới dùng trường kích trọng thương qua hắn. Khôi lỗi võ sĩ thể nội, kia cố khôi lỗi võ sĩ chấn động mạnh một cái, trong mắt ánh sáng màu đỏ bùng lên, tựa hồ là Lăng Thiên tại làm lấy sau cùng phí công giấy rùa. Nhưng cái này khôi lỗi trung tâm hệ thống đã sớm bị lục thừa dùng kịch bản ẻ đi tỏ cho sửa chữa thành quyền hạn tối cao. Lăng Thiên kia sợi cường đại tàn hồn tiên đế như là bị nhốt vào một tòa không có cửa sổ, từ vô số pháp tắc xiềng xích chỗ tạo thành sắt thép lao trong lồng, mà hắn như thế nào xung kích, như thế nào gào thét đều không thể tránh thoát, càng không cách nào ảnh hưởng cái này cố khôi lỗi bất kỳ hành động. Quả thực, so Tôn Ngộ không bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạng, còn muốn thảm, tối thiểu Tôn Hầu Tử còn có thể để lọt nửa người. Cuối cùng, khôi lỗi trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần phai nhạt xuống, khôi phục trước đó kia tĩnh mịch giống như bình tĩnh. Lục Thừa chậm rãi tiến lên, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cố này mới khôi lỗi kia băng lãnh bả bay, trên mặt lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Hoan nên gia nhập ta cất giữ. Về sau, ngươi liền gọi A Lăng A. Lớn nhất vũ lực uy hiếp, bị lấy một loại gần như nhục nhã phương thức giải quyết về sau, liên chỉ còn lại cái kia mặt xám như cho thế thân, nô triệt. Lục Thừa không tiếp tục tự mình động thủ, bởi vì có người đặc biệt muốn làm chuyện này. Một cái mang giày cao gót nữ nhân, đạp trên bước chân, từng bước đi lên sân khấu, mỗi bước ra một bước thanh âm đều tại cái này lớn như vậy trong phòng yến hội quân quần. Chỉ thấy nàng đi đến sân khấu, chậm rãi đi đến cái kia bị dọa đến toàn thân sủi lơ, không thể động đậy ngôn triệt trước mặt, dùng kia vô cùng sắc bén gót giày, không chút lưu tình, giẫm tại trên tay của hắn. A, nhưng cái này kêu thảm cũng không thể nhường nữ người thỏa mãn. Thế là đương theo lấy lại một tiếng hét thảm, ngôn triệt mắt cá chân cũng bị hung hăng đập gãy. Ngươi không xứng dùng gương mặt này. Phó Diên lạnh lùng vứt xuống câu nói này, dường như cũng hoàn toàn thanh toán đoạn này đi qua. Một người như vậy, nàng đã từng thế mà muốn coi hắn là làm lục thừa thế thân, nàng thật sự là vắng đầu. Lúc này Lục Tuyền cũng cười chạy tới, nàng là đến tranh công, tựa như hiến vật quý như thế, đem một cái USB đưa tới Lục Thừa trước mặt. Ca, giải quyết rồi, cái này đổ dọn, ba năm này con phó gia trong bóng tối bồi dưỡng tất cả cọc ngầm cùng thế lực danh sách toàn đều ở nơi này, một cái đều chạy không được. Lục Thừa cương chiều vuốt vuốt mội viên kia lông xù cái đầu nhỏ, sau đó đem USB giao cho bên cạnh chạy tới trợ lý, theo danh sách dọn dẹp sạch sẽ, tất cả hết thể đều kết thúc. Lục Thừa một tay nắm còn tại tranh công bảo bối muội muội, một tay thì cực kỳ tự nhiên kéo qua cái kia tại báo thủ về sau rốt cục thoải mái Phó Diên. Tại toàn trường tất cả tân khách kia sợ hai ánh mắt nhìn soi mói, trở thành trận này huyết sắc kiến hội duy nhất bên thắng hậu sự, những này cái gọi là quyền quý tự sẽ tranh nhau thay hắn xử lý sạch sẽ. Bọn hắn cũng không có khả năng đem hôm nay chứng kiến hết thể chuyển đi, cho dù nói ra cũng không có mấy người tin tưởng. Chẳng lẽ nói với người Lục gia đại thiếu gia có ba cái kim sắc sắc khôi lỗi? Chương 182, Tiểu Thí Hải, lái xe thể thao. Chương 182, Tiểu Thí Hải, lái xe thể thao. Yến hội kết thúc, trở về Lục gia hành cung rộn rộn sở trong xe. Phó Diên trên thân kia cố bởi vì báo thù mà giấy lên lệ khí đã rút đi, giờ phút này nàng lặng lặng rút vào Lục Thừa trong ngực, chỉ còn lại an tâm cùng cảm giác mệt mỏi. Nàng tham lam hấp thụ lấy Lục Thừa trên người khí vị, đến xem như những ngày này không gặp đền bù. Cà ca, cho nên ngươi lần này cần ban thưởng ta cái gì a? Lục Tuyền thanh thúy hoạt bát thanh âm phá vỡ toa xe bên trong yên tĩnh. Nàng đối với ca ca cường đại chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, nàng ôm Lục Thừa một cái khác cánh tay, đối với hắn nũng nịu, ngươi là không thấy được cái kia họ nói đổ dọn, hắn bắt được ta thời điểm còn cho là mình thật giỏi nữa nha, đắc ý cái mũi đều muốn vểnh lên tới bầu trời, vẫn là ca ca lợi hại nhất. Lục Thừa cưng chiều vỗ nàng, lại đột nhiên thần tình nghiêm túc, ngươi trộm chạy đến có phải hay không cúp học, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi còn muốn bên trên phần thưởng. Đúng lúc này không đợi bị khuất ba Lục Tuyền đánh trả, một mực trầm mặc không nói Phó Diên đống nhiên mở miệng, thanh âm của nàng dị thường bình tĩnh. Lục Thừa, liên quan tới ngôn triệt ta muốn tự mình xử lý. Nghe được câu này, hai minh muội cũng không còn trêu ghẹo, Lục Thừa nắm cả Phó Diên cái tay kia, chỉ tiếp tục vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhàn nhạt ân một tiếng. Nếu như nói nhường nàng quay về Phó gia, là vì nhường nàng tận mắt thanh phó trưởng thành chân diện mục, từ đó hoàn toàn nghiền nát đối cái gọi là phụ thân cuối cùng một kia huyễn tưởng. Như vậy, đem ngôn triệt quyền xử trí giao cho tay nàng, chính là vì cho kia đoạn hoang đường thế thân quá khứ, họa cái trước từ nàng tự tay viết xuống, quyết tuyệt dấu chấm tròn. Từ đây lại không có mắt. Ngày thứ hai, đế đô nào đó ngục giam. Phó Diên đang ngồi ở thẩm vấn bàn một bên. Tại nàng đối diện, ngồi cái kia đã hoàn toàn sụp đổ, hình như phế nhân ngôn triệt. Hai tay của hắn bị còng tay vững vàng khóa trên ghế, ánh mắt tan rã, mặt xám như tro. Phế lối, đắc ý, toàn bộ tung ảnh. Dường như đã từng cái kia hăng hái ra hỏa, căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Phó Diên không có nói nhiều một câu nói nhảm. Nàng chỉ là đem một phần văn kiện đẩy lên ngôn triệt trước mặt. Kia là một phần tài sản không ràng buộc chuyển nhượng hiệp nghị thư. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, Nôn Triệt đem nó danh nghĩa tất cả tài sản vô điều kiện chuyển nhượng cho một cái quỹ từ thiện. Mặc dù Nôn Triệt số tiền này cũng đều dựa vào Phó gia có được. Hắn nhìn lên trước mặt kia phần văn kiện, lại nhìn một chút Phó Diên tấm kia lãnh lược băng xương tuyệt mỹ khuôn mặt. Đống nhiên cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha, a a a a, kết quả là ta còn là không có gì cả. A, hắn không có bất kỳ cái gì dãy rủa cùng phản kháng, như là cái xác không hồn giống như cầm bút lên, dùng cái kia bị Phó Diên tự tay đạp gãy tay, run rẩy tại văn kiện cuối cùng ký xuống tên của mình. Ký danh tự, cũng tuyên cáo hắn kết thúc, bất quá là theo một đám bụi trần bên trong đến, lại quy về một đám bụi trần bên trong đi. Ký xong chữ ban đêm, tin tức truyền đến. Nôn Triệt, tại ngục có ích ga giường tự vận. Vị này ra tâm bừng bừng thế thân vị này, như toàn trở thành chấp cờ người thật đáng buồn quân cờ, cuối cùng, vẫn không thể nào trốn qua quân cờ vận mệnh bi thảm. Đốt. Khí vận chi tử Nôn Triệt, đã hoàn toàn tử vong. Xem như thế thân lịch tập lưu nhân vật chính hoạch tâm khí vận đã bị hoàn toàn cắt đoạn. Phản phái giá trị 4000 không. Đốt. Thế thân 3 năm rời đi, nàng hối tiếc không kịp tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc. Tại Nôn Triệt tử vong trong nháy mắt, ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà Lục Thừa, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Nhưng là một cái khác đầu đâu? Lăng Thiên đâu? Không phải đã đoạt xá tới sắc khối lỗi, bị phong tiến cục sát sao? Thế nào còn không có đánh nhắc nhở? Hắn mở ra trong hệ thống liên quan tới Lăng Thiên biết trước có chuyện. Khí vận chi tử Lăng Thiên, kịch bản tuyến chưa kết thúc. Trạng thái đổi mới, tàn hồn bị phong ấn tại khối lỗi thể nội, bởi vì không biết nguyên nhân, hạch tâm khí vận đang bị một cỗ tân sinh lực lượng hùng hấp một cỗ cường đại tân sinh khí vận, ngay tại Ma Đô phương hướng cấp tốc vượt khởi. Hư hư thực thực cùng lúc trước tiêu tán chân long chi khí có quan hệ. Lục Thừa đôi mắt có chút nheo lại. Thế nào? Ta cắt rau hẹ, ta không ăn được, còn cho người khác ăn được. chân long chi khí, chẳng lẽ sẽ để cho người bình thường nắm giữ đại khí vận? Vậy thì đều cho ngươi thu hồi lại tốt. Đế đô sự tình rất nhanh hết thể đều kết thúc. Phó gia tại mới nhâm gia chủ Phó Trường Bách dẫn đầu hạ, đương nhiên còn có Lục Thừa phía sau màn điều khiển hạ, đã hoàn toàn biến thành Lục gia phụ thuộc. Mà Phó Diên tại tự tay xử lý xong nôn triệt cái này nghiệt chướng về sau, cũng chỉ muốn chờ tại Lục Thừa bên người, một bước đều không muốn rời đi. Về phần gia tộc, hai chữ này bây giờ tại nàng nghe tới chỉ còn lại thấu xương lương bạc. Đã từng nàng đã từng là hai chữ này hao tổn tận tâm huyết, cam làm quân cờ, là những cái được gọi là thân nhân lắt thành con đường phía trước. Phụ thân xuống đài, nàng cũng theo cái gọi là gia tộc sự vụ bên trong hoàn toàn giải thoát. Từ nay về sau, nàng chỉ muốn vì chính mình chân chân chính chính sống một lần. Cứ như vậy, Lục Thừa nắm cả vị này giãn nở dở nữ vương, sách lấy không muốn trở về đi học muội muội, ngồi lên trở về Ma Đô máy bay tư nhân, Ma Đô phi trường quốc tế. Lục gia đội xe sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Lục Thừa cùng Lục Tuyền hai huynh muội ngồi lên kia quen thuộc rồi lún giỏi sờ, hướng phía thị khu phương hướng chậm rãi chạy tới. Nhưng mà ngay tại đội xe trải qua một cái ngã tư đường, chờ đợi đèn đỏ lúc, một hồi cực kỳ chói tai động cơ tiếng oanh minh đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Ba người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc toàn thân áp dụng điện quang tử đồ trang, đường cong trôi chạy sắc bén, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác làm mùa gọi ini giờ vụ ento, lấy một cái cực kỳ phách lối dáng vẻ, không nhìn giao thông pháp quy, gào thét lên theo bọn hắn bên cạnh xe lao vùn vụt mà qua. Thậm chí suýt nữa liền tạo thành dốc thịt cỏ. Kia cuồng bạo tiếng gầm, dường như muốn đem người thôn phệ, làm cho liền bên đường xe điện máy báo động cũng bắt đầu rung động. Vội vàng đi đầu thai a. Lục Tuyền xưa nay không nung chiều, nàng đang muốn phát tác, thật tốt duệ bình một trận cái này trang bức lái xe. Lại chỉ thấy nàng cái kia khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trương to lớn, kinh hãi nói không ra lời. Không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì thấy được lạm bùa gọi ỉ nhỉ trên ghế lái cảnh tượng. Điều khiển chiếc kia đỉnh cấp siêu xe, vậy mà lại là một cái nhìn nhiều nhất chỉ có 7-8 tuổi, trên mặt còn mang theo vài phần hài nhi phì. Tiểu thí hải. Tại bên cạnh hắn tay lái phụ bên trên, còn ngồi một cái vóc người nóng nảy, dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Cái kia tiểu thí hải, tại chú ý tới bên cạnh Lục gia đội xe về sau, thậm chí còn hướng lấy bọn hắn bên này, quăng tới một cái ánh mắt khinh miệt. Phản phất tại nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tiểu hài tử lái xe thể thao sao? Lập tức, không chờ đèn đỏ kết thúc, hắn liền đột nhiên một cước chân ga đạp tới cùng. Chiếc kia tử sắc làm bùa gọi ini, lần nữa phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào thét, nhanh chóng đi. Chỉ lưu lại một cái phách lối vô cùng bóng lưng, cùng một đám trợn mắt hốc mồm ăn dưa người qua đường. Cái này nhà ai hùng hài tử? Cũng quá phách lối đi. Lục Tuyền nửa ngày mới phản ứng được, nhà danh nói. Mà Lục Thừa đâu, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem xe thể thao biến mất phương hướng, lộ ra một tuần lễ đợi mỉm cười. Bởi vì ngay tại vừa rồi, chiếc kia làm bùa gọi ỉ nhỉ theo hắn bên cạnh xe lao vùn vụt mà qua trong ngáy mắt. Trong cơ thể hắn chân long thánh thể vậy mà cùng cái kia tiểu thí hải phương hướng, sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt cảm ứng. Thế mà lại còn có. Tiểu thân đồng. Chương 183, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 183, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Trở lại Ma Đô ngày thứ hai. Lục Thừa lợi dụng không thể lại hoang phế việc học, nếu không liền muốn nói cho cha mẹ là trùng cực lý do, cưỡng ép kết thúc bảo bối muội muội kéo dài mấy ngày ngày nghỉ. Ca, ta không cần, ta đừng đi đến trường. Lục gia trang viên trong phòng khách, Lục Tuyền giống như chỉ gấu túi như thế, gắt gao ôm Lục Thừa, cái đầu nhỏ ở trên người hắn cọ qua cọ lại, các loại nũng nịu lan lộn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trường học không tốt đẹp gì chơi, ta mới không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ lãng phí sinh mệnh, ta liền phải ở trong nhà bồi tiếp ca ca. Nhưng mà cái này một hệ liệt nũng nịu, lại không có thể vẫn như cũ không có có thể đánh động Lục Thừa. Cùng một chỗ chấp hành trục xuất đương nhiên cũng không thiếu được, một bước cũng không muốn rời đi Lục Thừa dạn nửa giờ. Phó Diên, Ma Đô đại học, làm Lục gia đội xe mở vào trường học. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngày hôm qua chiếc bữa tử sắc làm bùa gọi ini giờ vụ ento cũng đình chỉ ở sân trường bãi đỗ xe bên trên, vẫn là cực kỳ cao điệu, dừng ở bắt mắt nhất vị trí, dẫn tới phụ cận đông đảo học sinh ngừng chân vây xem. Giờ vụ ento, cái đồ chơi này rơi xuống đất không được nhỏ 1.000 vạn, lại là cái nào thần hào đến trường học chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Mọi người ở đây chính ở chỗ này kinh thán không thôi thời điểm. Lục Thừa rồi lún giỏi sờ, cũng chậm rãi dừng ở làm bùa gọi ini cách đó không xa, làm đám người bọn họ bước xuống xe thời điểm. Tiêu cường đại nhan trị và khí chàng trong nháy mắt vượt trên làm bùa gọi ini danh tiếng, cũng hấp dẫn đến vây xem ánh mắt. Hoa, mau nhìn, cái kia mở rồi lún giỏi sờ rất đẹp a. Lục thiếu, là Lục thiếu tới. Lúc này, một đạo thanh thuần được người thân ảnh xuyên qua đám người, mang theo vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hướng phía Lục Thừa phương hướng nhỏ chạy tới. Lục Thừa ca ca, chính là sớm đã chờ đợi ở đây Hạ Thanh Hòa. Toàn nhi muội muội cuối cùng trở về. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nàng đầu tiên là cực kỳ tự nhiên khoác lên Lục Thừa cánh tay, sau đó lại nhiệt tình ôm lấy Lục Tuyền. Lục Tuyền thì là từ dưới lái xe bắt đầu, cũng vẫn xem lấy chiếc kia bựa làm bùa gọi ini. Đây chính là cái kia phách lối tiểu thí hải mở a. Nàng đang muốn mở miệng duệ bình vài câu, Hạ Thanh Hòa lại đột nhiên giống như là phát hiện gì rồi đại lục mới đồng dạng, chỉ vào cái hướng kia, phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, kia, vị kia không phải An Nhã đại sư sao? Trên quốc tế trẻ tuổi nhất vị ổ lỉnh nữ vương. Ông trời của ta vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy thần tượng của ta. Nghe nói nàng bị trường học của chúng ta đặc biệt mời làm khách tọa giáo sư, không nghĩ tới hôm nay liền có thể nhìn thấy, đây cũng quá đúng dịp a. Hạ Thanh Hòa trong nháy mắt lộ ra một bộ tiểu fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng lúc kích động bộ dáng. ngay tại các nàng nói chuyện công phu, cái kia tiểu thí hải cùng An Nhã cũng chú ý tới bên này, đồng dạng là toàn trường tiêu điểm tồn tại. Chủ yếu là Lục Thừa bên người ba vị này tuyệt sắc mỹ nữ, thật sự là quá bắt mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Chỉ thấy đứa bé kia khoe miệng có hơi hơi bước đi, lộ ra một cái cùng tuổi của hắn cực không tương xứng vậy bội đủ cười, liền dẫn bên cạnh An Nhã chủ động hướng phía Lục Thừa một đoàn người đi tới. Hắn không nhìn thẳng ở đây duy nhất nam tính, Lục Thừa, mà là đem ánh mắt rơi vào ba vị mỹ nữ trên thân, vươn cái kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, dùng siêu việt tuổi tác thành thục ngữ khí, khẽ cười nói: "Ba vị tiểu thư xinh đẹp, chúc một ngày tốt lành. Ta là Giang Thần, vị này là tỷ tỷ của ta, An Nhã. Hôm nay là ta nhảy lớp tiến vào Ma Đô Đại học ngày đầu tiên. Không nghĩ tới liền có thể ở sân trường bên trong gặp phải xinh đẹp như vậy các ngươi." Trung quanh những cái kia vây xem học sinh, chỉ cảm thấy hắn lời nói này, dường như tản mát ra một hồi ưu nhã quan mang, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng vô ý thức mang tới một tia thiện ý cùng sùng bái. An Nhã cũng cực kỳ lễ phép, đối với đám người khẽ gật đầu mỉm cười. Nàng kia nghệ thuật gia đặc hữu cao nhã khí chất, càng là đưa tới một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục. Tỷ lệ hai người, một cái 8 tuổi đại học thần đồng, một cái nghệ thuật nữ vương, chỉ là đứng chung một chỗ, liền tạo thành một cái cường đại khí thế, dường như bọn hắn mới là thế giới này trung tâm. Giang Thần thấy thế, khoe miệng ý cười càng đậm. Hắn cho rằng, đối diện cái kia thường thường không có gì lạ nam nhân, tại loại này quang hoàn nghiền ép phía dưới, cũng đã thua chị kém em, không đất dung thân. Hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, kia ba vị tuyệt sắc mỹ nữ, đối với mình ném để thưởng thức cùng ánh mắt tò mò. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái vang dội cái tát. Đối mặt Giang Thần rũa ra tay, cùng cái kia bộ thành thuộc xã giao đối đáp, ba vị nữ chính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí cũng không người muốn theo hắn nắm tay. Tại cái này lúng túng thời điểm, Lục Thừa cũng đã dùng bọc khí chi thuật đem vị này tân nhân vật chính nội tình dò xét đến nhất thanh nhị sở. Đốt, kiểm tra tới mới khí vận chi tử xuất hiện. Kịch bản 8 tuổi đứa nhỏ ca, toàn mạng chấn kinh, đã tự động phát động biết trước có chuyện. Tính danh, Giang Thần thân phận, 8 tuổi đứa nhỏ ca, toàn mạng chấn kinh, nhân vật chính chủ muốn năng lực, vòng sáng tân thủ, không nhận vũ lực tổn thương, chấn kinh hệ thống điểm chiến lược, không, 8 tuổi đứa nhỏ, bị lực trị, 88, đáng yêu, khí vận bình cấp, SS đứa nhỏ. Giết không chết. Kia vấn đề là, ngươi thật giống như không có cái kia. Năng lực a. Nghĩ tới đây, hắn buông tay, cực kỳ thân sĩ, hướng phía vị kia khí chất cao nhã nghệ thuật nữ vương, An Nhã, phát ra mời. An Nhã tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Lục Thị tập đoàn tổng giám đốc, Lục Thừa. Ta đối An Nhã tiểu thư, hướng về đã lâu, vẫn muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận nhạc lý. Không biết muộn chút thời gian, phải chăng may mắn có thể mời ngươi cùng đi ăn tối. Giang Thần rũi ở giữa không trung kia cái tay nhỏ bé, lộ ra là như vậy xấu hổ, buồn cười như vậy. Nụ cười trên mặt hắn, lần thứ nhất cứng đờ. Từ khi hắn đi vào thế giới này, làm một có hệ thống, có tân thủ bảo hộ kỳ 8 tuổi đáng yêu đứa nhỏ, còn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Ba cái tuyệt sắc mỹ nữ, vậy mà không có một cái nào đối với hắn sinh ra dù là một tơ một hào hứng thú. Thậm chí, đối với hắn thần đồng nhảy lớp lên đại học chuyện này, không cảm thấy chấn kinh. Phải biết, hắn chấn kinh hệ thống, chính là dựa vào người khác chấn kinh mới có thể thu được lấy điểm số, đổi lấy mạnh hơn năng lực. Hơn nữa nhất là giống ba vị này như thế, tuyệt sắc mỹ nữ chấn kinh. Cái này không khoa học a. Vì cái gì không dùng được? Đáng hận nhất là nam nhân này. Mặc dù dáng dấp vẫn được, nhưng là hắn lại dám đem ma chảo vươn hướng hắn dự định tỉ tỉ một trong đại tỷ An Nhã. Hơn nữa dường như ba người mỹ nữ kia cũng đều cùng hắn có quan hệ. Lục Thừa, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 184, chuẩn bị cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ a. Chương 184, chuẩn bị cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ a. An Nhã nhìn lên trước mặt vị này khí chất lỗi lạc lục gia đại thiếu, trên mặt lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Lục tiên sinh ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Ta đêm nay chủ yếu là vì bồi đệ đệ ta tham gia âm nhạc hội, cho nên không tiện lắm. Lục Thừa nghe vậy cũng không dây dưa, chỉ là lời nói xoay chuyển, dường như lơ đãng hỏi, a vậy sao? Ta nghe nói đêm nay trường học sẽ cử hành một trận kim thu âm nhạc hội, chẳng lẽ An Nhã tiểu thư cùng đệ đệ của ngài cũng là đặc biệt khách quý? An Nhã bị hắn cái này tinh chuẩn suy đoán cả kinh hơi sững sờ. Lục Thừa thế nào cũng biết trận này âm nhạc hội, chẳng lẽ hắn thật chỉ là đối âm nhạc cảm thấy hứng thú? Nàng đối Lục Thừa không khỏi lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Lục tiên sinh thật sự là tin tức linh thông. Nàng nhẹ gật đầu, giải thích nói, đúng vậy, đêm nay đệ đệ ta Giang Thần sẽ xem như đặc biệt khách quý tại âm nhạc hội bên trên tiến hành một cái áp chụp biểu diễn, mà ta là xem như giáo thụ được thỉnh mời tham gia. Hạ Thanh Hòa nghe đến đó ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, thật là đúng dịp a. Lục Thừa ca ca, ta đêm nay cũng muốn tham gia trận này âm nhạc hội, ta cũng có một cái vị ổ lìn độc tấu tiết mục đâu. Nàng lập tức lại có chút ngượng ngùng, lẽ lưỡi thanh âm mang theo vài phần khẩn trương cùng nho nhỏ hưng phấn. Trời ạ, có thể ở An Nhã đại sư trước mặt biểu diễn, ta thật sự là quá khẩn trương. Một bên khác, Giang Thần tại kinh nghiệm chấn kinh thất bại ngắn ngủi thất bại về sau, vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao, hắn nhưng là 8 tuổi thần đồng, cơ hồ toàn trí toàn năng, còn có hệ thống này tăng thêm. Chỉ là một cái phú nhị đại, cũng nghĩ cùng hắn đoạt nữ nhân. Những này đại tỷ tỷ, sớm tối đều là vật trong túi của hắn. Hừ, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn biết âm nhạc hội. Vậy thì chờ lát nữa, bản thần đồng liền để các ngươi tận mắt chứng kiến một chút, cái gì mới thật sự là giảm chiều không gian đặc kích. Hắn nghe được Hạ Thanh Hòa cũng muốn tham gia âm nhạc hội, hoàn mỹ kế hoạch trả thù, trong nháy mắt ngay tại trong đầu của hắn thành hình. Loại này đại quy mô diễn xuất, bản thân liền là hắn chấn kinh hệ thống phát huy tốt nhất cơ hội, nhất cử lưỡng tiện. Hắn đi đến trước mặt mọi người, trên mặt khôi phục nụ cười tự tin, mang theo nhi đồng đáng yêu, ngây thơ. Sau đó, trực tiếp đối với Hạ Thanh Hòa, cùng nàng bên cạnh hai vị kia đồng dạng là tuyệt sắc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt mỹ nữ, phát khởi hắn khiêu chiến. Vị này mỹ lệ tỷ tỷ, hắn đầu tiên là chỉ Hạ Thanh Hòa, sau đó lại cực kỳ phết lối, nhìn lướt qua Lục Tuyển cùng Phó Diên. Đã ngươi cũng muốn tham gia đêm nay âm nhạc hội, vậy không bằng chúng ta tới đánh cược, có được hay không? Không đám người phản ứng, hắn liền trực tiếp ném ra kia khiêu khích kéo căng tiền đặt cược. Đêm nay âm nhạc hội, nếu như ta biểu diễn, đạt được hiện trường tiếng vọng cùng tiếng vỗ tay, vượt qua ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe lòng ham chiếm hưu qua mang. Như vậy, ngươi còn có vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ, cùng vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ liền tất cả đều làm bạn gái của ta, có thể chứ? Hắn lời nói này, nói ngữ khí đáng yêu, nhưng nội dung trong đó lại là lòng trời lở đất, cực kỳ cuồng vọng, nhường mọi người ở đây tất cả giật mình. Hạ Thanh Hòa cùng Lục Tuyển trong nháy mắt liền bị tức đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này tiểu thí hải, hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Nho nhỏ tuổi tác không học tốt, học người ta mở hậu cung, còn muốn đem bản tiểu thư cũng cho thu. Nam mơ. Lục Tuyển trực tiếp liền muốn xuống tới, nắm chặt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải lỗ thai, thật tốt dạy hắn một chút, cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Chỉ có Phó Diên, đối mặt cảnh tượng như thế này, vẫn như cũng là bình thản như nước, bởi vì trong mắt của nàng, vĩnh viễn chỉ có Lục Thừa. Lục Thừa đối mặt cái này tiểu thí hải cuồng vọng nữ, lại là bỗng nhiên cười. Hắn tiến lên một bước, cực kỳ tự nhiên, đem Hạ Thanh Hòa bảo hộ ở phía sau mình, nhìn lên trước mặt cái này giả giả trang cờ dại, nhưng lại vẻ mặt chảnh dạng gian thần. Tiểu Băng Hữu, chơi game có thể, nhưng tiền đặt cược, muốn đôi trở mới công bằng, không phải sao? Hắn dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh vị kia giống nhau gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đang chuẩn bị mở miệng ngăn lại đệ An Nhã. Ngươi tiền đặt cược là ta ba vị bạn gái. Như vậy, tiền đặt cược của ta, tự nhiên chính là của ngươi tỷ tỷ, An Nhã tiểu thư nhà. Cái kia Trương Tuấn Lãng gương mặt phía trên, lộ ra một cái ma vương giống như nụ cười. Nếu như chúng ta biểu diễn thắng các ngươi, như vậy An Nhã tiểu thư là thuộc về ta. Thế nào, tiểu bằng hữu? Lời nói này nghe được các nhã càng thêm kinh hãi, nhưng cân nhắc tới Lục Thừa khả năng chỉ là theo đệ nói đùa. Nhưng mà ngay tại An Nhã còn chưa kịp mở miệng phản đối lúc, Giang Thần liền đã một lời đáp ứng. Tốt, một lời đã định. Hắn thấy đây quả thực là nhục nhã Lục Thừa cơ hội tốt nhất. Phải biết hắn nhưng là có theo trong hệ thống hối đoái ra nhiều hạng kỹ năng, trong đó liền bao gồm thần cấp Tiano Mat. Bởi vậy hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, chỉ sợ Lục Thừa không dám đánh cược. Đã Lục Thừa nói ra điều kiện đánh cược, như vậy hắn đương nhiên phải tiếp nhận. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem nữ nhân hắn yêu mến nhất theo bên cạnh hắn, hung hăng đoạt tới. Rất nhanh, âm nhạc hội chính thức bắt đầu. Đến phiên Hạ Thanh Hòa tiết mục lúc, nàng vốn nên là một thân một mình lên đài, tiến hành violin độc tấu. Nhưng Lục Thừa sớm đã sửa đổi an bài. Một giây sau, chủ trì thanh âm của người liền thông qua microphone truyền khắp toàn bộ hội trường. Các vị quý khách, phía dưới, để chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có mời chúng ta đêm nay đặc biệt thần bí khách quý. Lục Thị tập đoàn tổng giám đốc, Lục Thừa tiên sinh. Hắn đem cùng Hạ Thanh Hòa đồng học, cộng đồng cho chúng ta mang đến một khúc đặc sắc. Piano cùng violin hợp đấu. Cái ngoại ý muốn này tổ hợp, lập tức liền đưa tới toàn trường tất cả người xem chú ý cùng tò mò. Đèn chiếu hạ, Lục Thừa thân mang một thân ưu nhã áo đôi tôn, ngón tay thon dài, tại hắc bạch cầm khóa phía trên, như là như tinh linh, nhẹ nhàng vũ động. Hắn tại âm nhạc hội bắt đầu trước, theo trong hệ thống, hồi đoái ra xuất thần nhập hóa cấp bậc piano kỹ xảo. Hắn piano âm thanh cùng Hạ Thanh Hòa kia du dương nguyện chuyển violin âm thanh, phối hợp đến thiên ý vô phùng, đem một bài nguyên bản bình thường từ khúc diễn dịch đến tựa như ảo ngộng, rung động đến tâm can, đưa tới toàn trường tiếng vỗ tay như sấm cùng kéo dài không thôi lớn tiếng khen hay. Biểu diễn kết thúc, ở phía sau đài, An Nhã, vị này quốc tế đỉnh cấp vị violin nữ vương, cũng chủ động đi tới Lục Thừa trước mặt. Nàng xinh đẹp trong đôi mắt, giờ phút này là không che giấu chút nào thưởng thức và kinh ngạc. Buổi chiều Lục Thừa mời nàng cùng đi ăn tối, nghiên cứu thảo luận âm nhạc, nàng còn tưởng rằng là bắt chuyện lấy cớ, không nghĩ tới Lục Thừa thế mà thật sự có như thế trình độ piano kỹ xảo. Lục tiên sinh, thật sự là không nghĩ tới, ngài tại thương nghiệp bên ngoài lại còn có kinh người như thế âm nhạc tạo nghệ. Ngài vừa rồi kia đoạn diễn tấu, bất luận là theo kỹ xảo, vẫn là theo tình cảm biểu đạt nhìn lại, đều đã không kém hơn bất luận một vị nào quốc tế đỉnh cấp piano đại sư. Mà một bên khác Giang Thần đâu? Tại nghe xong Lục Thừa diễn tấu về sau, hắn kinh miệt cười lạnh, lại biến càng đậm. Liền cái này, đánh đến sắc thực coi như không tệ, miễn cưỡng có thể lọt vào thai. Nhưng ở ta thần cấp piano mát trước mặt, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Xem ra trận này đánh cược ta thắng chắc. Mỹ nữ các tỷ tỷ, đêm nay phải cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ rồi. Chương 185, cái này tờ mở, con mẹ nó là 8 tuổi. Chương 185, cái này tờ mở, con mẹ nó là 8 tuổi. Lục Thừa sau khi biểu diễn rất nhanh liền tới Giang Thần áp chụp tiết mục. Theo Giang Thần cặp kia trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào hắc bạch cầm khóa phía trên, một đoạn cực kỳ hoa lệ huyết khí kéo căng giai điệu liền trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn đổ xuống mà ra. Kia âm phủ khi thì như là mưa to gió lớn kịch liệt dâng trào, khi thì lại như cùng khe núi thanh tuyển, linh hoạt kỳ hào biến chuyển. Cái kia song tay nhỏ tại phím đàn phía trên múa được nhanh đến cơ hồ muốn xuất hiện tàn ảnh, đem một bài đủ để cho bất kỳ piano nhà cũng vì đó liễu lưới đỉnh cấp giang khúc diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể xưng hoàn mỹ. Không hổ là hôm nay âm nhạc hội áp chụp tiết mục, cơ hồ lấn át tất cả mọi người danh tiếng. Toàn trường tất cả người xem đều bị hắn cái này siêu việt tài năng như thần biểu diễn cho hoàn toàn chấn trụ. Bọn hắn dường như đã thấy một cái tương lai âm nhạc tay cự phách ngay tại từ từ bay lên. Mà Giang Thần cũng hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trang bức bên trong. Hắn hưởng thụ lấy loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hưởng thụ lấy dưới đài những cái kia khán giả đối đãi thần minh giống như sùng bái ánh mắt. Trọng yếu nhất là, hắn hệ thống cũng không ngừng phát ra dễ nghe thanh âm. Túc chủ tài năng như thần piano kỹ xảo, chấn kinh một vị khán giả, chấn kinh điểm số 1. Túc chủ tài năng như thần piano kỹ xảo, chấn kinh một vị khán giả, chấn kinh điểm số 1. Khoe miệng của hắn ý cười, càng thêm tự tin, cũng càng thêm đắc ý. Ha ha, nhìn thấy không? Cái này mới thật sự là thiên tài. Cái này mới thật sự là giảm chiều không gian đả kích cấp bậc thực lực tuyệt đối. Lục thừa, tôn kép nhại nhép mà thôi. Hắn diễn đấu cũng từ từ tiến vào cuối cùng cái kia cao chiều nhất chương nhạc đoạn. Tất cả cảm xúc đều tại thời khắc này bị đẩy hướng đỉnh phong. Ngay tại chỗ có cảm xúc sắp bộc phát, kia uy hoàng nhất, chấn động nhất hợp âm, sắp vang lên cuối cùng trước một giây. Ở phía sau đài kết quả chỗ Lục thừa, nhìn xem Giang Thần diễn đấu, bị cười. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng, diệu thủ không không. Trên sân đấu, tùy theo đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Thần ngón tay đang muốn hướng phía mấy cái kia mấu chốt nhất phím đàn hung hăng ấn xuống, chuẩn bị là trận này hoàn mỹ biểu diễn, họa cái trước dấu chấm tròn thời điểm. Theo bộ kia giá trị ngàn vạn đỉnh cấp đàn piano sở tệ người bên trong phát ra thanh âm, lại cũng không là hắn trong tưởng tượng hoa thải chương nhạc, mà là một cái cực kỳ chói tai. Đông, một tiếng trầm muộn câm âm. Sau đó, tại toàn trường tất cả người xem kia ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Cái kia vốn nên tấu lên mấu chốt nhất âm phủ phím đàn, vậy mà dĩ nhiên cũng liền như vậy mềm nhũn, theo piano phía trên rớt xuống, lạch cạch một tiếng, ngã ở sân khấu trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cái gọi là hoàn mỹ nhạc khúc im bặt mà dừng. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên sân khấu kia hoang đường một màn, đại não đều dường như trong nháy mắt này đứng máy. Vài giây đồng hồ tĩnh mịch về sau, dưới đài dần dần vang lên một mảnh không đè nén được xì xào bàn tán. Ách, tiểu hài này cho phím đàn bắn rất hiện ra. 8 tuổi. Cái này mẹ hắn là 8 tuổi. Không chỉ có đánh đàn lợi hại, kinh cũng đủ lớn a. Giang Thần đâu? Hắn ngơ ngác nhìn cái kia rơi xuống tại chân mình bên cạnh phím đàn, đại não hoàn toàn trống rỗng. Có ý tứ gì? Khóa rơi mất. Vậy ta hoàn mỹ biểu diễn, cứ như vậy. Sụp đổ. Túc chủ sập phòng, chấn kinh thất bại, chấn kinh điểm số 1000. Túc chủ 8 tuổi thế mà có thể đem phím đàn bắn rớt, chấn kinh một vị khán giả, chấn kinh điểm số 1. Hệ thống kia băng lãnh vô tình tiếng cảnh báo cùng chào phúng điểm số gia tăng, tại trong đầu hắn vang lên. Đem hắn lôi trở lại hiện thực tăng tốc. Hậu trường An Nhã thấy thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt kỳ biến. Nàng cũng không nói hoài tới cái gì giáo thụ, nghệ thuật ra diễn xuất. Lập tức liền xách theo váy, bước nhanh xông lên sân khấu. Nàng đầu tiên là kiểm tra một chút bộ kia nhìn thương thế thảm trọng piano. Sau đó, liền lập tức liền đối với những nghị luận kia rối rít khán giả, ý đồ là đệ đệ của mình, bù và giải thích. Thật có lỗi, các vị quý khách, thật vô cùng thật có lỗi. Có thể là, bộ này piano thường ngày giữ gìn, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngay tại An Nhã lo lắng và phần, dưới đài nhà trường những người lãnh đạo cũng chân tay luống cuống, không biết nên kết cuộc như thế nào thời điểm. Tất cả kẻ đầu tiên, Lục Thừa, lại nện bước cái kia ung dung không đội bộ pháp, đi lên sân khấu. Trên mặt của hắn, mang theo tha thứ mỉm cười, an ủi lo lắng mỹ nhân. An Nhã tiểu thư, chớ khẩn trương. Bộ này piano là ta trước đó quên tặng cho trường học. Xem ra, hẳn là tại vận chuyển cùng đến tiếp sau đảm bảo quá trình bên trong, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đương nhiên không thể trách tiểu đệ đệ. Hắn lời này vừa nói ra, cũng là nhường toàn trường người xem đều ý thức được, thì ra bộ này giá trị ngàn vạn hạn định piano cũng là hắn. Lần này, đám người nghị luận cùng ánh mắt, trong nháy mắt liền tỏng thần đồng trên thân, chuyển đến Lục Thừa khẳng khái cùng âm nhạc tạo nghệ. Đương nhiên, cũng không thiếu được nhằm vào Giang Thần thao tác. Hắn đi đến thất hồn lạc phách tiểu thí hài trước mặt, cực kỳ thân mật vươn tay, vuốt vuốt cái kia khỏa lông sủ cái đầu nhỏ. Dịu dàng khích lệ nói, không sao cả, tiểu đệ đệ. Ngươi rất có tài hoa, không muốn bởi vì cái này chút ít ngoài ý muốn, liền chán ngán thất vọng. Piano hỏng, không sao cả, ta ngày mai, lại để cho người cho trường học quên một khung chính là. Hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười càng sâu mấy phần. Dù sao, ngươi chỉ là đứa bé đi. Lời nói này, nghe là như vậy khoan dung độ lượng, như vậy phong độ nhẹ nhàng. Nhưng ở Giang Thần nghe tới, lại là nhất cực hạn nhục nhã. An Nhã nhìn xem Lục Thừa, nhìn xem cái kia Trương tổng là mang theo thong dong mỉm cười tuấn lãng khuôn mặt, nhìn xem hắn xử lý đây hết thảy lúc kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ cùng làm lòng người gây khí độ. Nàng cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt chỉ còn lại cảm kích, thưởng thức, cùng một tia chính nàng cũng không từng phát giác được. Tâm động, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này không chỉ có được kinh người tài hoa cùng sâu không lường được tài lực, càng quan trọng hơn là cái kia phần đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng vì đó trầm luân. Phong độ cùng khí phách, Lục Thừa cũng sẽ không bỏ qua loại chủ giác này đưa tới cơ hội. An Nhã tiểu thư, kia đánh cược của chúng ta đâu? An Nhã nghe được Lục Thừa tra hỏi, mới giật mình nhớ tới, Giang Thần kia cuồng vọng đánh cuộc. Chẳng lẽ, hắn thật muốn ta làm bạn gái của hắn sao? Cái này cũng quá nhanh đi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Một vệ tường đỏ trong nháy mắt bò lên trên khuôn mặt của nàng. Hắn thấy An Nhã vẻ mặt này, không khỏi bật cười. Chỉ đùa một chút, An Nhã tiểu thư không cần coi là thật. Dừng một chút, hắn mới giải thích nói, chỉ là nhìn ngươi dứt khoát căng đến thật chặt, muốn cho ngươi thoáng thả lòng chút. Bất quá, An Nhã tiểu thư, đêm nay không rảnh, đêm mai phải chẳng có thời gian, đến dự cùng đi ăn tối. Lần này, An Nhã không có chút do dự nào, khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng, nhẹ gật đầu. Vinh hạnh của ta, Lục tiên sinh. Chương 186, tỷ. Ta không cho phép ngươi đi. Chương 186, tỷ. Ta không cho phép ngươi đi. Âm nhạc hội hậu trường, một mảnh hỗn độn. Tại Lục Thừa cùng An Nhã định ra bữa tối ước hẹn sau, hắn liền dẫn ba vị phong thái khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc, tại mọi người kia ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói, thong dong rời đi. Chỉ để lại Giang Thần một người, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Trung quanh những công việc kia nhân viên cùng nhà trường lãnh đạo văng tới đồng tình, thương tiếc thán, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, hung hăng đâm vào cái kia khoảng có chút vỡ vụn kiêu ngạo trên trái tim. Chấn kinh điểm số 1000. Trong đầu hắn, kia băng lãnh vô tình hệ thống nhắc nhở âm, vẫn như cũ đang không ngừng quấn quẩn, giống như là ác độc nhất ma chú, nhường hắn đầu đau một lúc. Đây là hắn xuyên việt tới thế giới này đến nay chưa từng có thảm bại. Hắn không tin đây là ngoài ý muốn. Cái cuối cùng tiếp xúc cái này piano vẫn là Lục Thừa. Nam nhân kia là hắn động tay động chân. Hắn nhất định là tại piano bên trên động tay động chân. Giang Thần điên cuồng ở trong lòng gầm thét, ý đồ vì mình thất bại tìm một hợp lý lấy cớ. Vừa rồi hắn đánh thời điểm còn rất tốt, vì cái gì ta bắn ra phím đàn liền rơi mất? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hai tay của hắn gắt gao siết thành nắm đấm. Hắn muốn gào thét, muốn đem hết thể trước mắt đều hoàn toàn xé nát, phát tiết một chút loại này cảm giác bị đè nén. Nhưng hắn kia 8 tuổi thân thể, lại ngay cả lật tung bên cạnh một cái bàn khí lực đều không có. Loại này sâu trong linh hồn cường đại, cùng trong hiện thực trên nhục thể nhỏ yếu, hình thành to lớn tương phản cùng cảm giác bất lực, nhường hắn càng thêm phát điên. Lục Thừa, Lục Thừa, hắn rốt cuộc là người nào? Nhất là, hắn còn muốn đối tỷ tỷ của ta ra tay. Kia là ta dự định nữ nhân. An Nhã tại trấn an xong hiện trường người xem, cũng cùng nhà trường lãnh đạo tiến hành một phen thương lượng về sau, mới rốt cục thoát thân, về tới hậu trường. Lam Nang nhìn thấy nhà mình đệ đệ bộ kia đáng thương bộ dáng lúc, trong mắt trong nháy mắt liền tràn đầy đau lòng. Nàng bước nhanh về phía trước, vươn tay, muốn đi an ủi hắn. A Thần, không có chuyện gì, đừng khổ sở, cái này cũng không trách ngươi. Là quá không khéo. Nhưng mà, Giang Thần lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia song đen lúng liếng mắt to, giờ phút này xen lẫn dọa người tơ máu, trừng mắt An Nhã, gần như mệnh lệnh thét to, "Tỷ, ta không cho phép ngươi đi. Ta không cho phép ngươi cùng hắn đi ăn cái gì cơm tối." An Nhã bị hắn bất thình lình cử động, làm cho hơi sững sờ. Đệ đệ của mình, rõ ràng một mực rất ngoan, rất thành thục a. Đây là thế nào? Ai, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, chịu không nổi đả kích, đại khái là không thể tiếp nhận kết quả thất bại à? Cũng trách A Thần quá thông minh, trước đó một mực xuôi gió xuôi nước, theo chưa thất bại qua. Lập tức, nàng bất đắc dĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, A Thần, Lục tiên sinh hắn không chỉ có giúp chúng ta giải vây, còn tưởng là trận liền đáp ứng nếu lại là trường học quên tặng một khung tốt hơn đi Ano. Về tình về lý, bữa cơm này ta đều hẳn là đi a. Giang Thần lại như cái bị cướp âu yếm đồ chơi hài tử như thế, bắt đầu hung hăng cản quấy lên. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Hắn chính là người xấu, hắn là muốn tán tỉnh ngươi. Hắn chính là muốn đem ngươi theo bên cạnh ta lừa gạt đi. Ngươi là tỷ tỷ ta, ta không cho phép ngươi bị hắn lừa gạt. An Nhã nhìn xem nhà mình đệ đệ bộ này khóc lóc gom sòm chơi xấu bộ dáng, tấm kia xinh đẹp trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. A Thần, đừng làm rộn. Thanh âm của nàng, mặc dù cảm giác bên trên vẫn như cũ dịu dàng, nhưng là Giang Thần lại có thể cảm thấy được trong đó kiên quyết cùng nghiêm túc. Lục Tiên Sinh là Lục Thị tập đoàn tổng giám đốc, là giới mậu dịch cự phách, cũng là một vị chân chính nghệ thuật gia. Cùng hắn kết giao, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. An Nhã không biết rõ vì cái gì, một mực thành thục đệ đệ vì sao lại đống nhiên như thằng bé con như thế khóc lóc om sòm la lột. Nhưng là, nàng không thể bởi vậy liền thoái thác đã bằng lòng mời, thất tín với người. Chuyện này, ta đã quyết định. An Nhã phần này không nghe lời nhường Giang Thần lần thứ nhất ý thức được, hắn mặc dù là thần đồng, là thiên tài, là nắm giữ hệ thống tiên mệnh chi tử. Nhưng trên thế giới này, hắn cũng không phải thật sự là không gì làm không được. Hắn thậm chí ngay cả mình thân cận nhất tỷ tỷ đều không thể hoàn toàn chưởng khống. Loại này manh liệt mất khống chế cảm giác nhường hắn đối Lục Thừa hận ý, lại trong nháy mắt cất cao tới một tầng thứ mới. Trở về Lục gia trang viên trên đường, Lục Thừa đầu tiên là đem Lục Tuyền cùng Hạ Thanh Hòa đưa về các nàng ở trường học bên cạnh cái gian phòng kia đỉnh cấp lớn bình tầng. Trong xe, Lục Tuyền còn tại hưng phấn trở về chỗ vừa rồi tràng diện đặc sắc, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Cà ca, ngươi thật sự là quá đẹp rồi, lúc nào thời điểm vụng trộm luyện đàn, ngươi là không thấy được, cái kia tiểu thí hải cuối cùng gương mặt kia đều xanh biếc cùng ế xanh dường như. Ha ha ha, đáng đợi. Để ngươi chảnh, 8 tuổi liền lái xe trăm bước. Mà Hạ Thanh Hòa thì có chút xấu hổ, vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Thừa, hỏi nhẫn nhịn một đường vấn đề. Lục Thừa ca ca, ngươi thật muốn cùng An Nhã đại sư đi ăn cơm sao? Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng khả ái, cười trêu chọc nói, thế nào? Nhà chúng ta Thanh Hòa ghen. Không phải không phải. Hạ Thanh Hòa gương mặt xinh đẹp bá một chút liền đỏ lên, vội vàng khoát tay. Ta là cảm thấy An Nhã đại sư là thần tượng của ta, ngươi. Nếu như ngươi có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, ta cũng thay ngươi vui vẻ. Nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói bổ sung, vậy lần sau, lại có cơ hội, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi nha? Ta muốn ký tên, vừa rồi tại hậu trường, ta đều khẩn trương đến quên đi. Mặc dù nói là như thế này, nhưng Hạ Thanh Hòa dù sao cũng kinh nghiệm mấy lần. Nàng biết, An Nhã, đại khái cũng trốn không thoát Lục Thừa lòng bàn tay. thần tượng cùng lục thừa ca ca, ta đều muốn, nếu như thần tượng có thể biến thành tỷ tỷ, giống như cũng không tệ. Hạ Thanh Hòa loại này tiểu fan hâm mộ tâm tính, nhường lục thừa buồn cười. Đưa xong hai nữ hải, trong xe, liền chỉ còn lại lục thừa cùng Phó Diên. Xe còn không có khởi động. Một mực trầm mặc không nói Phó Diên, lại cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng rất lạnh, xen lẫn một chút vị chô nhi. Lục thừa, người nữ nhân bên cạnh, thật đúng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại, liền quốc tế nghe tiếng nghệ thuật ra, chỉ gặp mặt một lần, liền bị ngươi cầm xuống. Lục thừa nghiêng đầu, nhìn xem nàng tấm kia viết đầy ta không cao hứng tuyệt mỹ khuôn mặt, không chỉ có không có chút nào sinh khí, ngược lại cười. Một giây sau, hắn vươn tay, một thanh liền đem Phó Diên kia mềm mại tiểu mỹ thân thể, cho cưỡng ép ôm vào trong ngực của mình. Sau đó, bá đạo nắm nàng kia tiểu xảo chiếc cằm thon. Thế nào? Ghen? Hắn cúi đầu xuống, bờ môi cơ hồ muốn dán lên lỗ tai của nàng, ấm áp khí tức phun ra tại nàng mẫn cảm trên cổ. Xem ra, mấy ngày nay để ngươi nghỉ ngơi đến quá lâu, đều quên thân phận của mình rồi. Phó Diên xinh đẹp trên mặt, trong nháy mắt bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối tránh trốn đi. Rõ ràng là vấn đề của ngươi, nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến. Lục Thừa lại cười đến càng thêm tà mị, hắn nói nhỏ, giống là ác ma đồng dạng, mang theo điều giáo ý vị. Còn coi mình là cái kia nói 102 nữ vương đâu. Quên tại đế đô ban đêm, là ai khóc cầu ta? Xem ra, đêm nay là thời điểm nên thật tốt giúp ngươi ôn tập một chút công khóa, để ngươi một lần nữa nhớ lại ai mới là ngươi chủ nhân chân chính. Theo dõi lớn dõi sơ, bình ổn lái vào Lục gia trang viên. Cửa xe mở ra, Lục Thừa trực tiếp đem cái kia đã sớm bị hắn treo chọc đến toàn thân như nhũn ra, sắc mặt thường hồng Phó Diên, chặn ngang ôm lấy, sải bước hướng phía biệt thự phòng ngủ đi đến. Chương 187, thần đồng ba người tỷ tỷ. Chương 187, thần đồng ba người tỷ tỷ. Ma đô cấp cao nhất âm nhạc chủ đề phòng ăn, quả thực là một tòa trôi nổi tại đám mây phía trên nghệ thuật điện đường. Du Dương hiện trường vì ô lìn nhạc đệm, mỗi một cái âm phủ đều tản ra lãng mạn khí tức. Lục Thừa cùng An Nhã ngồi đối diện nhau, hai người theo nhạc cổ điển chặt chẽ cẩn thận cùng truyền thừa, hàn huyên tới âm nhạc hiện đại sáng tạo cái mới cùng dung hợp. Lục Thừa nương tựa theo hệ thống ban cho nhạc lý tri thức, luôn có thể vừa đúng, theo một chút mới lạ góc độ, đưa ra một chút nhường An Nhã vị này chân chính quốc tế cấp đại sư, cũng vì đó kinh diễm độc đáo kiến giải. Theo hai người giao lưu càng thêm xâm nhập, An Nhã trong mắt vẻ hân thường càng thêm nồng đậm. Nàng phát hiện nam nhân trước mắt này, dường như so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm sâu không lường được, cũng càng thêm mê người. Tại bầu không khí nhất hòa hợp thời điểm, Lục Thừa lại lời nói xoay chuyển, dường như chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng, đem chủ đề dẫn tới cái kia 8 tuổi thần đồng trên thân. Nói đến đệ đệ của ngươi, Giang Thần, đứa bé kia mới 8 tuổi liền có kinh người như thế âm nhạc thiên phú, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cha mẹ của hắn chắc hẳn cũng nhất định là phi thường người không tầm thường của ta. Hắn dừng một chút, lại thăm dò tính mà hỏi thăm, bất quá An Nhã tiểu thư, tha thứ ta mạo muội, ta nhìn ngươi cùng Giang Thần dòng họ khác biệt, kia hắn là biểu đệ của ngươi. An Nhã nghe nói như thế, lông mày có chút nhíu lên. Nàng cùng Giang Thần việc nhà, ngoại giới người biết rất ít. Nàng cũng luôn luôn không yêu nhắc đến cùng người ta, đem chính mình cùng đệ đệ tư ẩn, bảo hộ rất tốt. Cái này, ta nên trả lời thế nào đâu, nhưng cân nhắc tới cha hỏi người là Lục Thừa, nàng cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt, xông lên phức tạp cảm xúc. Có kiêu ngạo, có hoài niệm, cũng có chút ngứa. Ảm đạm. Cuối cùng, nàng dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa mấy phần. Lục tiên sinh quá khen. Kỳ thật, ta cùng A Thần tình huống tương đối là thủ. An Nhã, vị này ngày bình thường luôn luôn đem chuyện riêng của mình bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật nghệ thuật nữ vương. Giờ phút này, tại Lục Thừa dẫn đạo hạ, lại bị thần xui khiến, nói ra cái kia giấu ở nàng cùng Giang Thần sau lưng, không muốn người biết gia đình bí mật. Cha mẹ của ta, bọn hắn vẫn luôn rất muốn một cái thuộc về con của mình. An Nhã giống là lần đầu tiên nói đến những này, chậm rãi tổ chức lấy ngôn ngữ. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, nguyện vọng này vẫn luôn chưa thể thực hiện. Cho nên, bọn hắn tuần tự theo trong cô nhi viện, thu dưỡng ba người chúng ta nữ hải, đồng thời đem chúng ta coi như con đẻ, dốc hết bọn hắn tất cả tâm huyết đi bồi dưỡng. Ta là cái thứ nhất được thu dưỡng, cũng là trong nhà đại tỷ. An Nhã nói đến đây, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, giống là nhớ tới đến sự ấm áp của gia đình. Ta nhị muội, gọi Đông Phương Nguyệt, nàng là chúng ta trong ba tỷ muội, tính cách độc lập nhất, cũng thần bí nhất một cái. Hai năm trước, nàng lưu lại một cái không cần lo lắng cho ta, ta có con đường của mình muốn đi tờ giấy sau, liền một người ra ngoài sông sáo, đến nay, bạt vô âm tín. Trong thanh âm của nàng, mang theo khó mà che giấu lo lắng. Ta tam muội, gọi Mục Tinh. Nàng là ba người chúng ta bên trong, xinh đẹp nhất một cái, thiên sinh lệ chất. Nàng cũng rất cố gắng, hiện tại đã là một cái có chút danh tiếng diễn viên, ngay tại đoàn làm phim bên trong quay phim đâu. Cuối cùng, An Nhã trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười ôn nhu. Liên tại chúng ta đều coi là cái nhà này sẽ một mực tiếp tục như vậy thời điểm, một cái ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, Giáng Lâm. Cha mẹ của ta, tại bọn hắn tuổi gần 50 thời điểm, vậy mà như kỳ tích, có bọn hắn duy nhất con ruột, chính là A Thần. Nàng lại nghĩ tới hôm qua, Giang Thần bởi vì nàng cùng Lục Thừa bữa tối mời mà tức giận bộ dạng. Cho nên, ba người chúng ta tỉ tỉ đều đúng cái này đến chi không dễ đệ đệ, có chút yêu chiều. Không có cách nào, ai bảo hắn chính là chúng ta người cả nhà trong lòng bàn tay bảo đâu. Lục Thừa nghe xong đây hết thảy, mặt ngoài lộ ra vẻ đã hiểu, nhưng nội tâm của hắn lại đã sớm đem những mấu chốt này tin tức sửa soạn xong hết, cùng biết trước cốt truyện từng cái đối ứng. Thần đồng lưu đỉnh phối, ba cái không có chút nào quan hệ máu mủ nữ thần tỷ tỷ. Cái này mất tích nhị tỷ, hơn phân nửa là vũ lực trị nhân vật. Dù sao mặc dù tiểu thí hải có vòng sáng tân thủ, nhưng vẫn sẽ có muốn động thủ tình huống a. Cái kia tam tỷ, gọi mục tinh tiểu minh tinh hắn đã bắt đầu ở trong lòng, yên lặng tính toán, nên như thế nào mới có thể cùng vị này tiểu thí hải tam tỷ đến một trận lãng mạn không hẹn mà gặp. Cùng An Nhã tiệc tối, ngay tại loại này hòa hợp bầu không khí bên trong, dần dần sắp đến hồi kết thúc. An Nhã đối Lục Thừa tài hoa cùng khí độ, đã có thể nói là hoàn toàn khuất phục. Nàng nhìn lên trước mặt cái này nắm giữ mê người mị lực, trên thông thiên văn dưới giành địa lý nam nhân, vẫn là không nhịn được, hướng Lục Thừa phát ra mời, mong muốn mượn cớ cùng hắn tiến thêm một bước. Lục tiên sinh, hạ tối thứ 6, ta tại Ma Đô đại biệt viện sẽ có một trận người vì ổ lìn độc tấu âm nhạc hội. Ta muốn mời ngài xem như ta trợ diễn khách quý, cùng ta hợp tấu một khúc, có thể chứ? Nàng dừng một chút, dường như vì để cho mời biện chuyển một chút, càng ra vẻ mình thận trọng một chút, nói bổ sung: đệ đệ ta, A Thần, hắn cũng biết lên đài biểu diễn, ta tin tưởng nếu có ngài gia nhập, trận này diễn xuất nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Đối mặt vị này âm nhạc nữ vương chủ động gần như lấy lòng mời, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều không thể cự tuyệt. Nhưng mà Lục Thừa lại mỉm cười lắc đầu: vô cùng thật có lỗi, An Nhã tiểu thư, ta rất hy vọng có thể cùng ngươi dạng này đại sư cùng đài diễn xuất, nhưng cuối tuần ta nhật trình xác thực đã xếp đầy. An Nhã trong đôi mắt lóe lên một tia khó mà che giấu thất vọng. Nàng không biết rõ là chính mình không có hấp dẫn tới Lục Thừa sao, vẫn là nàng không có công tác của hắn trọng yếu. Tự thành tên đến nay, thật đúng là thiếu có người có thể cự tuyệt nàng mời. Nhưng nghĩ tới là Lục Thừa, Lục gia công tác khả năng xác thực bệ bội nhiều việc à, nội tâm của nàng thoáng tìm tới một chút trấn an. Lục Thừa nhìn xem nàng kia thất lạc bộ dáng khả ái, gáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ trêu tức nghiền ngẫm. Trợ diễn? Không không không, đã Giang Thần cũng muốn biểu diễn, vậy hắn có càng thú vị phương thức tham gia. Lục Thừa đem An Nhã đưa sau khi về nhà, đã lâu một thân một mình, ngồi ở rộn rộn sờ chỗ ngồi phía sau. Hắn nhìn điện thoại di động bên trên, tấm kia liên quan tới Đang Hồng Tiểu Hoa, mục tinh mới nhất ảnh sân khấu, chậm rãi khơi gợi lên một vẻ băng lãnh độ cong. Chương 188, thích khách che mặt Lục Đại thiếu. Chương 188, thích khách che mặt Lục Đại thiếu. Ánh nắng sáng sớm lẻn vào đến tia trương lăng loạn không chịu nổi siêu cấp lớn trên giường lúc. Lục Thừa chậm rãi mở mắt. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh cái kia vẫn còn ngủ say tuyệt sắc vưu bật. Phó Diên đã không còn là cái kia ra lệnh nữ vương, giờ phút này nàng dịu dàng ngoan ngoãn giống là một cái dính người mèo. Cho dù là trong giấc mộng, cũng chăm chú rúc vào trong ngực của hắn, cánh tay ngọc vòng quanh eo của hắn, sợ hắn lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Kia trương tổng là lãnh diễm cao ngạo tuyệt mỹ trên mặt, cũng lộ ra lười biếng cùng ỷ lại. Lục Thừa thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Hắn ưa thích loại cảm giác này, đem một thất kiệt ngạo bất tuần liệt mã hoàn toàn thuần phục, nhường nàng chỉ vì chính mình hiện ra yếu đuối nhất một mặt. Trong phòng khách, Diệp Sơ Ảnh đang cung kính hồi báo mới nhất điều tra kết quả. Lục thiếu, ngài để cho ta chú ý cái kia diễn viên, đã có tin tức. Lục Thị Ảnh nghiệp dưới cờ đầu tư tiên hiệp kịch kiếm tiên tình duyên, nữ số 2 diễn viên, chính là ngài trước đó nâng lên vị kia, Mục Tinh. Lục Thừa tiếp nhận tấm thẳng, nhìn xem phía trên liên quan tới Mục Tinh tài liệu cặn kẽ cùng mấy chương nếp xưa ảnh sân khấu, trong mắt lóe lên hứng thú. Hắn cũng không có lập tức quyết định nên như thế nào hành động, mà là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hỏi: cái này đoàn làm phim gần nhất có phiền toái gì sao? Lấy hắn chiến lược nhiều như vậy vị nữ chính phong phú kinh nghiệm đến xem, trực tiếp lấy phía đầu tư 33 thân phận đi dò xét ban, mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Không chỉ cho phép dễ gây nên đối phương cảnh giác cùng phản cảm, cũng ít đi rất nhiều anh hùng cứu mỹ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi niềm vui thú. Diệp Sơ Ảnh lập tức ngầm hiểu, tìm kiếm lấy đoàn làm phim tình huống. Đoàn làm phim quay chụp tiến độ tất cả bình thường, chỉ là kịch bên trong nam số 4, một cái phần diễn không nhiều phối hợp diễn, trước mấy ngày tại treo dây thời điểm không cẩn thận bị thương, trước mắt ngay tại nằm viện tĩnh dưỡng, tạm thời không cách nào tham dự quay chụp. Đạo diễn vì nhân vật này gần nhất phỏng vấn mấy cái, nhưng tựa hồ cũng không hài lòng lắm, rất có phê bình kín đáo. Thu thương, nam số 4. Lục Thừa nghe đến đó, một cái lớn mật mà lại rất ác thú vị ý nghĩ tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình. Thông chi đạo diễn, nhân vật này ta đến diễn. A, dù là đã sớm bị Lục Thừa cải tạo đến tuyệt đối trung thành, không có chút rung động nào, Diệp Sơ Ảnh đang nghe Lục Thừa quyết định này lúc cũng không nhịn được phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Lục thiếu, ngài muốn đích thân đi diễn kịch? Cái này Lục Thừa dương mắt nhàn nhạt lườm nàng một cái. Thế nào, có vấn đề sao? Không có. Nàng lập tức cúi đầu xuống, cung kính hồi đáp. Đi an bài a. Nhớ kỹ, cùng đạo diễn cùng nhà sản xuất đều đã hảo chiêu hô, thông chi bọn hắn, thân phận của ta, đừng nói cho cái khác diễn viên, giữ bí mật. Hắn muốn làm, chính là lặng yên không một tiếng động, đem chính mình tan vào cuộc sống của nàng. Chờ cái này Đang Hồng Tiểu Hoa, hậu chi hậu giác thời điểm, tâm lại sớm đã vì hắn một người hoàn toàn thất thủ. Đoàn làm phim kiếm tiên tình duyên giờ phút này đang bao phủ tại một mảnh khẩn trương trong không khí. Đạo diễn Vương Méo đang ngồi ở máy giám thị đằng sau, bực bội nắm lấy chính mình cái kia vốn là không quá rậm rạp tóc, đối lên trước mặt mấy cái đến đây thử sức tuổi trẻ diễn viên, chửi ầm lên. Đều là cái quái gì? Có gỗ sao? Để các ngươi diễn thích khách, nguyên một đám diễn cùng cương thi dường như, sẽ không biết diễn kịch a. Không hội diễn liền lan trứng. Một bên Đang Hồng Tiểu Hoa, cũng là bộ này kịch nữ số 2, Mục Tinh, đang ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế, an tĩnh nhìn xem kịch bản. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng này song xinh đẹp trong đôi mắt, cũng để lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng mỏi mệt. Nàng là một cái đối diễn kịch cực kỳ chăm chú, thậm chí có thể nói là có chút hà khắc người, ghét nhất chính là cùng những cái kia không có chút nào diễn kỹ, chỉ có thể cản trở bình hoa cộng tác. Bây giờ tốt chứ, cùng với nàng diễn đối thủ hí nam nhân kia diễn viên, trước mấy ngày vừa bị thương. Mấy ngày qua thử sức, lại là một cái so một cái kéo hông. Cái này không chỉ có nghiêm trọng kéo chậm toàn bộ đoàn làm phim quay chụp tiến độ, càng làm cho nàng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Đúng lúc này, nhà sản xuất đột nhiên cầm điện thoại di động, vẻ mặt định hót chạy tới Vương Béo bên người, thấp giọng, thần thần bí bí nói nhỏ vài câu. Vương Béo tấm kia nguyên bản còn biết đầy phẫn nộ mặt béo, tại sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền như là xuyên kịch trở mặt đồng dạng. Theo phẫn nộ, tới chân kinh, lại đến vui mừng như điên cùng sợ hãi. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đối với trung quanh những cái kia còn đang sững sờ nhân viên công tác, dùng một loại trước nay chưa từng có kích tình ngữ khí, lớn tiếng tuyên bố, khụ khụ. Đều chớ ngẩn ra đó. Các bộ môn chú ý, lực chú ý nhất định phải tập trung, kế tiếp đoạn này hí, phi thường trọng yếu. Nam số 4 nhân tuyển đã định ra tới, lập tức tới ngay. Mục Tinh, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đập trận tiếp theo. Chính là ngươi cùng thích khách kia đoạn đối thủ hí. Đoàn làm phim bên trong phòng hóa trang, Mục Tinh đang ngồi ở trước gương, tùy ý thợ trang điểm vì nàng bổ lấy trang, chuẩn bị trận này hí. Mặc dù nàng không biết rõ đạo diễn tuyển ai tới làm nàng đoạn này hí đối thủ, nhưng là cân nhắc tới đạo diễn khắc nghiệt tuyển diễn viên tiêu chuẩn, người này diễn kỹ hẳn là sẽ không quá kém. Ngay tại nàng suy tư, đối thủ đến cùng sẽ là một cái dạng gì người lúc, cửa phòng hóa trang bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi đến. Hắn đã đổi xong kịch bên trong đồ hóa trang, hách lại chính là cùng với nàng đối hí nam số 4, trận này là thích khách. Một thân màu đen y phục giả hành, đem hắn cái kia có thể xưng hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt thì mang theo một trương che khuất lớn nửa gương mặt thần bí mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt cùng dây kia đầu hoàn mỹ cảm. Mục Tinh vô ý thức ngẩng đầu, xuyên thấu qua tấm gương cùng cặp mắt kia đối mặt trong nháy mắt, tim đập của nàng không hiểu để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Cái này mới tới diễn viên, hắn khí thế thật mạnh. Thợ trang điểm cũng lập tức tiến lên, chuẩn bị là vị này thần bí người mới diễn viên làm sau cùng tạo hình chỉnh lý. Hắn toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, quả thực giống như là một cái chân chính thích khách, trên người có loại kia sát phạt băng lãnh khí tức. Xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Vương Béo tự mình đi tới, trên mặt chất đầy trước nay chưa từng có nhiệt tình nụ cười, đối với Mục Tinh cùng vị này thích khách che mặt hòa ái dễ gần địa đạo. Trận tiếp theo chính là hai người các ngươi trọng đầu hí. Thích khách bị ngươi cái này nữ kiếm tiên phát hiện tung tích, sau đó triển khai một trận truy đuổi, cuối cùng đem hết toàn lực theo dưới kiếm của ngươi thoát đi. Chuẩn bị xong chưa? Mục Tinh hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng người lên, đối với cái kia thần bí nam nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Nam nhân kia cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Cái kia giấu ở dưới mặt nạ mặt lại chậm rãi lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Chương 189, vô cùng có cảm giác. Chương 189, vô cùng có cảm giác. Đợi cho diễn viên đều hóa trang xong, tiến vào vị trí. À sân. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Truyền hình điện ảnh căn cứ bố trí tốt nếp xưa cảnh tượng bên trong, bầu không khí trong nháy mắt biến túc sát. Mục Tinh cầm trong tay một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, tựa như kinh hồng. Nàng đem một cái truy tra ma giáo tung tích, chính nghĩa lâm nhiên nữ kiếm tiên hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm pháp sắc bén, chiêu chiêu đều lộ ra một cô không thua kém đấng mày râu khí khái hào hùng. Mà Lục Thừa vai trò cái kia thích khách, thì thân pháp quỷ mị, như là trong đêm tối một đạo tàn ảnh. Hắn luôn có thể ở đằng kia trong chớp mắt, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Mục Tinh chiêu kia chiêu chí mạng sắc bén công kích. Hai người truy đuổi hí, tại đình đài lầu các ở giữa, vượt nóc băng tường, tràn trọc xê dịch. Một cái đuổi đến quyết tuyệt, một cái trốn được thong dong. Rất có sức kéo hình tượng, nhường máy giám thị trước đạo diễn Vương Béo, cũng nhịn không được liên tục gật đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Tốt, tốt, đây mới là cao thủ so chiêu cảm giác. Dựa theo kịch bản, tại trận này truy đuổi hí cuối cùng, Mục Tinh hẳn là một kiếm đâm trúng thích khách bà bay, thích khách bị thương, sau đó đem hết toàn lực, chật vật chạy trốn. Nhưng mà, ngay tại Mục Tinh theo chỗ cao nhảy xuống, trong tay thanh trường kiếm kia mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng về Lục Thừa đâm ra trong nháy mắt. Trong mắt của hắn để lộ ra mấy phần trêu tức ý cười. Theo mũi kiếm càng ngày càng gần, hắn không có dựa theo kịch bản, làm ra cái gọi là không tránh kịp bả vai thụ thương phản ứng, mà là làm ra một cái, nhường tất cả mọi người ở đây, bao quát Mục Tinh ở bên trong, đều bất ngờ động tác. Hắn đột nhiên một cái nghiêng người, lấy một cái gần như không thể tưởng tượng nổi góc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia chí mạng mũi kiếm. Đồng thời, cổ tay khẽ đảo, vươn hai cây thon dài ngón tay, nhanh như thiểm điện giống như dò ra, vô cùng tinh chuẩn, kẹp lấy kia đang nhanh đâm mà đến thân kiếm. Sau đó, Lục Thừa ngón tay chỉ hơi hơi một lần phát lực, Mục Tinh liền chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự to lớn lực đạo theo trên thân kiếm truyền đến, chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, cầm không được trường kiếm trong tay. Trôi này đạo cụ trường kiếm, cứ như vậy, vị thích khách hời hợt, trực tiếp kẹp lấy ném bay ra ngoài. Bình một tiếng, rơi xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. Cái này vừa rời tay không sao, vừa rồi bởi vì trước đâm động tác này, xông về phía trước Mục Tinh, lại là đã mất đi cân bằng. Nàng kinh hô một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không bị khống chế, liền hướng phía trước, nhào tới. Ngay tại nàng cho là mình sắp cùng kia băng lãnh cứng rắn mặt đất, đến tiếp xúc thân mật thời điểm, Lục Thừa thuận thế tiến lên một bước. Nhưng hắn không có giống khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ như vậy, đưa tay đi đỡ nàng, hoặc là đưa nàng ôm vào lòng, mà là vươn cánh tay kia, trực tiếp phanh một tiếng, chống tại sau lưng nàng trên vách tường. Một cái cực kỳ tiêu chuẩn, làm cho người tim đập đỏ mặt bích đông tư thế, cứ như vậy tạo thành. Mục Tinh cả người đều bị cái kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hoàn toàn bao phủ tại cái này nhỏ hẹp trong góc tường. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nàng có thể thấy rõ tấm kia lóe ra phản quang mặt nạ màu bạc phía dưới, cặp con mắt kia bên trong loại kia mang theo xâm lược tính ánh mắt. Thậm chí nàng cũng có thể ngửi được từ trên người hắn chuyển đến đặc biệt khí vị, tản ra nam tính khí tức. Mục Tinh Tâm trong nháy mắt này lại có chút loạn, đại não càng là hoàn toàn trống rỗng. Cái gì kịch bản, cái gì lời kịch, tại thời khắc này đều bị nàng quên mất không còn một mảnh. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, cảm giác gương mặt của mình tại không bị khống chế điên cuồng nóng lên. Máy giám thị trước tất cả mọi người thấy choáng, trước hết nhất kịp phản ứng ngược lại là bộ đạo diễn. Hắn thọc bên cạnh cái kia nhìn trận mắt hốt mồm bưng méo, nhỏ giọng nhắc nhở, đạo diễn, cái này cùng kịch bản không giống a, diễn thứ gì, nên hô két. Vương méo nhìn chằm chằm trên màn hình kia rất có đánh vào thị giác lực cùng mập mờ sức kéo hình tượng, nhìn xem Mục Tinh kia ngượng ngùng cùng hốt hoảng thân sắc, gương mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, quả thực chính là thiếu nữ hoài xuân giống như biểu lộ. Hắn đột nhiên vô đuổi, trong mắt bạo phát ra không sai vẻ mặt. Hắn giống như đã hiểu cái gì, cái này cái nào là công tử ca tới quay hí, cái này căn bản là vì nàng tới a, mình bây giờ hô két, đây không phải là cùng lão bản đối nghịch sao? Hắn cũng không phải như vậy không hiểu chuyện người. Két cái gì két? Tiếp tục đập, cho lão tử tiếp tục đập. Cái này mẹ hắn là thần lai chi bút ta, cái này chính phủ cảm giác, cái này phản ứng hóa học, không so với ban đầu cái kia phá kịch bản mạnh gấp trăm lần. Hắn không chỉ có không có gọi két, ngược lại còn hưng phấn ra hiệu lấy từng cái cơ vị bay phim sư, tranh thủ thời gian rút ngắn ống kính, cho hai vị này thiên tài diễn viên biểu lộ cùng ánh mắt, đến 360 độ không góc chết lớn cả tả. Cuối cùng, vẫn là lấy lại tinh thần Mục Tinh, thực sự chịu không được loại này nhường nàng tim đập rộn lên mập mờ bầu không khí. Nàng lớn như vậy, còn không có cùng người làm qua loại động tác này, ngay cả quay phim cũng chưa từng có dạng này kinh nghiệm. Nàng đột nhiên buông tay, đẩy ra trước mặt cái này đáng chết thích khách bỏ mặt, đối với đạo diễn phương hướng, tức giận hô, đình chỉ. Đạo diễn, đoạn này hí không phải diễn như vậy. Quay chụp, cứ như vậy bị ép bỏ dở. Mục Tinh dẫm lên tiểu thái bộ, giận đùng đùng đi đến đạo diễn trước mặt, chỉ vào cái kia còn tựa ở bên tường, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy lục thừa, chất vấn, đạo diễn, kịch bản bên trong rõ ràng biết là ta đâm bị thương hắn. Hắn sao có thể, đạo diễn còn chưa kịp nói chuyện, một bên cái kia biết được lục thừa thân phận biên kịch Vương tỷ đã cười rạng rỡ bu lại. Ai nha, ta Mục Tinh đại mỹ nữ a, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta nói cho ngươi a, vị này, khục, vị này mới tới lão sư, hắn đổi thật tốt a, đổi đến thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại trên mạng liền lưu hành loại này tương ái tương sát, chính tà chính phú luận điệu. Ngươi ngẫm lại xem, chính đạo mỹ nữ kiếm tiên, cùng cái kia vừa chính vừa tà thần bí thích khách ở giữa, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm gút mắc, cái này có nhiều xem chút a. So với ban đầu loại kia đơn thuần chém chém giết giết, nhân vật quan hệ muốn phong phú lập thể nhiều. Đạo diễn cũng lập tức liên tục gật đầu, phụ họa biên kịch lý do thoái thác. Đúng đúng đúng. Vương tỷ nói đúng. Liên theo vừa rồi như vậy diễn, ta cảm thấy hiệu quả phi thường tốt, vô cùng có cảm giác. Mục Tinh nhìn xem hai cái này bỗng nhiên lâm trận phản chiến đưa nàng hoàn toàn từ bỏ đạo diễn cùng biên kịch, tức giận đến một câu đều nói không nên lời. Kịch bản nếu có thể tùy tiện như vậy đổi, kia nàng cố gắng trước đó, đây tính toán là cái gì? Nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng cũng chỉ là một cái nhỏ diễn viên mà thôi. Cố gắng từng bước một đi cho tới hôm nay, mới miễn cưỡng tranh tới nữ số 2, nàng nào dám cùng đạo diễn, biên kịch tranh luận. Nàng đột nhiên quay đầu, dùng cặp kia cơ hồ muốn phun lửa xinh đẹp đôi mắt, mạnh mẽ trừng mắt liếc cái kia kẻ đầu sỏ, trong lòng âm thầm tính toán. Ta không tranh nổi đạo diễn, chẳng lẽ ta còn diễn bất quá ngươi đi? Một kiếm này, ta tất nhiên đâm trúng. Mà nam nhân kia, cũng giống như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, đối với nàng, có chút, nghiêng đầu một chút. Chương 190, thua thất bại thảm hại chương 190, thua thất bại thảm hại tại đạo diễn cùng biên kịch liên thủ ba phải phía dưới. Mục Tinh cuối cùng vẫn kìm nén một bục lửa, chuẩn bị bắt đầu chụp lại. Nàng đi trở về tới khai mạc trước vị trí, hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đem trong lòng kia cố, muốn làm trận cùng Lục Thừa lý luận một phen xúc động, cho mạnh mẽ ép xuống. Nàng trong cặp mắt kia, giờ phút này lại biến đến mức dị thường chuyên chú cùng. Sắc bén, tốt, rất tốt. Đống nhiên không hàng, các ngươi cũng đều giúp hắn. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn là cá nhân liên quan thôi. Ta cũng không tin, ta một cái chuyên nghiệp, còn trị không được ngươi. Lần này, ta nhất định phải đâm trúng ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm như thế nào tiếp tục diễn, nhìn ngươi còn thế nào đổi kịch bản. Nàng bất động thanh sắc, ở trong lòng tính toán chính mình xuất kiếm thời cơ, chuẩn bị đánh Lục Thừa một trở tay không kịp, nhường hắn không còn có bất kỳ tạm thời thêm hí khả năng. À sần, theo đạo diễn Vương Béo ra lệnh một tiếng, quay chụp lần nữa bắt đầu. Lần này Mục Tinh thế công rõ ràng so với một lần trước muốn càng thêm sắc bén, cũng càng thêm cấp tốc. Trong tay nàng thanh trường kiếm kia tại nàng múa phía dưới, dường như hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, chiêu chiêu không rời Lục Thừa quanh thân yếu hại, mũi kiếm chỉ hàn khí bức người. Mà Lục Thừa thì vẫn như cũng là bộ kia thành thạo điêu luyện bộ dáng, thân pháp quỷ mị, tràn trọc xê dịch, luôn có thể tại trong gang tấc tránh thoát nàng chí mạng công kích. Rất nhanh, thời khắc mấu chốt rốt cục tiến đến. Ngay tại Lục Thừa dựa theo trước đó thân pháp, theo chỗ cao phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn như đặt chân chưa ổn trong nháy mắt. Mục Tinh lại không có giống trước đó lần kia như thế, chậm rãi dựa theo kịch bản, đâm ra một kiếm kia. Nàng thừa dịp Lục Thừa còn chưa đứng vững, bắt lấy cái này ngàn năm một thở sơ hở. Ánh mắt lóe lên, sớm xuất kiếm. Kiếm nhanh, so trước đó, nhanh hơn không chỉ một phần. Chỉ thấy chuôi này đạo cụ có rũi như kiếm, trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, phớt một tiếng, vô cùng tinh chuẩn, đâm trúng Lục Thừa vai phải. Đắc thủ. Mục Tinh nhìn xem chuôi này, đâm vào đối phương bả vai đạo cụ kiếm, trong lòng, trong nháy mắt dâng lên một cỗ như là báo thủ giống như khoái cảm. Hừ, ngươi không phải đổi ý sao? Đạo diễn cùng biên kịch không phải thay ngươi nói chuyện sao? Vậy ngươi không phải là không có tranh thoát đi sao? Nhìn ngươi còn thế nào thêm hí? Cho ta thành thành thật thật chiếu kịch bản diễn á ngươi. Mày dám thị trước, đạo diễn vương méo, tại thấy cảnh này thời điểm, cả trái tim đều kém chút theo trong cổ họng trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn bụt một chút, liền từ trên ghế bắn lên. Tấm kia mặt phì nộn bên trên, viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Ngoa tạo. Hỏng. Xảy ra chuyện lớn. Cái này tiểu cô nãi nãi thế nào còn nhớ thù a? Nàng thật đem vị gia này ghim. Mặc dù dùng chính là đạo cụ kiếm, không gây thương tổn được người, nhưng cái này nếu để cho vị gia này trong lòng khó chịu, trách tội xuống ta cái này đạo diễn, còn có làm hay không? Hắn đang muốn liều lĩnh hô to kết sau đó đi lên cho Lục Thừa thật tốt chịu nhận lỗi lúc. Nhưng mà, hắn kết chữ âm, còn không có phát ra tới. Bị đâm trúng Lục Thừa, lại quay đầu, bắt đầu, biểu diễn của hắn. Hắn vẫn không có theo kịch bản bên trên viết như thế, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Càng không có, bởi vì cái này ngoài ý muốn một kiếm, mà đối Mục Tinh, có bất kỳ giận dữ mắng mỏ cùng bất mãn. Hắn chỉ là lặng lặng, quay đầu, nhìn xem nàng. Tấm kia thần bí mặt nạ màu bạc phía dưới, trong đôi mắt không có phẫn nộ, không có thống khổ, thậm chí liền một tơ một hào tâm tình chập chờn đều không có. Có, chỉ là một loại nhường Mục Tinh cảm thấy sởn hết cả gai ốc bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ lên tay trái của mình, cùng lần trước khác biệt, trực tiếp cầm kia băng lánh mũi kiếm. Sau đó, tại Mục Tinh kia khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên vừa dùng lực. Bá. Hắn vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ, đem thanh trường kiếm kia theo bờ vai của mình phía trên nổ đi ra. Cũng thuận thế, tại thừa dịp Mục Tinh không có làm rõ ràng tình huống, trên tay phát lực. Thanh kiếm này liền theo trong tay nàng, bị Lục Thừa dễ như trở bàn tay đoạt tới. Mục Tinh nhìn xem hắn ánh mắt này, thậm chí cảm thấy đến gia hỏa này có phải thật vậy hay không tức giận. Thế nào như thế không trải qua đùa a? Khí bên trong thế cục, trong nháy mắt này hoàn toàn bị chuyển. Lúc này, Lục Thừa không chỉ có tăng thêm hí, còn nhường song phương lập trường đổi. Đạo diễn không hô két, cái kia chính là còn cần tiếp tục biểu diễn. Kế tiếp đến phiên Mục Tinh. Thế là, cầm trong tay trường kiếm Lục Thừa, cứ như vậy, đem tay không tấc sát Mục Tinh, từng bước lùi tới góc tường. Nhường nàng lâm vào một cái hoàn toàn mộng bức trạng thái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại phát triển thành dạng này. Nam nhân này, thật sự là có đủ kỳ quái. Lục Thừa từng bước tới gần, trường kiếm trong tay, cũng theo đó chậm rãi nâng lên. Kia lóe ra hàn quang mũi kiếm, chĩa thẳng vào cổ của nàng. Mục Tinh vô ý thức, nhắm mắt lại, một trái tim cũng nâng lên cổ họng, chờ đợi kia băng lãnh mũi kiếm chống đỡ cổ họng của nàng. Muốn diễn phản sát hí đúng không? Ta cùng ngươi diễn chính là. Nhưng mà, không có. Trong dự đoán băng lãnh xúc cảm cũng không có truyền đến. Nàng cảm giác được, kia băng lãnh mũi kiếm cũng không có dừng ở cổ họng của nàng chỗ, mà là lại tiếp tục chậm rãi, mang theo nhục nhã ý vị, trượt xuống dưới đầu. Xẹt qua nàng dây kia đầu duyên dáng xương vai xanh, xẹt qua nàng cao ngất sung mãn, có chút chập trùng bộ ngực. Cuối cùng, dừng ở nàng kia thân cổ trang đồ hóa trang, bên hông cây kia, để mà duy trì lấy nàng tất cả quần áo tơ chất dây buộc bên trên. Mũi kiếm, chỉ cần có chút thượng thiêu, liền có thể đem cây kia tượng trưng cho nàng phòng tuyến cuối cùng dây buộc, hoàn toàn đánh gãy. Kia nàng mặc trên người quần áo, đây không phải sinh tử uy hiếp, mà là một loại khác, càng làm cho nàng cảm thấy run rẩy nhục nhã. Mặc dù tại cái này cổ trang bên trong, cũng mặc vào đặt cơ sở, khẳng định không đến mức lộ hàng. Nhưng là nhường nàng, tại cái này trước mắt bao người, bị người lấy loại phương thức này, cởi áo nối dây lưng. Mục Tinh trắng non khuôn mặt, trong nháy mắt bởi vì cực hạn xấu hổ, mà bá một chút, biến một mảnh đường đỏ. Giờ phút này, Lục Thừa mũi kiếm, liền nhẹ nhàng như vậy, dừng ở Mục Tinh bên hông cây kia tơ chất dây thắt lưng bên trên, không nhúc nhích, dường như giống đang gây hấn với nàng đồng dạng. Mục Tinh cắn bờ môi của mình, xấu hổ giận dữ đan sen, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng biết, nàng thua. Theo nam nhân này tiện tay cướp đi kiếm của nàng, lại đem mũi kiếm chỉ hướng nàng dây thắt lưng một khắc kia trở đi, nàng liền đã thua thất bại thảm hại. Nam nhân này lại một lần tại đối thủ hí bên trong nắm nàng. Chương 191, làm sao ngươi biết người không phải đâu? Chương 191, làm sao ngươi biết người không phải đâu? Lục Thừa nhìn xem phản ứng của nàng, kiếm trong tay hắn nhọn, hơi động một chút, thật liền nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra nàng cây kia tơ chất dây thắt lưng. Tê lạc một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh sở tiêu đi ô bên trong lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Mục Tinh cảm giác bên hông đột nhiên buông lỏng, kia thân hoa lệ cổ trang đồ hóa trang liền trong nháy mắt đã mất đi trói buộc, lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên thân nàng, lộ ra bên trong màu trắng quần áo trong cùng tinh xảo xương quai xanh. A, nàng kinh hô một tiếng, vô ý thức dùng hai tay nắm chặt trước ngực và áo, phòng ngừa nó trượt xuống. Nhưng mà nàng vẫn là chậm một bước. Ngay tại áo nàng sắp trượt xuống, xuân quang chợt tiết trong nháy mắt, Lục Thừa đột nhiên ném xuống trường kiếm trong tay. Hắn tiến lên một bước, giang hai cánh tay, trực tiếp đem cái kia thất kinh quần áo không chỉnh tề nàng bá đạo ôm vào chính mình rộng lớn trong ngực. Cái này ôm ấp mang theo trần trụi lòng ham chiếm hữu. Một cái tay của hắn cánh tay vòng lấy nàng eo thon trì, đưa nàng hoàn toàn giam cầm trong ngực mình. Một cái tay khác thì nhìn như quan tâm đè xuống sau lưng nàng kia sắp trượt xuống đồ hóa trang, phòng ngừa quần áo thật đến rơi xuống. Làm cái động tác một mạch mà thành, đã là trừng phạt lại là bảo vệ, đã là nhục nhã lại là chiếm hữu. Mày giám thị trước, đạo diễn Vương Béo đã hoàn toàn thấy choáng. Ngoa tào, trực tiếp ôm bảo. Cái này mẹ hắn diễn chính là tiên hiệp kịch vẫn là kích tình hí a? Vị này là thật một giây đồng hồ đều không muốn chờ a. Toàn trường tất cả nhân viên công tác giờ phút này cũng đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn xem kia đối tại ống kính trước chăm chú ôm nhau bích nhân cả đám đều quên hô hấp. Tại cái này từ thân thể của hắn xây dựng ra tuyệt đối tư mật không gian thu hẹp bên trong, Mục Tinh cả người đều bị Lục Thừa ôm vào trong ngực, thân thể chăm chú dán cái kia nóng hổi lồng ngực. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cường kiện hữu lực nhịp tim, một chút, dường như chấn cảm nối thẳng linh hồn của nàng. Giờ phút này, Lục Thừa thân bên trên truyền đến kia cố nam tính khí tức, so trước đó bị bích đông thời điểm, còn muốn càng thêm nồng đậm. Nhưng đầu góc của nàng biến thành hoàn toàn một đống bột nhão. Xấu hổ cảm giác cùng một loại không hiểu thấu cảm giác an toàn, trong lòng nàng điên cuồng xen lẫn, va chạm, nhường nàng toàn thân như nhũn ra, liền một tơ một hào phản kháng khí lực đều để lên không nổi. Lục Thừa chậm rãi giơ tay lên, tại Mục Tinh kia ánh mắt phức tạp bên trong, tháo xuống trên mặt tấm kia băng lãnh mặt nạ màu bạc. Cái góc độ này, tìm vô cùng tốt, đã nhường trong ngực Mục Tinh có thể nhìn thấy, lại để cho camera hoàn toàn đập không đến mặt của hắn. Cứ như vậy, một chương. Mục Tinh nghèo tận chính mình tất cả từ ngữ, đều không cách nào hình dung một phần bạn hoàn mỹ mặt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Anh tuấn mày kiếm phía dưới, là một đôi tuyệt mỹ đôi mắt, trong ánh mắt mang theo 3 phần tà mị, 7 phần nghiền ngẫm. Sóng mũi cao, môi mỏng có chút dương lên, mang theo một cái đủ để điên đảo chúng sinh độ cong. Gương mặt này, giống như là thượng đế tại hao hết tất cả tâm huyết về sau, sáng tạo ra được kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Mục Tinh đại não, trong nháy mắt này, rốt cục tiến vào một loại không cách nào suy nghĩ trạng thái. Nàng trước đó tất cả xấu hổ giận dữ, không cam lòng, phẫn nộ, khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, đều tan thành mây khói, không thấy hình bóng. Nàng thậm chí bởi vì nhìn đến người dại, cái kia nguyên bản còn nắm chặt vạt áo tay nhỏ, đều không tự giác buông lòng ra nửa phần, lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng, lại không hề hay biết hắn đến cùng là ai. Tốt, xoái. Nàng bình thường chỉ hiểu rõ giới văn nghệ, còn chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua cái này diễn viên. Nàng cũng là mới ý thức tới, trên thế giới này thì ra thật sự có nam nhân có thể xoái tới loại này, làm cho người hít thở không thông trình độ. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia hoa si giống như bộ dáng khả ái, đủ cười biến ôn hòa. Hắn có chút túi người, đối với nàng nói ra câu kia, vốn nên thuộc về thích khách lời kịch, thấy rõ ràng, nữ hiệp, ta không phải ngươi muốn tìm người kia. Câu này lời kịch, tại dưới tình cảnh này, tràn đầy mập mờ hai ý nghĩa ý vị. Nhưng Mục Tinh trái tim, trong nháy mắt, lại để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nói xong, Lục Thừa một lần nữa mang lên trên tấm kia mặt nạ màu bạc. Quay người, thi triển khinh công, mấy cái lên xuống, liền lặng yên không một tiếng động, biến mất tại sở tiêu đi ô bố cảnh bóng ma bên trong. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây quả thực là thần cấp biểu diễn a. Đạo diễn Vương Méo nhìn xem máy giám thị bên trong cái kia có thể xưng hoàn mỹ cuối cùng một màn, hưng phấn nói. Hắn cùng cái khác biên kịch, nhân viên công tác đều còn tại là vừa rồi kia đoạn có thể xưng thần lai chi bút biểu diễn mà tán thưởng không thôi, kích động vật vẩn. Chỉ có Mục Tinh vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Đạo diễn phát hiện ánh mắt của nàng về sau, ý thức được Mục Tinh ngâu hưng phát huy còn chưa kết thúc. Hắn không có vội vã hô két, mà là lập tức ra hiệu camera tiếp tục quay chụp, tất cả mọi người cũng đều nín thở, nhìn xem Mục Tinh sau cùng biểu diễn. Nàng luống cuống tay chân, một lần nữa buộc lại chính mình cây kia dây thắt lưng, nhặt lên trên đất trường kiếm, nhìn xem cái kia biến mất không còn tăm tích thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Có chấn kinh, có xấu hổ giận dữ, có hiếu kỳ, có không cam lòng. Cùng, một kia liền chính nàng cũng không từng phát giác được rung động. Nàng vô ý thức hướng phía hắn biến mất phương hướng, đuổi hai bước. Nhưng là, tại ý thức tới người đã biến mất không thấy gì nữa, truy kích vô vọng về sau, nàng dừng bước lại, nhìn xem Lục Thừa rời đi phương hướng, quỷ thần xui khiến, nhẹ giọng nỉ non nói: "Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải đâu." Nàng câu này nói nhỏ, vì đoạn này có thể xưng thần cấp đối thủ hí, vẽ lên một cái hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Lại có thể gây nên người xem vô hạn mơ màng. Cách. Máy giám thị sau, đạo diễn Vương Béo rốt cục vô đuổi, kích động từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái kia trương mặt phì nộn bên trên, giờ phút này, giống như là thấy được hiếm thấy chân bảo đồng dạng, tràn đầy vui mừng như điên cùng hưng phấn. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Ở đây các nhân viên làm việc cũng đều bị vừa mới biểu diễn làm chấn kinh tới, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một giây sau, tiếng vỗ tay như sấm tại toàn bộ sở tiêu đi ô bên trong vang lên. Ông trời của ta, Mục Tinh, ngươi vừa rồi biểu diễn quả thực là phong thần a. Quán yêu, ánh mắt kia, biểu tình kia, kia một câu cuối cùng lời kịch, quả thực tuyệt mất, ta đều nổi da gà. Cái này chính phủ cảm giác, ai nhìn không gặm chết ta. Vương Béo càng là kích động đến nói năng lộn xộn, hắn chạy đến Mục Tinh trước mặt, khoa tay múa chân, đã dùng hết suốt đời sở học tất cả từ ngữ, đối nàng vừa rồi kia đoạn ngâu hứng biểu diễn tiến hành tối cao cấp bậc ca ngợi. Mục Tinh a, cô nãi nãi của ta, ngươi thật là một cái trời sinh diễn viên a. Ngươi câu nói sau cùng kia, quả thực chính là thần lai chi bút bên trong thần lai chi bút, đem một cái mới biết yêu, phương tâm đại loạn, nhưng lại mang theo vài phần không cam lòng cùng quật cường nữ hiệp hình tượng, cho hoàn toàn diễn xuống a. Nhưng mà, Mục Tinh lại dường như căn bản không có nghe được chúng quanh ca ngợi cùng lớn tiếng khen hay. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu còn tại không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy vừa rồi phát sinh một màn kia. Tấm kia đủ để cho thần minh cũng vì đó thất sắc, tuấn mỹ tuyệt luân mặt. Làm thời khắc mở miệng rút đi, nàng cơ hồ là bản năng quay đầu, ánh mắt vượt qua quanh mình tất cả mọi người, bốn phía tìm kiếm lấy Lục Thừa thân ảnh. Nàng cũng có chút không phân rõ, vừa mới đến đấy là chân tình bộc lộ, vẫn là kỹ xảo của nàng bạo phát. Chương 192, ta cho ngươi thêm tiền. Chương 192, ta cho ngươi thêm tiền. Lục Thừa diễn xong chính mình kịch bản sau, liền tiêu sái rời đi Sở Tiêu Diêu, trực tiếp về tới chuyên môn chuẩn bị cho hắn xa hoa nhà xe bên trên. Hắn lấy xuống tấm kia mặt nạ màu bạc, tiện tay ném trên bàn, sau đó bắt đầu chậm rãi đối với tấm gương tháo trang sức. Vị này đang hồng tiểu hoa đã bị trêu chọc không sai biệt lắm. Kế tiếp, liền nên ngẫm lại, thế nào tại nàng cái kia thần đồng đệ đệ trước mặt, thoải mái lộ ra diện mục thật của ta. Hắn đang ở trong lòng tính toán, nên như thế nào đem đánh mặt thần đồng cùng chiến lược mục tinh hai chuyện này hoàn mỹ kết hợp lại, chế tạo ra 112 tiết mục hiệu quả. Đúng lúc này, nhà xe cửa bị người cẩn thận từng ly từng tí gõ. Ngoài cửa, biên kịch Vương tỷ chính nhất mặt định nọ cùng khẩn trương đứng ở nơi đó, trên trán còn bốc lên mồ hôi mịn. Nàng là theo Lục Thừa rời đi Sở Tiêu Diêu sau, liền một đường chạy chậm đến theo tới, sợ chậm một bước, bỏ qua cái này có thể hướng thái tử ra biểu trung tâm cơ hội. Đạt được Lục Thừa sau khi cho phép, nàng mới xoay người, đi vào nhà xe. Làm nàng nhìn thấy Lục Thừa tấm kia tháo trang, nhưng vẫn là anh tuấn dị thường mắt lúc, kém chút tại chỗ liền cho quỳ xuống. Nàng vừa lên đến, trước hết là đã dùng hết suốt đời sở học tất cả hoa lệ từ ngữ trao chuốt, đem Lục Thừa vừa rồi kia đoạn thần cấp đổi hí thiên hoa loạn truy thổi phồng một phen. Sau đó, liền bắt đầu liều mạng rũ sạch chính mình cùng đoàn làm phim bên trong nam nhân kia số 1, nam số 2 quan hệ, sợ Lục Thừa lần này không hàng đoàn làm phim, là đến thị sát công việc, thuận tiện giận lây sang nàng trước đó kịch bản bên trong một chút không làm ăn bài. "Lục thiếu, ngài thật sự là thần nhân a. Ngài vừa rồi kia đoạn biểu diễn, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Ta trở về liền suốt đêm đổi kịch bản, tuyệt đối lấy ý kiến của ngài là tiêu chuẩn cao nhất. Ngài muốn sửa thế nào, liền thế nào đổi." Nàng dừng một chút, tựa như là nóng lòng rũ sạch cái gì đồng dạng. Về phần cái khác nam diễn viên, bọn hắn chính là bài trí. "Bình Hoa, tuyệt đối đoạt không được ngài một tơ một hào danh tiếng. Ngài yên tâm." Lục Thừa nghe nàng lần này ồn ào biểu trung tâm, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn đối với mấy cái này đoàn làm phim bên trong việc nhỏ, không có chút nào hứng thú. Hắn chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, cắt ngang Vương tỷ kia thao thao bất tuyệt mông ngựa. "Đi, đừng cho ta thêm phiền là được. Chuyện của ta, ngươi biết làm như thế nào giữ bí mật. Ra ngoài đi, đừng ở chỗ này trốn mắt." "Đúng đúng đúng. Lục thiếu ngài bận rộn." "Ngài bận rộn." Vương tỷ như được đại xá, lộn nào, rời đi căn phòng này xe. Tại Lục Thừa loại này tuyệt đối quyền thế và khí chàng trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như một cái tùy thời có thể bị tùy tiện nghiền chết con kiến. Đuổi đi ồn ào biên kịch, Lục Thừa cũng thay đổi kia thân hơi có vẻ vướng víu cổ trang đồ hóa trang, mặc vào một thân nhàn nhã thường phục. Hắn đẩy ra nhà xe cửa, chuẩn bị xuống xe hít thở không khí. Nhưng mà, ngay tại hắn một chân, vừa mới đạp xuống nhà xe nấc thang trong ngáy mắt, một cái vóc người cao gầy, mặc một thân kiểu mới nhất chế nổ trang phục nóng bỏng mỹ nữ, cũng đúng lúc theo dừng ở đối diện một cái khác chiếc nhà xe bên trên, đi xuống. Nàng mang theo một bộ cực lớn kính râm, toàn thân trên dưới đều tản ra không dễ chọc mạnh đại khí tràng. Xem ra, nàng cũng là đoàn làm phim bên trong nào đó hàng hiệu diễn viên. Nàng vừa vặn đem vừa rồi biên kịch Vương tỷ, theo Lục Thừa chiếc kia nhà xe bên trong, chạy đến một màn kia, thu hết vào mắt. Lục Thừa khả năng còn không biết Vương tỷ người nào, nhưng là, nàng thật là rõ rõ ràng ràng. Nàng tháo kính râm xuống, lộ ra một trương xinh đẹp gương mặt, nhưng là giờ phút này, hiện tại trên mặt của nàng lại mang theo vài phần cay nghiệt. Nàng không e dè dùng một loại xem kỹ thương phẩm giống như ánh mắt, từ trên xuống dưới, đánh giá Lục Thừa. Khi thấy Lục Thừa tấm kia không có thể bắt bẻ mặt, cùng cái kia có thể so với đỉnh cấp mẫu nam hoàn mỹ dáng người lúc, con mắt của nàng bên trong, nhưng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Vị mỹ nữ kia, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi tới Lục Thừa trước mặt. Nàng theo trong túi sách của mình, lấy ra một bản cuốn chi phiếu cùng một chi bút máy. Không có một câu nói nhảm, trực tiếp mở miệng, ngôn từ sắc bén, gọn gàng dứt khoát. "Uy, mới tới. Vừa rồi cái kia lão bà, cho ngươi bao nhiêu tiền?" Lục Thừa nhìn trước mắt chi phiếu, lại nhìn một chút cái này nữ nhân tự cho là phải, lần thứ nhất cảm thấy có chút hoang đường và buồn cười. Đây là lấy chính mình làm. Vịt. Thì ra cái này Vương tỷ thanh danh, kém như vậy à. Hắn có chút lười nhác giải thích, nhưng vẫn là chỉ là đáp lại nói, tiểu thư, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị kỷ giao cắt ngang. Nàng nhìn thấy Lục Thừa cự tuyệt cho là hắn là lạt mềm một chặt, muốn nâng lên bảng giá. Nàng nết miệng lên một vệ ta hiểu đủ cười, trực tiếp theo cuốn chi phiếu bên trên kéo xuống một trường, cực nhanh viết lên, 30 vạn. 30 vạn. Một tháng. Nàng nói rằng, đừng không biết tốt xấu. Cái giá này, tại vòng tròn bên trong, cũng coi là đỉnh cấp giá tiền. Lục Thừa bó tay rồi, lúc đầu muốn nói lời cứ như vậy kẹt tại trong cổ họng. Hắn muốn mở miệng lần nữa, nhưng là kỷ giao gặp hắn bộ dáng này, còn không khuất phục dường như cũng hơi không kiên nhẫn. Nàng lần nữa tăng giá, trực tiếp đem chi phiếu đập vào bộ ngực hắn. 50 vạn. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, bỏ lỡ ta, ngươi khả năng cả một đời đều không gặp được cơ hội tốt như vậy. Lại nói, cùng ta không thể so với cùng cái kia lão bà được không? Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thừa, phản phất tại chờ đợi hắn thần phục. Quên tự giới thiệu, ta là bộ này hí nữ số 1, kỷ giao. Vương tỷ có thể đưa cho ngươi tài nguyên, ta cũng có thể cho. Ngươi tên gì? Ta hiện tại liền có thể cho ngươi một bài. Ngay tại kỷ giao hai chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Lục Thừa trong đầu hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên nổ vang. Cảnh cáo, kiểm tra tới không biết long khí người sở hữu là nữ chính kỷ giao đối ứng khí vận chi tử. Lục Thừa nhìn xem bảng hệ thống, nhìn lại một chút trước mắt cái này đang dùng tiền nện nữ nhân của mình, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến nghiền ngấm lên. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ta còn chưa có đi tìm long khí, kết quả là chính mình tìm tới cửa. Hơn nữa, còn muốn bao nuôi ta. Hắn cải biến chủ ý chậm rãi, theo ngực cầm lấy tấm kia 50 vạn chi phiếu, sau đó, đối với đã có chút tức giận kỳ giao, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sảng lạn. Tốt. Kỳ Giao tiểu thư, ta gọi Lục Phong. Kỳ Giao nhìn thấy hắn rốt cục khuất phục, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng trực tiếp theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, tài khoản cho ta, ta hiện tại chuyển ngươi 100 vạn tiền đặt cọc. Nàng một vừa điều khiển, vừa bắt đầu cho Lục Thừa giảng giải, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không thích sự tình. Ngươi chỉ cần ngẫu nhiên theo ta đi dạo phố, ăn chút cơm, để cho ta vui vẻ là được rồi. Ngữ khí của nàng không giống như là tại bao nuôi một cái tình nhân, càng giống là tại cứu vớt một cái không nhà để về mèo hoang, cũng vì hắn chế định tốt tương lai quy tắc. Lục Thừa cung cấp một cái tiểu hảo, rất nhanh chuyển khoản thành công. Kỳ Giao thu hồi điện thoại, nhìn trước mắt cái này thuộc về mình hoàn mỹ đồ cất giữ, ý cười càng tăng lên. Nàng đỗng nhiên tiến lên một bước, tại Lục Thừa còn không có kịp phản ứng thời điểm, cực nhanh tại trên gương mặt của hắn hôn một cái. Sau đó một lần nữa leo lên bộ kia to lớn kính dâm, khôi phục đại minh tinh dáng vẻ, quay người đi hướng mình bảo mẫu xe. Ta mấy ngày nay còn có thời thượng tiệc tối hoạt động muốn tham gia, muốn đi ý đại lợi. Qua mấy ngày, chờ điện thoại ta. Chương 193, mặt nạ màu bạc may mắn người xem. Chương 193, mặt nạ màu bạc may mắn người xem. Đêm, Ma Đô đại kịch viện. An Nhã người âm nhạc hội rất nhanh tới đến. Hiện trường không còn chỗ ngồi, danh lưu tụ tập. Đèn chiếu hạ, An Nhã một bộ trắng loãng lộ vai váy dài, cầm trong tay cái kia thanh giá trị liên thành vì ô lịn, tựa như theo ánh trăng bên trong đi ra thánh khiết nữ thần. Đàn cung dương nhẹ, du dương mà tràn ngập cố sự cảm giác giai điệu, cứ như vậy theo nàng đầu ngón tay đàn trên dây, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Nhưng mà chính là tại dạng này trên võ đài, nàng cặp con mắt kia bên trong lại một mực có một tia khó mà che giấu thất lạc. Lục Thừa cuối cùng vẫn là không đến. Hậu trường, Giang Thần xuyên thấu qua máy theo dõi màn hình, nhìn xem trên sân khấu cái kia quang mang vạn trượng tỷ tỷ, lại nhìn một chút dưới đài những cái kia nam khán giả, nhìn về phía An Nhã kia tràn đầy si mê cùng huyễn tưởng ánh mắt, tức giận đến nghiến răng. Một đám phàm phu tục tử cũng dám ngấp nghé tỷ tỷ của ta. Chờ xem, đợi lát nữa ta cùng tỷ tỷ hợp đấu, liền để các ngươi biết cái gì mới gọi chân chính ông trời tác hợp cho. Chỉ có ta dạng này thiên tài mới xứng với An Nhã. Mấy thủ khúc mắt diễn tấu hoàn tất, không khí hiện trường đã sớm bị đẩy hướng cao trào. Người chủ trì nện bước ưu nhã bộ pháp đi đến sân khấu, mang trên mặt kích động mà vừa thần bí nụ cười, cao giọng tuyên bố: cảm tạ An Nhã đại sư cho chúng ta mang tới trận này thính giác thị kiến. Kế tiếp chính là chúng ta đêm nay nhất đặc biệt nhất, cũng kích động nhất lòng người khâu. Vì cảm tạ các vị khán giả các bằng hữu nhiệt tình duy trì, chúng ta tài hoa hơn người An Nhã đại sư quyết định đem theo hiện trường, ngẫu nhiên rút ra một vị may mắn người xem lên đài cùng nàng cộng đồng hoàn thành một khúc nhạc hợp tấu. Lời nói này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt xôn xao, lập tức liền bạo phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Cùng An Nhã cùng đài hợp tấu, đây quả thực cơ hội ngàn năm một thửa. Nói không chừng An Nhã có tiến một bước tiếp xúc, cuối cùng dầu gì cũng có thể khoảng cách gần thưởng thức nữ thần, dù chỉ là năm cái tay đâu. Trên sân khấu, kia mặt to lớn điện tử trên màn hình rút thưởng nhấp lô đầu, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Dưới đài những cái kia nam khán giả, cả đám đều rối cổ, siết chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng cầu nguyện, hy vọng cái kia kẻ may mắn sẽ là chính mình. Rốt cục, tại toàn trường tất cả người xem kia khẩn trương nhìn soi mói, nhấp lô đầu, chậm rãi ngừng lại. Như ngừng lại, A Khu, một sắp xếp, bảy hào. Bá, một đạo sáng như tuyết truy quang đèn, phá vỡ mở tối thính phòng. Vô cùng tinh chuẩn, đánh về phía đài dưới đệ nhất sắp xếp một vị trí nào đó. Dưới ánh đèn, ngồi một người đàn ông. Hắn mặc một thân cực kỳ điệu thấp màu đen trang phục bình thường, cùng chung quanh những cái kia Âu phục dày tây các tân khách có vẻ hơi không hợp nhau. Trên mặt thậm chí còn mang theo một trương thần bí mặt nạ màu bạc, để cho người ta thấy không rõ dung mạo của hắn. Toàn trường lần nữa xôn xao, tất cả mọi người tò mò rối cổ, muốn nhìn một chút vị này đặc lập độc hành may mắn người xem đến cùng là ai, đến cùng người nào sẽ ở âm nhạc hội mang mặt nạ a. Đừng nói như vậy, người ta vạn nhất là mặt bị bỏng nữa nha. Mà trên sân khấu An Nhã, khi nhìn rõ nam nhân kia thân hình trong nháy mắt, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái này thân cao, cái này rộng, còn có trên người hắn loại kia cùng chung quanh không hợp nhau khí chất, làm sao lại cùng Lục tiên sinh như vậy giống. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt lóe lên một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ, nhưng lập tức bị chính nàng cho cưỡng ép phủ định. Không có khả năng, hắn đều đã minh xác từ chối ta hợp tấu mời, nói nhật trình sẽ đầy, làm sao lại đến. Nhất định là ta quá muốn cho hắn tới, cho nên nhìn lầm. Trên thế giới này thân hình tương tự người nhiều lắm. Nàng cố gắng đem cái này không thiết thực ý nghĩ điên cuồng theo trong đầu của mình văng ra ngoài, cho rằng đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Tại mọi người kia ánh mắt dò xét nhìn soi mói, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân chấm dãi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đi lên sân khấu. Người chủ trì đem mịt rộ phồn đưa tới trước mặt hắn, tò mò hỏi: vị này may mắn tiên sinh, thật sự là chúc mừng ngài. Không biết rõ ngài am hiểu cái gì nhạc khí đâu. Nhưng mà Lục Thừa lại không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là trực tiếp đi tới sân khấu một bên, cái kia trưng bày lấy các loại nhạc khí ra trước. Sau đó tại tất cả mọi người kia ánh mắt khó hiểu bên trong, cầm lên một thanh đàn guitar cổ điển. Thấy cảnh này, An Nhã nội tâm cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Quả nhiên không phải hắn. Lục tiên sinh am hiểu là piano, làm sao lại lựa chọn guitar loại này? Tràn đầy đầu đường cảm giác nhạc khí đâu? Xem ra thật là thân hình tương đối giống, trùng hợp mà thôi. Trong nội tâm nàng tùy theo hiện lên vẻ thất vọng. Lục Thừa đem guitar ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài tại đàn trên dây nhẹ nhàng một nhóm. Đối với bên cạnh An Nhã, khẽ bước cằm, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. An Nhã hít sâu một hơi, thu hồi trong lòng kia phần không hiểu mất mát, đem tất cả lực chú ý đều một lần nữa tập trung đến chính mình diễn tấu phía trên. Du Dương Vị Ô Lìn âm thanh vang lên lần nữa, nhưng mà ngay tại nàng cái thứ nhất âm phủ vừa mới vang lên trong nháy mắt, một đoạn mang theo dị vực phong tình, nhiệt tình như lửa lại có chút nhàn nhạt u buồn guitar giai điệu, liền theo Lục Thừa đầu ngón tay bạo phát ra. Kia giai điệu khi thì nhiệt tình không bị cản trở, khi thì ưu nhã, cùng An Nhã kia Du Dương nguyện chuyển Vị Ô Lìn âm thanh tạo thành một loại cực kỳ kỳ diệu hoàn mỹ giao hòa, kỹ nghệ sự cao siêu, tình cảm chi sung mãn, vậy mà không chút nào kém hơn hắn ngày đó ở trường học âm nhạc hội bên trên triển hiện ra piano diễn đấu. Đây cũng là hắn nhằm vào trước đó thần đồng giang thần piano kỹ xảo làm ra đối sách. Đã giang thần piano so với hắn còn muốn lợi hại hơn, vậy hắn liền đem tất cả nhạc khí kỹ năng đều mua so số lượng. Tại dạng này một bài hoàn mỹ giao hòa nhạc khúc diễn đấu kết thúc về sau, An Nhã lại có chút ngây ngẩn cả người. Nam nhân này guitar kỹ xảo quá mạnh, quả thực cũng là đại sư cấp bậc, mỗi một cái âm phủ có thể cùng với nàng violin hoàn mỹ cộng minh. Nàng thậm chí cảm thấy đến hai người mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đều đã hoàn toàn đồng bộ, xen lẫn, mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ là cố ý che giấu mình, một vị nào đó guitar đại sư? Không đúng, không có còn trẻ như vậy đàn guitar cổ điển đại sư a. Nam nhân này, hắn đến cùng là ai? Chương 194, hắn là vì ta. Chương 194, hắn là vì ta. Cái này một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên hai. Toàn bộ Ma Đô đại viện, tại kinh nghiệm ngắn ngủi yên lặng về sau, trong mấy mắt, liên bạo phát ra một hồi kéo dài không thôi tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Chơi ạ, quá êm hay. Đây quả thực là thần tiên hợp tấu a. Cái này mang mặt nạ đến cùng là ai a? Cũng quá trâu bò đi. Guitar đánh đến vậy mà có thể cùng An Nhã đại sư bị ổ lỉn phối hợp đến như thế hoàn mỹ. Cao thủ. Đây tuyệt đối là dấu ở dân gian cao thủ cấp đại sư. Trên võ đài, An Nhã nhìn lên trước mặt cái này mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng trên thân kia cố có chút quen thuộc khí chất, nhường nàng cảm thấy từng đợt tim đập rộn lên thần bí nam nhân. Trong mắt cũng chỉ còn lại thưởng thức và hiếu kỳ. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái này Ma Đô, lúc nào thời điểm lại xuất hiện như thế một vị thâm tàng bất lộ guitar đại sư. Người chủ trì cũng là vẫn chưa thỏa mãn, hắn nhìn xem dưới đài những cái kia nhiệt tình tăng cao người xem, lập tức liền bắt lấy cơ hội này, đem mịt rổ phổn đưa tới Lục Thừa trước mặt, kích động hỏi: "Vị tiên sinh này, ngài guitar diễn đấu, thật sự là quá tuyệt vời. Quả thực là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngài có thể làm cái tự giới thiệu sao? Vẫn là nói, ngài còn có cái gì muốn biểu hiện ra?" Lục Thừa cười cười, hắn thả ra trong tay đàn guitar cổ điển, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, lại đi nhạc khí trên kệ, cầm lên một chi sáo phơ lụt. Một giây sau, một đoạn linh hoạt kỳ ảo du dương tiếng địch, theo Lục Thừa bên môi, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Tiếng địch kia, khi thì như là khe núi thanh phòng, khi thì lại như cùng trong rừng bất điểu. Dẫn tới An Nhã, không tự chủ phối hợp hắn, kéo vị ổ lìn. Cứ như vậy, hai người nhạc khí âm thanh, lần nữa hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nếu như nói, trước đó guitar hợp đấu, chủ đề là nhiệt tình cùng ba chạm. Như vậy giờ phút này sáo phơ lụt hợp đấu, thì là mang theo cổ điển vận vị ưu nhã cùng hài hòa. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, lại bị cùng là một người, diễn dịch đến như thế xuất thần nhập hóa, phát huy vô cùng tinh tế. Toàn trường hoàn toàn điên cuồng. Cái này thần bí người bị mặt, hắn không chỉ là guitar đánh thật tốt, thậm chí ngay cả sáo phơ lụt đều thổi đến như thế có đại sư phong phạm. Hai thứ này nhạc khí, có thể nói là phong cách hoàn toàn tương phản a. Hắn đến cùng là quái vật gì? Vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy loại âm nhạc phong cách. Hai khúc kết thúc, lúc đầu thuộc về hô động khâu thời gian, đã đến. Hậu trường, Giang Thần nhìn trên màn ảnh, cái kia cấp đi hắn tất cả danh tiếng mặt nạ nam gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Bởi vì, dựa theo sớm định ra tiết mục đơn, hiện tại liền giờ đến phiên hắn cùng tỷ tiến hành hợp đấu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện mặt nạ nam, là ai a? Cái này Ma Đô, thế nào nhiều như vậy dã nam nhân a? Hơn nữa, không chỉ có muốn cướp đi ta trang bức cơ hội, còn muốn cướp đi tỷ tỷ của ta. Nhanh lên đi xuống cho ta. Đợi lát nữa liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần cấp diễn đấu. Dưới đài khán giả, nhiệt tình tăng vọt, căn bản cũng không muốn cho vị này thần bí che mặt đại sư, liền dễ dàng như vậy rời đi. Bọn hắn tự động, theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đã dùng hết khí lực toàn thân, nhiệt liệt vỗ tay. Thậm chí có chút cuồng nhiệt người xem, bắt đầu hô to lấy lại tới một cái. Lục Thừa, đối với dưới đài những cái kia nhiệt tình khán giả, nhẹ nhàng đè ép tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Hắn quay đầu, cùng giống nhau tò mò nhìn hắn An Nhã, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao hội, hắn cuối cùng mở miệng. Thanh âm dịu dàng, đối với An Nhã nhẹ nói. An Nhã tiểu thư, cuối cùng ta có thể dùng piano, cùng ngươi hợp tấu một khúc sao. Hậu trường, Giang Thần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền xông lên sân khấu. Nhưng là hắn còn chưa đi hai bước, liền bị không rõ ràng cho lắm người chủ trì kéo lại, mang về hậu trường. Hắn khàn cả giọng lớn kêu tỉ tỉ danh tự, mà An Nhã lại giống là hoàn toàn làm như không nghe thấy. Bởi vì, nàng đang nghe cái kia thanh âm quen thuộc lúc, liền đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng thậm chí cảm thấy đến tim đập của mình đều loạn nửa nhịp. Chẳng lẽ, thật là hắn? Thanh âm này rất giống. Nhưng là, hắn sẽ còn guitar, sáo phơ lụt. Nàng nhìn lên trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam nhân, quỷ thần xui khiến, nhẹ gật đầu, đồng ý hắn hợp tấu thỉnh cầu. Không có chút nào bận tâm, diễn xuất thời gian tiến trình, cùng gấp lên đài đệ đệ. Lục Thừa, chậm rãi đi tới piano trước đó, ưu nhã, ngồi xuống. làm ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại hắc bạch cầm khóa phía trên đánh hạ một đoạn quen thuộc khúc nhạc dạo lúc, An Nhã thân thể run lên bần bật. Nàng xác định cái kia phỏng đoán là hắn cùng ngày đó ở trường học âm nhạc hội bên trên, hắn là cái kia nữ học sinh nhạc đến lúc chỗ đàn tấu kia một bài hoàn toàn tương tự. Ngay cả hắn đàn tấu lúc kia trong lúc lơ đãng có chút nâng tay lên chỉ thói quen đều giống nhau như lúc. Thật là hắn. Trong nháy mắt này, An Nhã tất cả nghi hoặc không hiểu cùng trước đó kia bởi vì Lục Thừa cự tuyệt mà sinh ra nhàn nhạt thất lạc đều có đáp án. Hắn cự tuyệt ta hợp tấu mời, không phải là bởi vì hắn bận rộn, cũng không phải là bởi vì hắn không quan tâm, mà là bởi vì hắn không muốn dùng Lục Thừa cái này đủ để ở bất kỳ trường hợp nào đều gây nên náo động thân phận, đến cướp đi ta trận này người âm nhạc hội danh tiếng. Cho nên hắn dùng loại phương thức này, mang theo mặt nạ, lấy một cái may mắn người xem thân phận, lặng lẽ đi vào ta âm nhạc hội, chuẩn bị cho ta một kinh hỉ. Đã hài lòng ta cùng đài hợp tấu nguyện vọng, lại đem tất cả quang hoàn cùng vinh quang đều để lại cho ta cái này âm nhạc hội chủ nhân hắn, vậy mà là ta. Cân nhắc tới loại tình trạng này, một cỗ trước nay chưa từng có cảm động trong nháy mắt liền phun lên trái tim của nàng. Nàng nhìn xem cái kia đang ngồi ở piano trước nam nhân, trong mắt chỉ còn lại tan không ra nhu tình cùng hoàn toàn trầm luân. Nếu để cho Lục Thừa biết nữ chính trong lòng là nghĩ như vậy, sợ là đã sớm. Nàng kéo động đàn cung, dùng chính mình từ lúc chào đời tới nay hoàn mỹ nhất trạng thái cùng hắn cộng đồng hoàn thành cái này thủ, chỉ thuộc về hai người bọn họ giai điệu, lại là một khúc kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động kéo dài không thôi. Lục Thừa theo piano trước chậm rãi đứng dậy, đối với dưới đài khán giả cùng bên cạnh An Nhã cực kỳ thân sĩ bái. Sau đó liền tại tất cả mọi người không thôi ánh mắt nhìn soi mói, quay người đi tới hậu trường đợi nàng. Người chủ trì kích động đi đến sân khấu, cao giọng tuyên bố: các vị quý khách, chúng ta đêm nay âm nhạc hội đến đây kết thúc mỹ mãn. Mà hậu trường giang thần bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá khó khăn. Nếu như vậy lại vẫn là không có cơ hội biểu hiện, vậy hắn thế nào lợi dụng hệ thống soát điểm a? Hơn nữa mỗi cái cầu nam nhân dường như cũng là vì hắn xinh đẹp tỉ tỉ mà đến, hắn có thể làm sao? Chương 195, thiếu khuyết linh hồn tranh tài. Chương 195, thiếu khuyết linh hồn tranh tài. Âm nhạc hội kết thúc sau, hậu trường. Tại kết thúc tại trận cùng truyền thông phỏng vấn về sau, An Nhã rốt cục có thể thoát thân. Nàng xách theo kia tập trắng loan diễn xuất váy dài, bước nhanh đi hướng cái kia tựa ở thông đạo bên tường người bị mặt. Trong mắt của nàng xen lẫn cực kỳ ý vị phức tạp, có một tia bị lừa gạt sau hờn dỗi, cũng có một tia khó mà che giấu yêu kỳ. Lục tiên sinh thanh âm của nàng vẫn như cũ êm tai, chỉ là hiện tại mang theo một tia u oán. Ngươi không phải nói, nhật trình xếp đầy, không có thời gian sao? Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này mặt ngoài xinh khí, kỳ thực nũng nịu bộ dáng khả ái, cũng là không tiếp tục cần giấu, trực tiếp lấy xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, lộ ra tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Ta nhật trình, đúng là xếp đầy công tác. Hắn vươn tay, cực kỳ tự nhiên, đem bên thai nàng một sợi bởi vì vừa rồi diễn tấu mà trượt xuống tái phát, nhẹ nhàng đẩy đến sau thai. Nhưng là, đôi An Nhã tiểu thư, chuẩn bị cho ngươi một cái độc nhất vô nhị ngạc nhiên mừng rỡ, cũng là công việc của ta một trong a. Câu này tràn đầy mập mờ cùng cương triều ý vị giải thích, nhường An Nhã viên kia vốn là phanh phanh nhảy loạn tâm, trong nháy mắt hòa tan. Nàng tấm kia trắng non xinh đẹp trên mặt, nhanh chóng bay lên hai xóa động nhân ánh nắng chiều đỏ. Nhưng mà, ngay tại cái này tất cả đều là màu hồng phấn bong bóng mập mờ trong không khí. Một cái tức hồn hển non nớt thanh âm, lại không đúng lúc theo bên cạnh truyền tới. Tỷ, chỉ thấy Giang Thần đang nện bước hắn nhỏ chân ngắn, giận đùng đùng chạy tới. Lại nhìn thấy Lục Thừa, cùng trong tay hắn mặt nạ màu bạc lúc, hắn mọi thứ đều minh bạch. Trên mặt hắn phẫn nộ vẻ mặt càng tăng lên. Vì cái gì? Tại sao lại là hắn? Ta không thích hắn. Ta tiết mục đâu? Chúng ta hợp tấu đâu? Một bên âm nhạc hội tổng thanh tra, thấy thế, đội vàng đầu đầy mồ hôi chạy tới, đối với vị này tiểu tổ tông, cúi đầu không lưng giải thích nói: Giang Thần đồng học, thực sự thật có lỗi. Thật vô cùng thật có lỗi. Bởi vì vừa rồi An Nhã đại sư diễn thêm, thật sự là quá đặc sắc. Nhiệt tình của các khán giả cũng là quá tăng bọn. Cho nên đạo đưa chúng ta hố động khâu thời gian, nghiêm trọng quá thời gian, âm nhạc hội nhất định phải tại trong thời gian quy định kết thúc. Cho nên muốn nên từ Giang Thần đến chấn kinh toàn trường, mạnh mẽ soát điểm áp chụp biểu diễn, cứ như vậy, bởi vì Lục Thừa không ngừng diễn thêm, bị sống sờ sờ cho chen rơi mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đang cùng tỷ tỷ mình liếc mắt đưa tình nam nhân, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Thì ra, hay là hắn? Gia hỏa này, quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch a. Lúc này, hắn hệ thống cũng phát ra thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra tới túc chủ chấn kinh kế hoạch bị triệt để nát bấy, luôn làm bối cảnh tấm, hệ thống vị cách bị hao tổn nghiêm trọng, mời túc chủ mau chóng tiến hành chấn kinh. Cái này không gợi ý còn tốt, cái này nhắc lên bày ra, quả thực chính là vô cùng tàn nhẫn nhất bổ đao, lại tại sự cẩn thận của hắn bẩn bên trên, mạnh mẽ đâm một đao. An Nhã nhìn xem nhà mình đệ đệ bộ này hung hăng càn quấy bộ dáng, đôi mi thanh tú cao lại, không rõ đệ đệ vì cái gì bỗng nhiên như thế không hiểu chuyện. Nàng dùng một loại mang theo trách cứ ngữ khí, đuổi Giang Thần. Sau đó, mới mang theo một tia ấy náy cùng càng thêm nồng đậm sùng bái, đối Lục Thừa nói rằng: Lục tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, nhường ngài chê cười. Nói đến, ngài âm nhạc tài hoa đã xa xa siêu việt ta chỗ nhận biết tất cả nhà âm nhạc. Mới vừa rồi cùng ngài cùng một chỗ diễn xuất kết thúc, ta mới hiểu được chân chính chênh lệch ở đâu. Sau đó, tại Lục Thừa lo lắng hỏi thăm hạ, An Nhã, vị này âm nhạc nữ vương, lần thứ nhất hướng một ngoại nhân nói ra chính mình nội tâm phiền não. Ba ngày sau, tại Moscow liền phải cử hành 4 năm một lần tờ Zikoski quốc tế âm nhạc so tài. Đây là toàn thế giới tất cả nhạc cổ điển nhà đều tha thiết ước mơ tối cao địa đường. Ta mặc dù đối tài nghệ của mình có lòng tin, nhưng luôn cảm giác vẫn là kém một chút cái gì. Nàng dừng một chút, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang. Thẳng đến mới vừa rồi cùng ngài hợp tấu về sau, ta mới hiểu được, ta kém là loại kia âm nhạc bên trong linh hồn. Giang Thần nghe được Moscow cùng 3 ngày sau mấy người này từ mấu chốt, cặp kia nguyên bản còn có chút ảm đạm ánh mắt, trong nháy mắt lại phát sáng lên. Hắn dường như tìm tới một cái có thể lập tức phản kích, đem Lục Thừa cái này chán ghét ra hỏa, theo tỷ tỷ mình bên người đuổi đi cơ hội. Hắn lập tức xem vào, giống như là hướng phía Lục Thừa khoe khoang đồng dạng, lớn tiếng nói, không sai, tuổi thi đấu, đây chính là quốc tế tối cao cấp bậc âm nhạc thi đấu sự tình, hàm kim lượng cao nhất. Ta cùng tỷ tỷ đã chuẩn bị rất lâu, ta phụ trách phổ nhạc, tỷ tỷ dự thi diễn đấu. Ngày mai chúng ta liền phải bay mất cô, rất bận rộn. Hắn dùng một loại ánh mắt khinh bỉ, nhìn lướt qua bên cạnh cái kia khí định thần nhàn Lục Thừa, âm dương quái khí nói bổ sung, không giống một ít người, cả ngày chơi bời lêu lổng, bạn gái nhiều, còn tới chỗ chơi. Chúng ta là có chuyện nghiêm túc muốn làm. Một ít người đừng vướng bận. Nhưng mà, Lục Thừa tại nghe xong Giang Thần lần này âm dương quái khí về sau, không chỉ có không có lộ ra mảy may thần sắc khó khăn, ngược lại giống như là bỗng nhiên bị nhắc nhở như thế, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Hắn nhìn xem An Nhã, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, chậm rãi mở miệng nói, tuổi thi đấu, đây chính là nhạc cổ điện thánh điện a. Nói đến, ta vẫn luôn rất muốn đi hiện trường, tự mình cảm thụ một chút loại kia đỉnh cấp nghệ thuật không khí. Hắn bỗng nhiên giắt An Nhã tay, đặt ở lòng bàn tay của mình. An Nhã tiểu thư, nếu như không ngại, ta muốn ta có thể thoái thác mấy ngày này chỗ có sắp xếp, cùng ngươi cùng nhau đi tới Moscow. Đến một lần, là muốn vì ngươi góp phần trợ uy. Thứ hai, cũng muốn mượn cơ hội khó có này, thật tốt, tiếp nhận một chút nghệ thuật hung đúc. Giang Thần mặt đang nghe Lục Thừa lời nói này trong nấy mắt liền tái rồi, xanh biết giống mới từ trong đất rút ra rau xanh. Mẹ nó, chính mình âm dương quái khí khu trục kiến, vậy mà nhường tiểu tử này xem như thư mời đến dùng. Tiểu tử này đi có thể làm gì đâu, đều nói hắn cùng tỷ tỷ một người phổ nhạc một người diễn đấu, ngược lại lần này hắn soạn tất nhiên có thể chấn kinh thế nhân, xoát một sóng lớn hệ thống điểm số. An Nhã nghe được Lục Thừa vậy mà bằng lòng vì mình thoái thác tất cả công tác, theo nàng cùng nhau đi tới tha hương nơi đất khách quê người, chỉ là vì theo nàng tham gia trận đấu kia. Nàng viên kia bản cũng bởi vì Lục Thừa tài hoa cùng phong độ mà nhảy lên kịch liệt trái tim, tại thời khắc này hoàn toàn bị to lớn cảm động chỗ lấp đầy. Nàng đối đầu Lục Thừa kia chân thành đôi mắt, kích động lời nói đều có chút nói không rõ, chỉ có thể nặng nề gật đầu. Sau đó, chậm rãi tổ chức tốt ngôn ngữ, mở miệng nói: "Lục tiên sinh, cái này là vinh hạnh của ta. Ta rất chờ mong cùng ngài cùng đi tham gia tuổi thi đấu chương 196, liền muốn nhân cơ hội của ta tỷ. Chương 196, liền muốn nhân cơ hội của ta tỷ." Rất nhanh, ba người an vị lên Lục gia máy bay tư nhân, tại sáng sớm ngày thứ hai, bay chống đỡ mất ô. Lục Thừa chuyến này, vẫn như cũ mang theo cái kia chi tinh nhuệ bảo tiêu trợ lý đoàn đội. Dù sao, vô luận là ở đâu, cũng không thể phớt lờ. Moscow, khách sạn quốc lập, tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Ngoài cửa sổ, chính là tuyết trắng mênh mang quảng trường đỏ, trang nghiêm mà lại dẫn dị quốc phong tình lãng mạn. An Nhã cùng Giang Thần, tại đi vào căn này xa hoa đến như là hoàng cung giống như phòng lúc, đều bị Lục Thừa loại này hào vô nhân tính an bài cho rung động tới. Giang Thần mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ không phục, chính ở chỗ này nhỏ giọng nói thầm lấy: "Cắt, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người?" Nhưng trong lòng hắn cũng tinh tường minh bạch, tại tài lực cái này chiều không gian bên trên, hắn bị nam nhân trước mắt này cho vô tình nghiền ép. Mặc dù lúc trước hắn vì soát chấn kinh điểm số, cũng để cho tiện có tiền trang bước, dựa vào đầu tư cổ phiếu tranh qua không ít tiền, nhưng cùng Lục Thừa so sánh, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. An Nhã thì đối Lục Thừa độ thiện cảm, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nàng phát hiện, nam nhân này không chỉ có được kinh người tài hoa, tại xử lý những cái này sinh hoạt bên trong chi tiết việc vặt lúc, cũng đồng dạng là như vậy quan tâm chú đáo, không có thể bắt bẻ. Để cho người ta căn bản là sinh không ra bất kỳ cự tuyệt suy nghĩ. Vì chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau tuổi thi đấu, Lục Thừa còn cố ý thuê tới khách sạn một gian chuyên nghiệp phòng đàn, bên trong thiết bị cái gì cần có đều có. An Nhã rất nhanh lại bắt đầu lần thứ nhất diễn tập. Giang Thần lấy ra hắn vì tỷ tỷ lần tranh tài này mà tỉ mỉ sáng tác dự thi khúc mắt, một bài kỹ nghệ cực kỳ phức tạp, lại đủ để cho bất kỳ vị ổ lìn nhà cũng vì đó sợ hãi than bản hòa tấu. Mặc dù nhạc khúc chủ đề hơi có vẻ bi thương, nhưng nhạc cổ điển đi phần lớn đều là như thế, mang theo soạn người đối vận mệnh suy nghĩ cùng đối nhân sinh cảm ngộ. Đây cũng là về sau công bố soạn là hắn thời điểm, có thể rất khiếp sợ đại gia một cái điểm, nhỏ như vậy hài tử lại có như thế lòng dạ. An Nhã cầm lấy cái kia thanh vị ổ lìn, bắt đầu nàng diễn tấu. Tài nghệ của nàng không có thể bắt bẻ, mỗi một cái âm phủ đều tinh chuẩn không sai, như là một đài tinh vi máy móc. Nhưng mà, một khúc kết thúc, Lục Thừa lại chỉ là lặng lặng mà ngồi ở đằng kia, không có vỗ tay, cũng không có uống màu, ngược lại còn có chút nhíu mày. Giang Thần nhìn thấy hắn bộ này không hài lòng biểu lộ, trong nháy mắt liền không phục. Cái này chấn kinh không đến ngươi coi như xong, không trông cậy vào bắt ngươi soát điểm số. Hắn Giang Thần là cái gì cấp bậc thiên tài, hắn làm từ khúc, tăng thêm tỉ tỉ không sai chút nào diễn đấu, ngươi có tư cách gì cao mày đâu? Hắn lập tức phát khởi khiêu khích, thế nào? Lục đại thiếu gia, là nghe không hiểu ta cái này khoáng thế kiệt tắc sao? Vẫn là nói, bị ta tuyệt thế tài hoa cho sợ choáng váng. An Nhã cũng khẩn trương nhìn về phía Lục Thừa, nàng kỳ thật chính mình cũng cảm giác được một chút dị dạng. Nàng vừa rồi diễn đấu, hoặc là nói nàng cho tới nay diễn đấu, đều giống như thiếu một chút cái gì, nhưng cụ thể thiếu đi cái gì, nàng lại không nói ra được. Lục Thừa không để ý đến Giang Thần khiêu khích, hắn chỉ là nhìn xem An Nhã, nói chúng tim đen, chỉ xảy ra vấn đề chỗ, An Nhã tiểu thư, tài nghệ của ngươi là mắt điểm. Giang Thần cái này thủ khúc, theo soạn đi lên nói, cũng đồng dạng là mắt điểm. Nhưng hai người các ngươi cộng lại, cuối cùng chỗ bày biện ra diễn tấu hiệu quả, cũng chỉ có 59 điểm. Hắn dừng một chút, thanh âm biến càng thêm chăm chú, bởi vì nó không có linh hồn. Ngươi diễn tấu quá mức hoàn mỹ, quá mức khắc chế, tựa như một đài được thiết lập tốt chương trình máy móc. Ngươi thật giống như chưa từng có chân chính dung nhập vào từ khúc bên trong đi, không có biểu đạt ra tình cảm. Dạng này âm nhạc có lẽ có thể chinh phục những cái kia ban giám khảo nhóm lỗ thai, nhưng lại vĩnh viễn mãi mãi cũng không cách nào xúc động lòng của bọn hắn. Cái này rất có thể sẽ để ngươi cùng cuối cùng thường lớn gặp thoáng qua. An Nhã bị Lục Thừa lời nói này cho nói ngây ngẩn cả người. Cái này chính là nàng cho tới nay đối mặt lớn nhất bình cảnh chỗ. Tài nghệ của nàng sớm đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng nàng âm nhạc lại luôn thiếu đi một chút như vậy, có thể chân chính đánh động nhân tâm đồ vật. Thật là tình cảm, linh hồn loại vật này hư vô mà mịt, lại có thể đi nơi nào tìm kiếm đâu? Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia mê mang bộ dáng, dường như xem thấu nội tâm của nàng, chậm rãi mở miệng, giống tại dẫn dắt đến nàng. Muốn tìm tới linh hồn, giàu có tình cảm, liền phải tìm được trước chính ngươi. An Nhã, ta muốn biết một chút nhân sinh của ngươi. Hắn đánh lấy giúp ngươi tìm kiếm linh hồn cơ hiệu, bắt đầu xâm lấn quá khứ của nàng, nhường nàng giảng thuật chính mình cuộc đời. An Nhã cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của hắn, đem chính mình kia cơ hồ xuôi gió xuôi nước hoàn mỹ nhân sinh nói thẳng ra. Không có trải qua khắc cốt minh tâm yêu, không có thể nghiệm qua đau thấu tim gan hận, chưa từng cảm thụ tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Lục Thừa nghe xong nàng giảng thuật, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mang theo tiếc hận. Người âm nhạc lại làm sao lại có linh hồn đâu, làm sao có thể có tình cảm đâu? Giang Thần nghe giữa hai người này kia tràn đầy huyền học ý vị đối thoại, cảm giác chính mình hoàn toàn chen miệng vào không loạn. Hơn nữa hắn nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ bộ kia đối Lục Thừa nói gì nghe nấy, thậm chí còn toát ra sùng bái cùng ỉ lại bộ dáng, trong lòng càng là tràn đầy khó chịu. Cái gì chó má yêu a hận, ta nhìn hắn liền muốn nhân cơ hội của ta tỷ. Hắn lập tức cắt ngang hai người nói chuyện, chủ động đối An Nhã nói rằng, tỷ, ngươi đừng nghe hắn ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Cái gì yêu a hận, âm nhạc chính là âm nhạc. Vấn đề của ngươi là gần nhất quá mệt mỏi. Ta cùng ngươi ra đi vòng vòng, đi quảng trường đỏ, thật tốt cảm thụ một chút nơi này lãng mạn. Linh cảm, tự nhiên mà vậy liền đến. Hắn muốn đem tỷ tỷ theo Lục Thừa cái này nguy hiểm nam bên người thân, cho cưỡng ép lôi đi. Hắn muốn bảo đảm, tỷ tỷ cuối cùng tại trên sân khấu diễn đấu, vẫn như cũng là hắn Giang Thần tác phẩm. Đến lúc đó, chỉ cần diễn tấu thành công, chấn kinh toàn trường, kia tất cả công lao, tự nhiên cũng đều là hắn cái này thiên tài làm quốc gia. Tất cả mọi người coi là Lục Thừa biết lái miệng phản đối. Nhưng mà, Lục Thừa lại ngoài ý liệu, cười. Hắn đứng người lên, đối với Giang Thần, tùy ý khoát tay áo, dùng một loại vậy thì giao cho ngươi ngữ khí, khẽ cười nói, "Tốt. Đã chúng ta Giang Thần đệ đệ, có lòng tin như vậy, còn như vậy có tài hoa, vậy thì thử một chút đi. Hy vọng ngươi thật có thể giúp tỷ tỷ của ngươi tìm tới linh cảm." Hắn thậm chí còn cực kỳ quan tâm đối với An Nhã, ôn hòa nói, "Đi thôi, thật tốt thư giãn một tí, đừng có áp lực quá lớn. Tranh tài chuyện, hết sức liền tốt." Như vậy, ngược lại nhường An Nhã, trong lòng càng thêm không chắc. Hết sức, có thể nàng hoàn toàn tìm không thấy cố gắng phương hướng. Giang Thần dương dương đắc ý, lôi kéo còn có chút do dự An Nhã, rời đi khách sạn, thoát đi Lục Thừa. Lục Thừa nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi, lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin. "Tiểu hài tử, mới cần khắp thế giới đi tìm linh cảm, mà ta sẽ trực tiếp đem linh hồn đưa đến trước mặt của ngươi. Chỉ là, truyền lại linh hồn phương thức rất đặc thù." A chương 197, linh hồn của ngươi, khát vọng cộng mình. Chương 197, linh hồn của ngươi, khát vọng cộng mình đang quyết định muốn lấy một loại càng thú vị phương thức, đến giúp đỡ An Nhã tìm tới nàng âm nhạc bên trong thiếu thốn linh hồn về sau. Lục Thừa bố cục, liền đã lặng yên triển khai. Hắn cho Lục Thị ảnh nghiệp ở Sa Ma Đâu người phụ trách, phát đi một cái tin. Đoàn làm phim Kiếm Tiên Tình Duyên gần nhất quay chụp tiến độ quá đuổi đến, các diễn viên cũng đều vất vả. Để bọn hắn tập thể thả vài ngày nghỉ, thật tốt nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Công ty gánh chịu phí tổn, công tác liền phải khổ nhàn kết hợp, khả năng đánh ra chân chính hảo tác phẩm. Lời nói này đi qua, không biết rõ, còn tưởng rằng Lục đại thiếu là cái gì thường cảm nhân viên lương tâm lao bàn đâu. Nhưng Lục Thừa rất rõ ràng, lấy hắn đối Giang Thần vị này thần đồng lưu nhân vật chính, cùng thần đồng các tỷ tỷ hiểu rõ. Đại tỷ đi xa tha hương nơi đất khách quê người dự thì, lệ đệ cùng đi tiến về, hơn nữa còn có chút nhận chính mình đã kích. Vị kia ở Sa Ma Đô quay phim, cũng đối nhà mình đệ đệ sủng ái tới thực chất bên trong tam tỷ mục tinh, khi biết đoàn làm phim bỗng nhiên nghỉ về sau, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Đáp án, không cần nói cũng biết. Quân cờ đã bố trí xuống. Kế tiếp, liền nên là kiên nhẫn chờ đợi con mồi, chính mình từng bước một, bước vào cạm bẫy thời gian. Moscow ban đêm, tuyết lớn đầy trời. Giang Thần buổi tiếp An Nhã, tại quảng trường đỏ phụ cận đi dạo cả ngày. Nhưng An Nhã, nhưng thủy chung tâm sự nặng nề, để không nổi chút nào hào hứng, đừng nói gì đến cái gọi là linh cảm. Trong óc của nàng, không bị khống chế, lặp đi lặp lại chiếu lại Lục Thừa gương mặt. Hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh cái này đã từng được sủng ái nhất đệ đệ, bộ kia tràn đầy ghen tuông biểu lộ. Ban đêm, trở lại khách sạn, An Nhã đã chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, điện thoại lại đột nhiên ông một tiếng, phát sáng lên. Là một đầu đến từ Lục Thừa tin nhắn. "Đã ngủ chưa? Nếu như ngủ không được, đến phòng ta. Ta tìm tới một bình rất không tệ rượu, muốn mời một vị có thể nghe hiểu nó linh hồn người, cùng nhau nhấm nháp." "Lục Thừa." Hắn liền mời đều mang nghệ thuật cảm giác, dù hoặc lấy An Nhã, nhường nàng khó mà cự tuyệt. Tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc. Nàng biết, đã trễ thế như vậy, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ý vị như thế nào. Nhưng, nàng quỷ thần xui khiến, vẫn là phụ thêm một cái thật dày áo ngoài, đi tới Lục Thừa cửa gian phòng. Trên ban công, hai người dựa vào lan can mà đứng, trông về phía xa lấy quảng trường đỏ kia tráng lệ tuyết dạng. Hàn phong, sen lẫn bông tuyết, theo bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, lại không có cách nào thổi tan giữa hai người kia cố, vi diệu mà mập mờ bầu không khí. Lục Thừa vì nàng rót một chén rượu vang đỏ, lại không có vội vã nói chuyện. Thẳng đến, An Nhã uống xong mấy ngụm rượu, sắc mặt dần dần hồng nhuận lúc. Lục Thừa mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn không nói tình cảm của hai người, chỉ nói: "Linh hồn, An Nhã, ngươi biết không?" Thanh âm của hắn, tại yên tĩnh tuyết dạ bên trong, lộ ra phá lệ trầm thấp, cũng phá lệ giàu có tư tính. Đứng tại kim tự tháp đỉnh người, kỳ thật đều là cô độc. Loại này cô độc, không phải ý nghĩa thực sự cô độc, mà là linh hồn bên trên bởi vì có thể cùng ngươi đứng tại cùng một cái độ cao, nhìn giống nhau phong cảnh người, quá ít. Hắn nhìn xem An Nhã kinh ngạc lại mang theo vài phần mùi rượu mê ly đôi mắt, ngữ khí dần dần chân thành. Ta gặp qua rất nhiều nữ nhân, xinh đẹp, thông minh, có quyền thế, các nàng đều rất tốt. Nhưng các nàng đều chỉ có thể nhìn thấy ta Lục Thừa cái thân phận này đại biểu đồ vật, tài phú, địa vị, quyền lực. Các nàng có thể thưởng thức bề ngoài của ta, lại không thể nào hiểu được nội tâm của ta. Các nàng có thể hưởng thụ ta mang tới vật chất, lại nghe không hiểu ta sâu trong linh hồn giai điệu. Hắn dừng một chút, cười một cái tự dễ ước, nụ cười kia tại tuyết dạ làm nổi bật hạ, lại mang theo một chút làm lòng người đau cô đơn. Cái này đương nhiên cũng không phải sai lầm của các nàng. Các nàng đều chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Nói đến đây, hắn để ly rượu trong tay xuống, hướng về phía trước, bước ra một bước nhỏ. Hai mắt sáng rực mà nhìn xem An Nhã, bắt đầu phát tiết chính mình không đè nén được cực nóng tình cảm. Thẳng đến, ta gặp ngươi. Tại âm nhạc sảnh, là ngươi kéo động đàn cung kia một sát na, ta nghe được, không phải kỹ nghệ, mà là một cái giống nhau cô độc linh hồn, tại khát vọng cộng minh. Có nhớ không? Ngươi âm nhạc hội, chúng ta cộng đồng hợp tấu lúc, kia từ khúc, không người không tán thưởng bởi vì, kia là linh hồn của chúng ta, dùng tiếng nói của bọn họ, đang đối thoại. An Nhã, ta thừa nhận, ta bị tài hoa của ngươi chỗ chinh phục. Nhưng chân chính để cho ta say mê, là làm ta nhìn ngươi lúc, ta biết ta không còn là cô độc. Ngươi từ khúc thiếu khuyết tình cảm, là bởi vì linh hồn của ngươi cũng tại khát vọng cộng minh. Hắn chưa hề nói ta yêu ngươi, cũng chưa hề nói làm bạn gái của ta. Hắn nói là linh hồn cộng minh. Dường như hắn là thế gian này duy nhất lý giải người, duy nhất có thể cùng An Nhã tiến hành linh hồn phù hợp nhất tuyển. Loại này có phương diện tinh thần lực hấp dẫn cấp cao tỏ tình, đối với An Nhã loại này cả đời đều đang theo đuổi nghệ thuật cảnh giới trí cao người mà nói, là không cách nào kháng cự. Tuyệt sát. An Nhã bị Lục Thừa lần này linh hồn tỏ tình cho hoàn toàn đánh tan tất cả tâm lý phòng tuyến. Nàng có vẫn lấy làm kiêu ngạo tài hoa, mà hắn là trên đời đỉnh tiêm nhẹ nhàng quý công tử, bọn hắn cô độc, lại lẫn nhau có cộng đồng ngôn ngữ. Thậm chí, nàng ở sâu trong nội tâm kia không muốn người biết tất cả, đều bị nam nhân trước mắt này một câu nói bật ra. Thì ra, trên thế giới này, thật sự có một người như vậy, có thể sâu sắc như vậy lý giải nàng. Thì ra, nàng cũng không cô đơn. Tất cả thận trọng, tất cả do dự, tại thời khắc này, đều tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt đã nổi lên cảm động lệ quang, tràn đầy vô tận nhu tình cùng ái mộ. Nàng chủ động tiến lên một bước, nhón chân lên, đưa nàng kia ôn nhuận, còn mang theo một tia rượu vang đỏ thuần hương bờ môi, nặng nề mà khắc ở Lục Thừa trên môi. Lục Thừa cũng tự nhiên nên ngập nàng. Một cái thâm tình lãng mạn nụ hôn dài, tại Moscow cái này mạn tiên phi vũ tuyết dạo phía dưới, tuyên cáo vị này nghệ thuật ra. Hoàn toàn trầm luân. Gian phòng bên trong, hai người kích tình ôm hôn lấy, bầu không khí mập mờ tới cực điểm. Tại An Nhã bởi vì động tình mà chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật tìm tới thiếu thốn tình cảm, linh hồn lúc. Lục Thừa đáy mắt lại lặng yên xẹt qua một vệt kế hoạch được như ý trêu tức ý cười. Bước đầu tiên, hoàn thành. Kế tiếp, liền chờ một vị khác đưa mình tới cửa. Đừng trách ta, An Nhã. Cái này cũng là vì giúp ngươi tìm tới linh hồn a.